Chương 450, ta đến làm chứng. Chương 450, ta đến làm chứng. Huyền Minh Tử tại Tần Thọ trước mặt nơi nào còn dám có nửa phần trước đó tại Dịch ra người trước mặt kiêu căng hung ác nham hiểm. Hắn lập tức đổi lại một bộ gần như định nọt cười làm lành gương mặt, eo đều không tự giác cong mấy phần, Tần đại nhân nói đùa. Lấy Tần đại nhân anh tư thần uy, khí thôn sơn hà. Chúng ta những chuyện lặt vặt này tại tối tăm trong góc lão thử, ngăn cách vài dặm chỗ, đều có thể bị ngài cái kia uy hoàng như nhật nguyệt uy thế chấn nhiếp, nghe thấy được ngài cái kia độc nhất vô nhị. Khục, khí tức. Hắn vốn định nuốt mông ngựa, lại kém chút dùng từ không làm, đội vàng đổi giọng. Tần Thọ nhíu mày, không kiên nhẫn nói, nói tiếng người. Huyền Minh Tử nụ cười cứng đờ, tranh thủ thời gian thu liệm những cái kia hư đầu ba não định nọt, đàng hoàng giải thích nói, hồi Tần đại nhân, tiểu đạo xuất thân võ đang phái. Võ đang làm vì đạo môn người đứng đầu, trong môn có một môn truyền thừa đã lâu công pháp bí truyền, tên là Linh Quy Trích Hơi Thở Thuật. Này công mặc dù không sở trường công hạt, nhưng đối với thiên địa khí cơ, sinh linh khí tức cảm giác, lại thiên sinh muốn so cái khác cùng cảnh giới võ giả nhạy cảm mấy lần. Tiểu đạo may mắn tập được gia lông, vừa rồi mơ hồ phát giác được trên xà nhà có một tia, không giống bình thường, khiến tiểu đạo tim đập nhanh không thôi khí thế ba động, cả gan suy đoán, có thể là Tần đại nhân pháp giá đích thân tới, lúc này mới mở miệng mời. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã khiêng ra võ đang bằng hiệu, tuy nhiên hắn hiện tại là phản đồ, lại giải thích chính mình có thể phát hiện nguyên nhân, công pháp đặc thủ, còn đem gọi ra nói thành mời tư thái thả cực thấp. Tần Thọ từ chối cho ý kiến, chỉ là theo dõi hắn, ánh mắt như là hàn băng, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Dám gọi bản tọa đi ra, thì không sợ. Bản tọa hiện tại liền giết ngươi. Chú kiếm sơn trang địa cung khoản tiền kia, bản tọa còn nhớ đây. Huyền Minh Tử nghe vậy, nụ cười trên mặt cơ hồ muốn duy trì không ngừng, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai chân đều có chút như nhũn ra. Hắn nội tâm sớm đã hoảng sợ đến phiên giang đảo hải, Tần Thọ thế mà thật ở chỗ này. Hắn đến đây lúc nào? Nghe được bao nhiêu? Thiên muốn giết ta. Nhưng hắn biết, giờ phút này lùi bước chỉ có một con đường chết, chỉ có thể kiên trì. Gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy, sợ. Sợ, đương nhiên sợ. Trên đời này, có ai không sợ Tần đại nhân ngài đâu. Hắn lời này ngược lại là phát ra từ đáy lòng, chỉ bất quá. Tiểu đạo cảm thấy, chính mình đầu này tiện mệnh, thực sự còn không đáng đến Tần đại nhân ngài tự mình xuất thủ. Cái này, đây không phải ô uế Tần đại nhân ngài tôn quý tay sao. Hắn nỗ lực dùng tự hạ mình cùng lấy lòng đến hóa giải Tần Thọ sát ý, tuy nhiên chính hắn đều biết hy vọng này xa vời. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ kia nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể không dáng chống đỡ dáng vẻ, chỉ là về lấy một tiếng ý vị không rõ cười lạnh, vẫn chưa lập tức động thủ, mà chính là đưa mắt nhìn sang đã mặt không còn chút máu Dịch Vân cùng ánh mắt phức tạp Dịch Kiếm Phong trên thân. Tần Thọ ánh mắt như là băng lãnh đao phòng, chậm rãi đảo qua sắc mặt trắng bệnh, cố tự chấn định Dịch Vân, khoe miệng cười lạnh mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Dịch trang chủ, thật đúng là hảo thủ đoạn áp, vì duy trì ngươi điểm này đáng thương thể diện, vì ngồi vững vàng trang chủ vị trí, thế mà liền phụ tử thân tình đều có thể không để ý, quyết tâm muốn đem một cái tạp chủng đẩy lên vị, cứ thế mà đem thân nhi tử đánh thành con hoang. Phần này bá lực bản tọa ngược lại là bội phục. Dịch Phong mắt thấy Tần Thọ lại dám như thế ở trước mặt Vũ Nhục đại ca, Dịch Vân cùng chất tử, Dịch Kế Phong càng là trực tiếp nhúng tay Dịch ra nội vụ, tuy nhiên trong lòng đối Tần Thọ e ngại, nhưng giờ phút này bị buộc đến góc tường, tăng thêm cảm thấy có Dịch Vân cùng tộc lao ở bên, Tần Thọ chưa hẳn dám ở Dịch ra địa bàn phía trên quá mức làm cản, lúc này nhiệt huyết hoặc là nói ngu xuẩn dâng lên, đứng ra chỉ Tần Thọ quát lớn, ngươi thì tính là cái gì? Đây là ta Thần Kiếm Sơn trang được nhà, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân, âu nôn huế ngữ sao? Hắn lời còn chưa dứt, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta đại ca nói như vậy. Một tiếng như là như sấm rền nổ hống nổ vang. Đứng tại Tần Thọ bên cạnh thân thượng quan hùng sớm đã không kiên nhẫn, gặp cái này lao đông tây dám đối đại ca bất kính, căn bản không chờ Tần Thọ phân phó, trong tay cánh cửa giống như cự khuyết kiếm đã mang theo gào thét đắc phong, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Dịch Phong đập xuống giữa đầu. Không có sử dụng phức tạp chiêu thức, cũng là thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ, phối hợp Bá Vương Trảm Long Quyết bên trong thẳng thắn thoải mái khai sơn chi thế. Bá Vương Trảm Long Quyết, khai sơn. Dịch Phong quá sợ hãi. Hắn dù sao cũng là Thần Kiếm Sơn trang nhị trang chủ, tu vi sớm đã đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, phản ứng không chậm, trong lúc đội vã bận lên toàn thân công lực, rút ra bên hông bội kiếm đó đỡ. Ken, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang hoàn toàn đại sảnh. Dịch Phong chỉ cảm thấy một cỗ không có thể chống đỡ rồi rào cự lực như là lũ quét giống như theo thân kiếm chuyển đến, cái kia trôi tinh cương trường kiếm trong nháy mắt uốn lượn biến hình, nứt gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe. Cả người như là như diều đứt dây, bị cái này cỗ cự lực hung hăng nện bay ra ngoài, vang một tiếng đâm vào ngoài mấy trượng cứng rắn trên vách tường. Vách tường đều bị đâm vào giống mạng nhện vết rách. Hắn chân rơi xuống đất, phốc phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức bề bại, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Toàn bộ nghị sự đường trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình, bá đạo tuyệt luân một kích sợ ngây người. Dịch Phong thực lực, tại Thần Kiếm Sơn trang là xếp hàng đầu, vũ khí triều nguyên tu vi, lại bị Tần Thọ bên người một cái xem ra chất phát lô mãng tuổi trẻ người, một kích đánh thành trọng thương. Người trẻ tuổi kia thực lực, chỉ sợ cũng ít nhất là vũ khí triều nguyên đỉnh phong, thậm chí mò tới đại tông sư môn hạ. Đại tộc lao sắc mặt kỳ biến. Hắn nhìn ra thượng quan hùng một kích này đáng sợ, càng nhìn ra Tần Thọ đám người này kẻ đến không tiện lại thực lực kinh khủng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh sợ, tiến lên một bước, đối với Tần Thọ chắp tay, ngựa khí tận lực giữ vững bình tĩnh nhưng mang theo không thể nghi ngờ, các hạ võ công cao cường, lão hủ bội phục. Nhưng đây là ta Thần Kiếm Sơn trang nội bộ sự vụ, liên quan đến huyết mạch truyền thừa. Các hạ cho dù thân phận tôn quý, mạnh mẽ như vậy đúng tay, chỉ sợ tại ý không hợp, cũng không tránh khỏi quá không đem ta dịch ra để ở trong mắt. Tần Thọ nghe vậy, suy cười một tiếng, ngữ khí lười biếng lại mang theo tuyệt đối bá đạo, lao tử mới lười nhắc quản các ngươi những thứ này cầu thí suối quậy phá sự. Trong gia tộc đấu, tranh quyền đoạt lợi, ngắt đến nguồn gốc bên trong, nhìn lấy đều ngại tạm mắt. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua sắc mặt khác nhau Dịch Kiếm Phong cùng Dịch Kế Phong, bất quá nha, đã trùng hợp đuổi kịp, bản tọa ngược lại cũng không để ý làm nhân chứng. Các ngươi vị này anh minh thần võ Dịch trang chủ, mới vừa nói, tất cả đều là đánh giấm. Hắn đưa tay chỉ hướng Dịch Kế Phong, không chút khách khí, tại chú kiếm sơn trang, các ngươi vị này chính thống thiếu trang chủ Dịch Kế Phong huyết, cái giấm dùng không có, căn bản kích sống không được kiếm ma truyền thừa cửa vào. Ngón tay nhất chuyển, chỉ hướng ánh mắt một lần nữa giấy lên hy vọng Dịch Kiếm Phong, ngược lại là cái này bị các ngươi trang chủ chửi thành con hoang tiểu tử, hắn huyết, quả thật mở ra truyền thừa chi môn. Điểm này, đương thời người ở chỗ này, trừ chết mất, chỉ cần còn có lương tâm cùng ánh mắt, đều nhìn thấy rõ ràng. Bản tọa chính là chứng kiến. Chương 451, gian phu là nhị thuốc. Chương 451, gian phu là nhị thuốc. Vâng. Tần Thọ lời nói này, như cùng ở tại lăn dầu bên trong rội cho một bầu nước lạnh, trong nháy mắt để Thần Kiếm Sơn trang mọi người lần nữa sôi trào. Nếu như nói trước đó Dịch Vân phủ nhận cùng Huyền Minh tử lên án còn để bọn hắn nửa tin nửa ngờ, như vậy giờ phút này theo Tần Thọ trong miệng chính miệng nói ra, hắn phân lượng cùng có độ tin cậy thì hoàn toàn khác nhau. Tần Thọ tuy nhiên hung danh bên ngoài, hành sự bá đạo, nhưng lấy hắn thân phận cùng thực lực, tựa hồ sát thực không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, còn lại là đối với hắn rõ ràng không có cảm tình gì Dịch Kiếm Phong làm chứng. Dịch Phong dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lao đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, khàn giọng nói, "Tần Thọ, ngươi là người của triều đình. Ngươi tới nơi này, bất quá là vì chèn ép ta giang hồ thế lực, phân hóa tan rã ta Thần Kiếm Sơn trang. Ngươi, làm sao có thể dễ tin? Ngươi căn bản chính là giáp tâm hại người." Tần Thọ giống như là nghe được cái gì thú vị chê cười, cười lên ha ha, ha 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 ha. Bản tọa hoàn không cần thiết dùng loại này thấp kém hoang luôn đến đạt thành mục đích. Bất quá, ngươi nửa câu sau ngược lại là nhắc nhở bản tọa. Hắn nụ cười vừa thu lại, ánh mắt đột nhiên biến đến băng lãnh mà uy nghiêm, liếc nhìn toàn trường, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, không sai, bản tọa lần này đến đây, cũng là muốn nói cho các ngươi, từ nay về sau, Thần Kiếm Sơn trang nhất định phải nghe theo triều đình điều khiển, phục tùng lục phiến môn giám thị. Chú tạo kỹ nghệ cần vì triều đình phục vụ, sơn trang thế lực không được tùy ý mở rộng, càng không được cùng tiên đình chờ phản nghịch tổ chức cấu kết. Nếu không, Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên, từ hôm nay trở đi, Thần Kiếm Sơn trang liền có thể theo trên giang hồ xóa tên. Bản tọa nói được thì làm được. Bá đạo, chân chùi bá đạo, không che giấu chút nào uy hiếp. Thần Kiếm Sơn trang mọi người nghe vậy, không không biến sắc. Một số tuổi trẻ khí thịnh đệ tử mặt lộ vẻ oán giận, nhưng nhìn lấy trọng thương nhị trang chủ Dịch Phong, cảm thụ được Tần Thọ một đoàn người cái kia thâm bất khả chắc khí tức, lại giận mà không dám nói gì. Mấy vị tộc lão cũng là sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì. Triều đình uy áp, Tần Thọ hung danh, thêm lên giờ phút này trong sơn trang loạn, bọn hắn căn bản bất lực phản kháng. Ngay tại cái này lòng người bàng hoàng, quần long vô thủ thời khắc, một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lấp lóe tam trang chủ Dịch Sơn, nhưng trong lòng thì kịch liệt sôi trào. Đại gia loại, Dịch Kế Phong, có Dịch Vân cùng Dịch Phong tử bảo vệ, tiểu con hoàng, Dịch Kiếm Phong, có Huyền Minh tử cùng sau lưng tiên đỉnh chống đỡ. Chỉ có ta, sau lưng chống trơn, mặc kệ bọn hắn người nào thắng, ta đều không vớt được chỗ tốt, thậm chí khả năng bị thanh tẩy. Không được, ta nhất định phải đứng đội. Lúc này, Tần Thọ cái này không phải liền là có sẵn, tối cường bắt đuổi sao? Triều đình, lục phiên môn, Tần Thọ. Tuy nhiên bá đạo, nhưng nếu là có thể dựng vào cái này đứng nét, nói không chừng, ta Dịch Sơn không chỉ có thể bảo trụ địa vị, thậm chí có thể một bước lên trời, thay thế Dịch Vân, trở thành Thần Kiếm Sơn trang chủ nhân chân chính. Nghĩ tới đây, Dịch Sơn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng tham lam. Hắn đột nhiên tiến lên trước mấy bước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đối với Tần Thọ thật sâu vái chào tới đất, tư thái bày cực thấp, ngựa khí cung kính vô cùng, "Thần Kiếm Sơn trang tam trang chủ Dịch Sơn, bái kiến Tần đại nhân." Tần đại nhân anh minh thần võ, nhìn rõ chân tơ cái tóc, nói câu câu là thật. Hắn ngồi dậy, lập tức thay đổi lộ mâu, nghĩa chính từ nghiêm mà đối với Dịch Vân cùng chúng tộc lao nói, "Tần đại nhân thân là triều đình trọng thần, lục phiến môn ngự chủ, miệng vàng lời ngọc, sao lại cùng các ngươi nói đùa, nói xấu một cái giang hồ hậu bối?" Theo ta thấy, hai cái này, ngón tay hắn Dịch Kế Phong cùng Dịch Kiếm Phong, căn bản đều là đường đi không rõ con hoang. Căn bản không xứng kế thừa ta Dịch gia tổ tông cơ nghiệp. Ta Dịch gia, tuyệt không thể bởi vì hai cái này nghiệt chướng mà biến thành giang hồ trò cười, càng không thể bởi vậy làm trái triều đình phép tắc. Dịch Sơn lần này đột nhiên xuất hiện quy hàng cùng đâm lưng, để Dịch Vân mắt tối sầm lại, kém chút lại phun ra một búng máu. Ta dựa vào nội tặc, lao tam cái này vương bắt đạn, cư lại vào lúc này mẹ phản, ôm vào Tần Thọ bắt đuổi. Dịch Kế Phong cùng Dịch Kiếm Phong cũng là vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới vị tam thúc này tam bá như thế vô sỉ, vì quyền thế, liên gia tộc huyết mạch đều có thể tùy ý nói xấu vứt bỏ. Đúng lúc này, một mực xem trò vui Triệu Nguyên sờ lên cằm, đột nhiên xem bảo, đưa khí tràn đầy nghi hoặc, ai, ta nói, các ngươi liền không có phát hiện một cái rất kỳ quái điểm sao? Thái tử Triệu Càn cũng bu lại, một mặt ngây thơ nói tiếp, cái gì điểm? Triệu Nguyên chỉ Dịch Kế Phong, vừa chỉ Dịch Phong, các ngươi nhìn à, nếu như Dịch Kế Phong thật không phải là dễ dàng vân trang chủ nhi tử, vậy hắn vì cái gì sẽ cùng vị này nhị trang chủ Dịch Phong dài đến giống như vậy đâu? Quả thực giống như là một cái quân đúc đi ra, so cùng hắn cha Dịch Vân còn giống. Thái tử Triệu Càn lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta cũng phát hiện. Dịch Kế Phong cùng vị này Dịch Phong nhị trang chủ đứng chung một chỗ, nói bọn hắn là thân phụ tử đều có người tin. Lời này vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức mọi người không tự chủ được nhìn về phía Dịch Kế Phong cùng Dịch Phong. Dịch Kế Phong, Dịch Phong, cái khác người, nhìn kỹ, giống như, thật đúng là, trước đó bị Dịch Vân cùng Dịch Phong mà nói thuật mang lại rồi, không có chú ý chi tiết, bây giờ bị như thế một điểm phá. Dịch Kế Phong mặt mày, hình dáng, sắc thực càng giống Dịch Phong, mà không phải Dịch Vân. Một lát trầm mặc về sau, rất nhiều người trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có chút mập mờ cùng buồn nôn biểu lộ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dịch Phong muốn tận hết sức lực, thậm chí không tiếp cùng Lão Tam vạch mặt cũng muốn tự bảo vệ Dịch Kế Phong. Thượng quan Hùng gãi gãi cái kia viên đầu to lớn, khờ âm thanh khờ khí tới một câu, gian phu, không phải là ngươi đi. Triệu Nguyên lập tức phối hợp gật đầu, làm như có thật, Tam đệ đoán được ta nhìn 89/10. Thái tử Triệu Càn lại đúng lúc đó đưa ra quan trọng nghi vấn, cái kia, nếu như Dịch Kế Phong thật là Dịch Phong nhị trang chủ nhi tử, cái kia hắn trên thân cũng cần phải có Dịch gia huyết mạch mới đúng a. Vì cái gì hắn huyết cũng mở không ra truyền thừa đâu. Thượng quan Hùng không hề nghĩ ngợi, thốt ra, vậy nói rõ, hắn cũng là con hoang thôi, khả năng hắn nương cũng không phải Dịch gia người. Và anh, cái này ngu ngơ một lời thành thật, như là sau cùng một cỏ, triệt để ép vỡ Dịch Phong cùng Dịch Kế Phong tâm lý phòng tuyến, cũng để cả sự kiện cầu huyết trình độ lần nữa tăng gọn. Toàn bộ người ánh mắt tại Dịch Phong, Dịch Kế Phong, cùng sắc mặt đã hắc như đáy nổi Dịch Vân cùng Vương Thị, dù chưa hiện thân, nhưng mọi người đã có thể tưởng tượng, ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn, nao bổ ra một trận lại một trận hỗn loạn không chịu nổi, luân lý mất sạch bộ phim. Dịch Phong tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Thượng quan Hùng cùng Triệu Nguyên, ngươi, các ngươi, ngậm máu phun người. Chương 452, nguyên lai là đồng loại. Chương 452, nguyên lai là đồng loại. Dịch Kế Phong càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Tân Thọ thì dù bận bận lung dung mà nhìn xem trận này từ hắn thuộc hạ vô tâm chi ngôn đưa tới một vòng mới hỗn loạn, trong mắt mang theo băng lãnh nghiền ngẫm. Triệu Nguyên, thái tử cùng Thượng quan Hùng cái này kẻ sướng người họa, khờ nói không cố kỵ tổ hợp quyền, chỉ để đem Thần Kiếm Sơn Trang cái này đầm vũng nước đục quấy đến càng hồ đồ, cũng làm cho tất cả mọi người mạch suy nghĩ hướng về một cái càng thêm hoang đường lại tựa hồ hợp lý phương hướng phi nước đại. Làm Thượng quan Hùng câu kia cũng là con hoang thôi thốt ra về sau, toàn bộ nghị sự đường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nhưng mọi người ánh mắt lại dị thường phát triển, tại Dịch Phong, Dịch Kế Phong cùng sắc mặt tái xanh Dịch Vân ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Đột nhiên, một cái càng thêm lớn đan, càng thêm kinh thế hai tục suy nghĩ, giống như rắn độc chui vào không ít người náo hải, lão nhị Dịch Phong là con hoang. Cái kia, hắn cùng lão đại Dịch Vân giải đến như vậy giống, chẳng phải là nói, lão đại Dịch Vân cũng có thể cũng là con hoang. Ta tiên, nếu như Dịch Vân cũng là con hoang. Cái kia Dịch Vân hắn nương, năm đó lão phu nhân. Cái này, đây cũng quá sẽ chơi a. Khó trách Dịch Vân đối con hoang cái từ này phản ứng lớn như vậy. Liều chết cũng muốn bảo trì Dịch Kế Phong cái này con hoang nguyên lai. Chính hắn khả năng cũng là đồng loại. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, tựa như cùng ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra, mọi người nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt, theo lúc đầu phẫn nộ, thất vọng, dần dần nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời quỷ dị cùng thương hại, hoặc là nói là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hư vấn. Thái tử Triệu Càn đúng lúc đó lần nữa ngây thơ đặt câu hỏi, phá vỡ trầm mặc, không đúng. Nếu như dễ dàng Vân Trang chủ. Ách, ta nói là nếu như à, nếu như dễ dàng Vân Trang chủ cũng không phải Dịch gia thân sinh, cái kia Dịch Kiếm Phong vì sao lại có Dịch ra huyết mạch, có thể mở ra truyền thừa đâu? Cái này không mâu thuẫn sao? Thượng quan Hùng cái này logic quỷ tại không hề nghĩ ngợi, ôm mồm nói tiếp, vậy còn không đơn giản. Nói rõ Dịch Kiếm Phong, cũng không phải Dịch Vân thân sinh đấy chứ. Vâng, cái kết luận này, như là chung cực bom, đem tất cả mọi người nổ ngộng. Dịch Kiếm Phong cũng không phải Dịch Vân thân sinh. Cái kia Dịch Kiếm Phong là ai loại? Hắn Dịch ra huyết mạch ở đâu ra? Ta lão thiên gia. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dịch ra dòng chính cái này một phòng, theo dễ dàng mây bắt đầu. Đến cùng bị ai trong nhà? Đến cùng người nào mới thật sự là Dịch ra người? Mọi người chỉ cảm thấy não tử một đoàn gây rối, lượng tin tức quá lớn, CPU đều nhanh đốt đi. Nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Phong, Dịch Kế Phong, Dịch Kiếm Phong ánh mắt, tràn đầy vô tận hoang mang, bắt quái cùng một loại quyền quý trong vòng thật loạn hoang đường cảm giác. Mà xem như trung tâm phong bạo Dịch Vân, nghe Tần Thọ thủ hạ mấy người kia ngươi một lời ta một câu, cơ hồ đem hắn ẩn tàng đấy lòng mấy chục năm, nhất không có thể, sợ hãi nhất bí mật từng tầng lộ ra, bại lộ giữa ban ngày, nội tâm chấn kinh cùng hoảng sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn cảm giác chính mình trái tim đều muốn ngưng đập, một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn làm sao lại biết? Không, không có khả năng. Sự kiện này trừ mẹ đã quá cố. Còn có. Không, bọn hắn nhất định là đoán mò. Là lừa dối ta. Dịch Vân cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng cơ hồ muốn sụp đổ tâm tình, ngoài mạnh trong yếu nghiêm nghị quát lớn, nói bậy nói bạn. Quả thực là nói bậy nói bạn. Các ngươi những người ngoài này, lại dám như thế nói xấu ta Dịch gia tổ tiên, nói xấu ta mẫu thân. Giáp tâm ở đâu? Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này miệng còn gan thỏ, tức hồn hển dáng vẻ, khoe miệng cười lạnh càng rõ ràng. Hắn chậm rãi nói ra, có phải hay không nói bậy, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Bất quá nha. Tần Thọ ánh mắt đảo qua Dịch Vân, Dịch Phong, lại nhìn một chút Dịch Kế Phong cùng Dịch Kiếm Phong, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ tài quyết ý vị. Bản tọa cảm thấy, giống dễ dàng Vân Trang chủ, còn có vị này Dịch Phong nhị Trang chủ, hiện tại chỉ sợ đều không quá thích hợp tiếp tục tại Thần Kiếm Sơn Trang đương gia làm chủ. Một cái thân phận còn nghi vấn, một cái khả năng liên lụy không rõ, tiếp tục lưu các ngươi chủ sự, chỉ sợ cái này Thần Kiếm Sơn Trang vĩnh viễn ý không rõ, cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một mực trông mong chờ lấy cơ hội tam trang chủ Dịch Sơn, nghe xong lời này, trái tim kém chút kích động đến nhảy ra. Cơ hội trời cho. Hắn lập tức tiến lên một bước, trên mặt chất đầy hiên ngang lẫm liệt cùng đau lòng nhức góc thanh âm to phụ hòa nói, "Tần đại nhân nói cực phải." Lời vàng ngọc a. Hắn chuyển hướng tại trường tộc lão cùng các quản sự, rõ ràng, "Các vị, giống bọn hắn loại này thân phận thật không minh bạch, thậm chí khả năng toàn ra đều là khu khu, tóm lại, như loại này không rõ lai lịch, khả năng làm bẩn ta Dịch ra thuần chính huyết mạch người, liền nên toàn bộ thanh lý ra ngoài. Tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục làm bẩn ta Thần Kiếm Sơn trang cạnh cửa." Hắn càng nói càng kích động, vẫy tay, "Vì ta Dịch ra trăm năm cơ nghiệp, vì tiền bối truyền thừa đến bây giờ huyết mạch cùng binh diệu, tha giết lầm 1000, cũng tuyệt không thể bỏ qua một cái thai hoàng ẩm. Đây là liên quan đến ta Thần Kiếm Sơn trang sinh tử tồn vong, truyền thừa không liên tục hạng nhất đại sự. Tuyệt không thể hủy tại bọn hắn những thứ này. Những thứ này không minh bạch nhân thủ phía trên." Dịch Sơn lời nói này, nói đến đường hoàng, đem Tần Thọ ý tứ cất cao đến thanh lý môn hộ, bảo vệ huyết mạch gia tộc đại nghĩa lộ cao, nỗ lực tranh thủ càng nhiều tộc lao chống đỡ. Một mực xem trò vui thái tử Triệu Cản, rất hiểu chuyện lập tức vỗ tay, trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười, nói hay lắm. Ta nhìn vị này, Dịch Sơn tam trang chủ đúng không? Mạch suy nghĩ rõ ràng, lập trường kiên định, một lòng bị công. Ta nhìn, ngươi thì rất thích hợp tạm thời đại diện trang chủ này vị trí mà. Chí ít so với cái kia thân phận không rõ người đáng tin nhiều. Dịch Sơn trong lòng cũng hỉ, nhưng mặt ngoài lại lập tức đổi lại một bộ khiêm tốn sợ hãi biểu lộ. Đối với thái tử Triệu Cản, hắn mặc dù không biết thái tử cụ thể thân phận, nhưng nhìn hắn khí độ cũng có thể cùng Tần Thọ, Triệu Nguyên đứng chung một chỗ địa bộ, cũng biết tuyệt không tầm thường dòng dõi quý tộc, thật sâu vai chào, giọng thành khẩn, vị này công tử quá khen lên rồi. Tại hạ chỉ là mắt thấy Sơn Trang loạn tượng, đau lòng như bóc, không đành lòng tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này mới theo lẽ công bằng nói thẳng, nói vài câu lời từ đáy lòng. Còn trang chủ vị trí, tại hạ đức tài mỏng cạn, vạn bạn không dám ngấp nghé, chỉ nguyện có thể vì Sơn Trang ổn định cố gắng hết sức mọn. Đa tạ công tử nâng đỡ. Mắt thấy Dịch Sơn như thế hiên ngang lẫm liệt đau lòng nhức góc biểu diễn, lại lấy được thái tử, tuy nhiên không biết thân phận, nhưng hiển quý không thể nghi ngờ, thưởng thức nhị trang chủ Dịch Phong rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nộ hỏa cùng khủng hoảng, chỉ Dịch Sơn chửi ầm lên, "Dịch Sơn, ngươi đổ vô sỉ này, bán tộc cầu vinh tiểu nhân. Vì trang chủ vị trí, ngươi dám cấu kết ngoại nhân, nói xấu huynh trưởng, đổi trắng thay đen. Ngươi còn có hay không nửa điểm liêm sỉ?" Chương 453, có bản lĩnh ngươi thể. Chương 453, có bản lĩnh ngươi thể. Dịch Sơn bị chửi, không những không buồn, ngược lại phát ra một tiếng càng thêm vang dội cười lạnh. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng giọng niệm ai, "Đồ vô sỉ. Ha ha, ta Dịch Sơn lại thế nào vô sỉ cũng hầu như so ngươi cái này câu dẫn mình thân sinh ra con hoang còn giúp lấy con hoang lừa gạt toàn tộc Ô Quy Vương bắt đạn muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ, ta Dịch Sơn nhi tử, là ta Dịch Sơn cưới hỏi đàng hoàng thê tử Sở Sinh, Thanh Bạch. Ngươi ngậm máu phun người." Nói vơ nói bẩn. Dịch Phong bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như heo can, tức giận đến toàn thân phát run, lại phản bác đến trắng sáng bất lực. Dịch Sơn gặp hắn bộ dáng này, càng là đúng lý không tha người. Trong mắt lóe lên một tia ác độc quằn mang, hắn đông nhiên cất cao giọng, chỉ Dịch Phong, đối với toàn trường đám người nói, "Làm sao? Bị ta nói chúng rồi." Thẹn quá thành giận. "Dịch Phong, ngươi có bản lĩnh, ngươi bây giờ thì thể với trời. Dùng ngươi để ý nhất tử tôn hậu đại cùng thiên khiển đến thể. Nói ngươi Dịch Phong chưa bao giờ đối Vương thị có quá ý nghĩ xấu, chưa bao giờ cùng Vương thị có quá cầu thả sự tình, Dịch Kế Phong cũng không phải ngươi loại. Như có nửa câu nói ngoa, liền để ngươi trời đánh ngũ lôi, đoạn tử tuyệt tôn, sau khi chết vĩnh viễn đọa lạc vào 18 tầng địa ngục, không được siêu sinh." Cái này lời thề ác độc cùng cực, không chỉ có liên lụy tự thân, càng là nguyền rủa tử tôn cùng sau khi chết. Đối với một cái chú trọng huyết mạch truyền thừa cùng sau khi chết danh tiếng cổ nhân mà nói, quả thực là so tử còn đáng sợ hơn thế độc. Mọi người nghe được một trận khỏe miệng co giật, ám đạo cái này tam trang chủ Dịch Sơn hạ thủ thật đúng là tàn nhẫn. Đây là muốn đem Dịch Phong triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, không lưu một tia chỗ trống a. Quả nhiên, Dịch Phong nghe được như thế ác độc lời thề, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, bờ môi run rẩy, ánh mắt lấp loe không yên, muốn mở miệng, lại dường như cổ họng bị bóp chặt, nửa ngày không phát ra được một cái rõ ràng âm tiết. Hán, do dự, hắn có dám phát cái này thể? Ha 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 ha. Dịch Sơn thấy thế, như là bắt lấy vô cùng lớn tay cầm, đắc ý cất tiếng cười to, chỉ Dịch Phong đối mọi người kêu lên, các ngươi nhìn xem, các ngươi đại gia mau nhìn xem. Hắn do dự, hắn có dám thể? Hắn tâm lý có ma. Hắn Dịch Phong cũng là tâm lý có ma. Hắn cùng Vương thị cũng là có gia tình. Dịch Kế Phong cũng là đôi này gian phu dâm phụ sinh hạ con hoàng. Không, không phải, ta. Dịch Phong còn muốn giải thích, nhưng khí thế đã sụt, thanh âm yếu ớt. Mà lúc này, một mực miễn cưỡng trèo chống trang chủ Dịch Vân, nghe đến đó, trên mặt biểu lộ đã không chỉ là phẫn nộ cùng thất vọng, mà chính là biến thành một loại gần như sụp đổ mờ mịt cùng khó có thể tin. Hắn thân thể lung lay, đỡ cái ghế bên cạnh, âm thanh run rẩy lấy, nhìn về phía Dịch Phong, nhị đệ, ngươi nói cho ta biết. Sau đó gió hắn, chẳng lẽ chính là ngươi? Hắn tuy nhiên đã sớm hoài nghi Dịch Kế Phong không phải chính mình xuất ra, Vương thị cũng mập mờ thừa nhận tìm ngoại nhân, nhưng hắn nội tâm chỗ sâu, có lẽ còn tổn lấy một tia may mắn, hoặc là không muốn đi truy đến cùng cái kia ngoại nhân đến tột cùng là ai. Bây giờ bị Dịch Sơn trước mặt mọi người điểm phá, đầu mâu trực chỉ chính mình thân đệ Dịch Phong, cái này đã kích, so biết Dịch Kế Phong là con hoang còn muốn to lớn, còn muốn sỉ nhục 100 lần. Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến thẳng lắc đầu, nhịn không được cười lạnh xen vào, phải hay không phải, xoắn xuýt cái gì sức lực. Đem ngươi vị kia tốt phu nhân Vương thị kêu đi ra, đối chất nhau một chút, chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng sao? Núp ở phía sau đầu nghe đã nửa ngày, tốt ý tứ làm loại này sự tình, còn không có ý tứ đi ra gặp người. Hắn lời này, trực tiếp điểm phá Vương thị một mực tại phụ cận nghe lén sự thật. Dịch Kế Phong giờ phút này đã hoàn toàn động, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Nương không phải nói, cái kia nam nhân đã bị xử lý xong sao? Làm sao? Tại sao lại biến thành nhị thúc rồi? Chẳng lẽ ta thật là hắn nhi tử? Cái này. Thái tử Triệu Càn Đông đưa không biết từ nơi nào mò ra quyển giấy, khắp khuôn mặt là nụ cười giễu cợt, chậc chậc, các ngươi cái này cả nhà, thật đúng là rất có ý tứ. Phụ tử nghi ngờ lẫn nhau, huynh đệ bất hòa, cùng Vương thị thông dâm. Ta liền muốn hỏi một câu, các ngươi dịch ra dòng chính cái này một chi, từ trên xuống dưới, đến cùng còn có hay không một cái? Là thân sinh đó a? Lời này hỏi được Chu Tâm cùng cực, để sở hữu dịch ra người đều cảm thấy trên mặt đau rát, xấu hổ không chịu nổi. Dịch Sơn nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng, ta Dịch Sơn thề với trời, ta tuyệt đối là dịch ra đường đường chính chính huyết mạch. Cha ta năm đó thế nhưng là, hắn nóng lòng phủ nhận, thậm chí chuyển ra chính mình qua đời phụ thân. Một mực trầm mặc đè nén nộ hỏa đại tộc lão, giờ phút này rốt cục cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên vu cái ghế tay vịn, cái kia cứng rắn tử đàn một tay vịn lại bị hắn đập đến đã nứt ra một cái khe. Hắn râu tóc đều dựng, sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Hắn vẫn nhìn Dịch Vân, Dịch Phong, Dịch Sơn, cùng những cái kia thần sắc khác nhau tộc lão quản sự, đau lòng nhức óc mà quát, mất mặt a. Đường đường thần kiếm sơn trang, trăm năm võ lâm thế gia. Chuyến đi chính là cái gì danh tiếng? Không phải võ công cái thế, không phải hiệp nghĩa làm đầu, mà chính là một tổ. Một tổ? Ai? Hắn tức đến cơ hồ nói không được, quả thực là gia môn bất hạnh, liệt tổ liệt tông mặt đều bị ngươi nhóm chó mất hết. Toàn bộ nghị sự đường, bởi vì đại tộc lão nổi giận mà lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có hắn to khỏe tiếng thở dốc cùng một số người xấu hổ buông xuống đầu. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt, trưởng không toàn cục tần thọ, rốt cục mở miệng lần nữa. Hắn thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè qua tất cả ồn ào cùng phẫn nộ. Được rồi, ồn ào, giống kiểu gì? Hắn ánh mắt đảo qua câm như hến mọi người, chậm rãi nói ra, bản tọa không hứng thú nghe các ngươi những thứ này bát nháo việc nhà. Hiện tại, bản tọa có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Hắn duỗi ra một ngón tay, đệ nhất, đem các ngươi dịch ra tổ truyền món kia bí bảo, Thiên Luân giao ra. Lời vừa nói ra, Dịch Vân, Dịch Sơn, mấy vị biết được Thiên Luân tồn tại tộc lão, sắc mặt đều là nhất biến. Thiên Luân là dịch ra hạch tâm nhất truyền thừa một trong những bí mật, không phải trang chủ không biết được hắn tưởng tình, chớ nói chi là giao ra. Tần Thọ không nhìn bọn hắn sắc mặt khó coi, duỗi ra ngón tay thứ hai, cái này thần kiếm sơn trang, chứng khí mù mịt, là thời điểm. Đổi một cái có thể nói tới rõ ràng, nói đến rõ ràng, lại nguyện ý nghe theo triều đình hiệu lệnh người, tới làm nhà làm chủ. Hắn ánh mắt như có như không đảo qua một mặt chờ đợi, nhưng lại cố gắng chấn định tam trang chủ Dịch Sơn, cũng đảo qua mặt xám như cho Dịch Vân cùng Dịch Phong, sau cùng, thậm chí liếc qua ánh mắt phức tạp, không biết vừa mừng vừa lo Dịch Kiếm Phong. Đến mức nhân tuyển nha. Tần Thọ nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, bản tọa cảm thấy, người tài mới có. Người nào có thể thay bản tọa làm tốt hai chuyện này, để bản tọa hài lòng, trang chủ này vị trí, cho ai ngồi, cũng không phải là không thể được thương lượng. Dịch Phong tại tuyệt vọng cùng tức giận, phát ra sau cùng gào rú, nỗ lực dùng toàn bộ võ lâm cùng đạo nghĩa giang hồ đến uy hiếp Tần Thọ, mơ tưởng ta thần kiếm sơn trang thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi đây là tại công nhiên cướp đoạt ta võ lâm thế gia truyền thừa chí bảo, là tại cùng toàn bộ giang hồ chính đạo là địch. Đến lúc đó thiên hạ cùng thảo phạt chi, liền xem như triều đình. Hắn lời còn chưa nói hết, vẫn đứng tại hắn phía sau Dịch Kế Phong, trong mắt đống nhiên lóe qua vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt quan mang. Dịch Kế Phong giờ phút này đã bị liên tiếp đả kích kích thích gần như sụp đổ, theo cao cao tại thượng thiếu trang chủ, đến bị vạch trần có thể là con hoang, thân sinh phụ thân vậy mà có thể là chính mình một mực tôn trọng nhị thúc, mẫu thân càng là cùng người thông dâm dâm phụ. Hắn cảm giác mình đã mất đi hết thảy, tôn nghiêm, địa vị, thân tình, tất cả đều thành bọt nước cùng chê cười. Mà liên tại hắn thâm trầm nhất trong tuyệt vọng, Tần Thọ câu kia người nào giết hắn người đó là thần kiếm sơn trang đời tiếp theo. Ta Tần Thọ nhất ngôn cửu đỉnh. Như là ma quỷ nói nhỏ, tại hắn hỗn loạn não hải bên trong đốt lên sau cùng một tia vạn bèo hòa diễm. Đúng, giết bọn hắn, giết những thứ này hủy đi ta hết thảy người, ta liền có thể cầm lại thuộc về ta. Không, cầm tới tốt hơn. Tần đại nhân, triều đình, thần kiếm sơn trang. Điên cuồng suy nghĩ trong nháy mắt chi phối lý trí. Dịch Kế Phong, ngươi muốn làm gì? Dịch Phong phát giác được sau lưng dị động, hoảng sợ quay đầu, nhìn đến lại là Dịch Kế Phong cái kia trương phủ đầy điên cuồng cùng sát ý mặt, cùng một thanh lóe ra hàn quang, đâm thẳng mà đến trường kiếm. Phốc phốc, lợi kiếm vào thịt châm đụng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Dịch Phong toàn thân kịch chấn, không dám tin túi lầu xuống, nhìn lấy theo trước ngực mình lộ ra, nhuốm máu mũi kiếm. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cầm kiếm Dịch Kế Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thống khổ, không hiểu cùng. Một tia hối hận. Sau đó gió. Ngươi. Chương 454. Kích thích. Quá kích thích. Chương 454, kích thích. Quá kích thích. Dịch Kế Phong đông nhiên quất ra trường kiếm, mang ra một chùm máu tươi, hắn giống như điên cuồng, đối với lão đảo lui lại Dịch Phong khàn giọng gào thét, đều tại ngươi. Ta vốn là có thể là thần kiếm sơn trang đường đường chính chính thiếu trang chủ. Ta vốn là có thể kế thừa hết thảy. đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi cùng ta nương làm ra chuyện xấu. Hủy ta. Hủy ta hết thảy. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Vì cái gì ngươi là cha ta? A. Hắn một bên gào rú, một bên lại giơ lên nhuốm máu kiếm, tựa hồ còn muốn lại đâm. Gió. Một tiếng thê lương cùng cực thét lên từ phía sau vang lên. Một mực nút ở phía sau mặt nghe lén, sớm đã tan nát cõi lòng muốn tuyệt vương thị, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, giống như điên bỏ ra, bổ nhào vào trọng thương ngã xuống đất Dịch Phong bên người, ôm lấy hắn, nhìn lấy cái kia quần cuộn vết thương chảy máu, nước mắt rơi như mưa. Nàng ngẩng đầu, dùng oán độc mà lại cực kỳ bi thương ánh mắt nhìn lấy Dịch Tế Phong, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết chính mình thân sinh phụ thân? Hắn là cha ngươi a? Thượng quan Hùng gãi gãi đầu, ồm ồm tổng kết, thạch truy. Đúng là con hoang, giết cha. Mà lúc này, thụ nhất trùng kích, không ai qua được Dịch Vân. Hắn nhìn trước mắt cái này máu tanh, hỗn loạn, luân lý mất sạch một màn, nhìn lấy chính mình nhi tử tự tay ám sát có thể là hắn cha đẻ đệ đệ, nhìn lấy chính mình thê tử ôm lấy gian phu khóc giống, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn chỉ vương thị, âm thanh run rẩy, sau đó gió. Sau đó gió hắn. Thật không phải là ta hài tử. Vương thị giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Dịch Vân chửi ầm lên, đem nhiều năm đoán khí cùng ngụy trang triệt để xé nát, ngươi cũng xứng làm cha của hắn. Nói thật cho ngươi biết, Dịch Vân, ta Vương thị tâm lý, một mực ưa thích cũng chỉ có Phong ca. Là cha ngươi năm đó ỷ vào quyền thế ngạnh bức ta gả cho ngươi cái này phế vật. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia người không phải Phong ca? Ngươi biết không? Mỗi lần cùng ngươi cùng phòng, ta đều ác tâm muốn nói, ta hoài, cho tới bây giờ đều là Phong ca hại tử. Sau đó gió, là Phong ca có đủ. Theo ngươi Dịch Vân, không có chút quan hệ nào. Phúc. Dịch Vân bản liền trọng thương chưa lành, tâm thần liên tiếp tụ trọng thương, giờ phút này nghe được thê tử chính miệng thừa nhận, còn như thế ác độc đục mà mình, rốt cục cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, ánh mắt tăng dã. Triệu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lấy củi trò đụng đụng bên cạnh thái tử, "Biểu ca, thế nào? Cái này nội dung cốt truyện, so sân khấu kịch trình diễn còn đặc sắc a." Thái tử Triệu Càn ánh mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, "Kích thích. Quá kích thích." Đúng lúc này, đã triệt để lâm vào điên cuồng, Lục Thân bất nhận Dịch Kế Phong, nghe được mẫu thân còn đang vì gian phu khóc giống, trong mắt sát ý càng tăng lên, hắn cười gằn, lần nữa giơ lên tích huyết trường kiếm, nhắm ngay ôm nhau Vương thị cùng hấp hối Dịch Phong, "Đã các ngươi như thế yêu nhau, vậy ta liền thành toàn các ngươi, làm một đôi, đồng mệnh duyên đường đi." Sau đó gió, dừng tay, "Nàng là ngươi nương." Dịch Vân Giang chống đỡ lấy muốn ngăn cản, nhưng đã là hữu tâm vô lực. Dịch Kế Phong nghe vậy, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Dịch Vân, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo mà nụ cười chế nhạo, "Chẳng, cái gì chăng? Dịch Vân, bọn hắn chết rồi, vui vẻ nhất, lớn nhất giải thoát không phải là ngươi sao? Đeo nhiều năm như vậy nó xanh, còn giúp người khác nuôi lớn con hoàng. Giống nàng dạng này không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, tâm như rắn giết nữ nhân, chẳng lẽ không đáng chết sao? Cái này hủy ngươi danh tiếng, chiếm ngươi nữ nhân đệ đệ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Ngươi, ngươi." Dịch Vân bị hắn lời nói này nói đến á khẩu không trả lời được, khí huyết lần nữa dâng lên, mắt tối sầm lại, triệt để sủi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại có thở dốc khí lực. Cái này liên tiếp biến cố, huyết tinh sát lục, điên cuồng ngôn luận, để bên trong nghị sự đường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đầu ông rung động, cơ hồ muốn chuyện không tới. Cái này luân lý thảm kịch độ chấn động, đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng cùng năng lực chịu đựng. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch cùng trong hỗn loạn, Tần Thọ lại đột nhiên vỗ tay, phát ra một tiếng cười khẽ, phá vỡ ngưng kết bầu không khí, "Rất tốt." Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tần Thọ ánh mắt rơi vào giống như điên cuồng, toàn thân đẫm máu Dịch Kế Phong trên thân, ngựa khí mang theo một loại kỳ lạ tán thưởng, hoặc là nói đùa bỡn sát phạt quyết đoán, ân đoán rõ ràng, vì mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. "Giống như ngươi chính trực." Hắn cố ý tăng thêm hai chữ này, thanh niên tài tuấn, bây giờ cũng không thấy nhiều. Bản tọa cảm thấy, ngươi phi thường thích hợp triều đình tuyển bạn chế độ, nhất là một ít đặc thù bộ môn. Mọi người, tất cả mọi người ngậm. Tần Thọ đây là đang khích lệ một cái vừa mới giết cha, cha đẻ, muốn giết thân mẫu tiên điên. Còn nói hắn thích hợp triều đình. Mà Dịch Kế Phong đang nghe Tần Thọ lời nói này về sau, nguyên bản điên cuồng ánh mắt đột nhiên chỉ trệ, lập tức, cái kia cưỡng ép trèo chống điên cuồng sắc ngoài dường như trong nháy mắt vỡ vụn, to lớn trống rỗng, hoảng sợ, mê mang cùng hối hận giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn trong tay kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người như là bị quất tới xương cốt, co quắp quỳ trên mặt đất, hai tay che mặt, phát ra tê tâm liệt phế, tràn ngập tuyệt vọng gào khóc, "Không có, ta không còn có cái gì nữa. Phu thân là giả. Nương, nương nàng, ta giết, ta giết." A a a. Hắn lâm vào triệt để sụp đổ cùng điên, tinh thần thế giới triệt để sụp đổ. Ngay tại tất cả mọi người, bao quát Tần Thọ, đều mắt lạnh nhìn hắn sụp đổ khóc giống thời điểm, một đạo tàn nhận thân ảnh bỗng nhiên theo mặt bên lóe ra. Phúc. Lại là một tiếng lợi nhận nhập thể trầm đục. Dịch Kế Phong tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy theo chính mình dưới xương sườn đâm vào, xuyên thấu thân thể cảm nhận, trong mắt sau cùng hào quang cấp tốc cảm đạm đi. Hắn khó khăn quay đầu, thấy được cầm nhận người, chính là mặt mũi tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý Tam Trang chủ Dịch Sơn. Dịch Sơn bỗng nhiên quất ra đoạn nhận mặc cho Dịch Kế Phong thi thể mềm nhũn ngã xuống. Hắn móc ra một khối khăn trắng, chậm rãi lau sạch lấy trên mũi dao máu tươi, ngựa khí băng lãnh mà tràn ngập xem thường, muốn ngươi dạng này giết cha đẻ, ý đồ thì mẫu, Lục Thân bất nhận, triệt để điên nghiệt chứng. Cũng xứng ngấp nghe Thần Kiếm Sơn Trang Trang chủ vị trí. Cũng xứng đạt được Tần đại nhân thưởng thức. Ngươi, xứng sao? Hắn đá Dịch Kế Phong còn chưa làm lạnh thi thể, phản phất tại đá văng ra một khối vướng bận đồ bỏ đi, sau đó chuyển hướng Tần Thọ, lần nữa không lời, ngựa khí cung kính, Tần đại nhân, như thế hỏa loạn gia môn, phát rồ chi đổ, đã từ tại hạ thay thanh lý. Thần kiếm sơn trang, tuyệt không cho phép như thế bại loại làm bẩn. Tần Thọ nhìn lấy Dịch Sơn gọn gàng giải quyết điên dịch kế phòng, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, hoặc là nói thưởng thức hắn giá trị thực dụng, nụ cười, xuất thủ tàn nhẫn, quả quyết vô tình, giỏi về nắm chắc thời cơ. Quả nhiên là triều đình một ít đặc thù bộ môn cần không có hai nhân tuyển. Dịch Sơn, bản tọa rất xem trọng ngươi. Dịch Sơn nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại cực lực duy trì lấy khiêm tốn cùng trung thành, liền vội vàng không người cười bồi nói, Tần đại nhân quá khen. Có thể vì Tần đại nhân phân ưu, là vinh hạnh của tại hạ. Bất quá là dọn dẹp một số họa loạn ra môn bại loại, chỉ là tiểu sự, không cần phải nói. Hắn giờ phút này nghiêm chỉnh đã lấy Tần Thọ thuộc hạ tự cho mình là, tư thái thả cực thấp. Tần Thọ không nhìn hắn nữa, ngược lại đưa ánh mắt về phía co lại ở một bên, sắc mặt trắng bệch, như ngồi bàn trông Huyền Minh Tử, cùng đồng dạng hoảng sợ bất an Dịch Kiếm Phong. Huyền Minh Tử giờ phút này nội tâm đã sớm bị hoảng sợ lấp đầy. Song song, Dịch ra mấy cái này tên điên chết thì chết bị điên điên, hiện tại thì thừa ta cùng Kiếm Phong tiểu tử lúc này. Tần Thọ cái này sát tinh nhìn qua, chuẩn không có hảo sự. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trốn. Không, trốn không thoát. Hắn khí thế một mực như có như không khóa lại ta, hơi có gì động, sợ là lập tức mất mạng. Chương 455, Sư Tôn. Ngươi. Chương 455, Sư Tôn. Ngươi. Dịch Kiếm Phong càng là toàn thân rét run, không biết làm sao. Sư Tôn, Huyền Minh Tử, kế hoạch tựa hồ triệt để thất bại, phụ thân, Dịch Vân, điên tự mình hại mình, chính mình cái này chân huyết mạch giờ phút này ngược lại thành khó xử nhất tồn tại, Tần Thọ sẽ xử trí như thế nào chính mình. Tần Thọ nhìn lấy Huyền Minh Tử bộ kia hoảng sợ mơn dạng, con ngươi loạn chuyển bộ dáng, cười như không cười mở miệng, Huyền Minh Tử, biết ta vì cái gì? Lưu ngươi đến bây giờ sao? Huyền Minh Tử nghe vậy, toàn thân một cái giật mình. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, hoặc là nói cái khó lo cái khôn, trong nháy mắt làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt cử động. Chỉ thấy hắn mãnh liệt xoay người, tại Dịch Kiếm Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung hăng một quyền nện trên mặt của hắn. Sư Tôn, ngươi. Dịch Kiếm Phong đội vàng không kịp chuẩn bị đánh đến lảo đảo lui lại, nửa bên mặt sưng lên thật cao. Huyền Minh Tử lại dường như không nghe thấy, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nào tới đối với Dịch Kiếm Phong cũng là một trận đấm đá, vừa đánh vừa chửi, nghiệt đồ. Đồ không có mắt. Và ngươi cũng xứng cùng Tần đại nhân đối nghịch. Và ngươi cũng xứng nhớ thương Thần Kiếm Sơn Trang. Ta đánh chết ngươi cái không biết trời cao đất rộng môn trướng. Hắn hạ thủ không lưu tình chút nào, hoàn toàn không giống đối đại đồ đệ, càng giống là tại đánh một cái cựu nhân. Dịch Kiếm Phong vốn là tâm thần thất thủ, võ công cũng không kịp Huyền Minh Tử, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, kêu thảm liên tục. Bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người thấy choáng. Thượng quan Hùng trừng lớn chuông đồng mắt, ra hỏa này, điên rồi đi, đánh chính mình đồ đệ. Triệu Nguyên cũng vào đầu, không rõ lắm, có thể là bị đại ca hoảng sợ điên rồi đi. Bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Thái tử Triệu càng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này, đây chính là truyền thuyết bên trong người trong giang hồ. Trở mặt so lật sách còn nhanh. Thì liên Dịch gia tộc lão cùng các quản sự cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Cái này Huyền Minh Tử, hát lại là cái nào vừa ra? Huyền Minh Tử đem Dịch Kiếm Phong đánh mặt mũi bầm dập, co quắp ngã xuống đất rên rỉ về sau, lúc này mới thở hổn hển dừng lại, còn ngại chưa hết giận giống như hung hăng phi một miệng, phi. Cái quái gì? Thì ngươi mặt hàng này, cũng xứng cùng Tần đại nhân đoạt. Ách, đoạt danh tiếng. Cũng xứng đúng Trảm Thần Kiếm Sơn Trang. Hắn xoay người, trên mặt hung ác trong nháy mắt biến thành lĩnh loạn cùng cung kính, bước nhanh đi đến Tần Thọ trước mặt cách đó không xa, bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, cái trán chạm đất, thanh âm mang theo run rẩy cùng cực hạn lĩnh loạn, thuộc hạ Huyền Minh Tử, bái kiến Tần đại nhân. Vừa mới tiểu nhân đã thay Tần đại nhân hung hăng giáo huấn qua cái này không biết trời cao đất rộng địa đồ. Mong rằng Tần đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu nhân lúc trước tại chú kiếm sơn trang mạo phạm. Từ nay về sau, thuộc hạ Huyền Minh Tử thể chết cũng đi theo Tần đại nhân. Nguyện vì Tần đại nhân đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, không chối từ. Phen này thao tác, mây bay nước chảy, càng là vô sỉ, có thể xương sách giáo khoa giống như thí tốt bảo xoáy thêm lâm trận quy hàng. Tần Thọ nhìn lấy quỷ dạp trên đất, tư thái hèn mọn tới cực điểm Huyền Minh Tử, trong lúc nhất thời, lại cũng có chút im lặng. Một lát sau, Tần Thọ mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, ngươi coi ta là ngu ngốc rồi. Huyền Minh Tử dọa đến run một cái, vội vàng ngẩng đầu, trên mặt viết đầy oan uổng cùng trung thành, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ đối Tần đại nhân chi tâm, thiên địa chứ dám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Mong rằng Tần đại nhân chỉ rõ. Tần Thọ lười nhắc cùng hắn vòng vo, trực tiếp hỏi, thiên đình. Tiếp đó, có âm mưu gì? Huyền Minh Tử ý niệm trong lòng xoay nhanh, biết cái này là chính mình duy nhất mạng sống cơ hội, cũng là nạp đầu danh trạng thời điểm. Hắn lập tức triệt để giống như nói ra, hồi Tần đại nhân. Cái kia tự xưng câu Trần đại đế ra hỏa, còn có trước đó đào tẩu cái kia hai cái đồ cổ thiết cuồng đồ cùng Tăng Thiên, bọn hắn kế hoạch liên hợp kiếm thánh độc cô vô ngã, võ lâm thần thoại Long Nạp Tiên, vẫn còn có một số đối triều đình hoặc đối Tần đại nhân ngài bất mãn thế lực. Chuẩn bị tại mở ra tiền triều bảo tàng thời điểm, thiết lập hạ bẫy dập, vây công Tần đại nhân ngài. Bọn hắn còn nghĩ đến đoạt bảo tàng, phá bỡ. Ách, tóm lại, thật đặc yêu không phải thứ gì. Lại muốn ra như thế âm hiểm ác độc chiêu số tới đối phó Tần đại nhân ngài. Quả thực là phát rổ, nhân thần cộng vẫn. Hắn một bên nói, một bên không quên thống mạ thiên đình đồng bọn, phân rõ giới hạn. Thượng quan Hùng nghe được thẳng bĩu môi, ra hỏa này, thật không biết xấu hổ. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng thượng quân hiện đang chửi đến so với ai khác đều hung ác. Triệu Nguyên cũng cười nói, chậc chậc, cái này độ dày da mặt, so Điêu Tam còn dày hơn phía trên 3 phần a. Một bên Điêu Tam liếc mắt, Triệu gia, nói chuyện cứ nói, không muốn thân người công kích. Tần Thọ nghe xong, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu tình, rất tốt, ta thì thích ngươi dạng này. Thức thời nhân tài. Hắn lời này là chân tâm thực ý Huyền Minh Tử người này, có thể tại võ đang ẩn nút nhiều năm, lại có thể tại Thiên Đình lăn lộn đến cao vị, tại chú kiếm sơn trang bố cục cũng xác thực rất có trình tự quy tắc, nếu không phải Tần Thọ thực lực siêu quy cách, tăng thêm A Tỷ đao biến số này, còn thật khả năng để hắn đạt được, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, càng thêm ra mặt dày, có được gián được, có thể bán hết thể đổi lấy sinh tồn. Loại này người, dùng tốt, quả thực thì là một thanh sắc bén lại không có có đạo đức gánh vác độc nhận, tại một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng lĩnh vực, so rất nhiều chính nhân quân tử có dùng đến nhiều. Tần Thọ xác thực động đem biến thành của mình tâm tư. Hắn bây giờ thế lực mở rộng, thủ hạ cần nhiều loại nhân tài, nhất là am hiểu xử lý công việc bẩn thỉu. Ngươi trước tại chú kiếm sơn trang, thụ thương không nhẹ a? Tần Thọ đột nhiên hỏi. Huyền Minh Tử sững sờ, liền vội vàng gật đầu, là bị Tần đại nhân thần uy chấn nhiếp, tăng thêm trận pháp phản vệ, nội phủ xác thực có nội thương trầm tích. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Minh Tử trước mặt, một trường nhẹ nhàng khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Huyền Minh Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa nhưng lại lực lượng vô cùng bá đạo tuôn ra nhập thể nội, cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng khẩu này huyết nhan sắc đỏ sậm, mang theo một chút thứ khối. Phun ra khẩu này huyết hậu, Huyền Minh Tử chẳng những không có cảm thấy suy yếu, ngược lại cảm thấy giữa ngực bụng cái kia cố một mực gần ở đau, cản trở chân khí vận hành tích tụ chi khí, vậy mà tiêu tán hơn phân nửa. Thể nội chân khí vận trong chớp mắt thông thuận rất nhiều. Tần Thọ một trường này, đúng là lấy tinh thuần nội lực, phối hợp cao minh thủ pháp, đem hắn thể nội nội thương cùng tụ huyết cưỡng ép đánh sơ xác bức ra hơn phân nửa. Huyền Minh Tử vừa mừng vừa sợ, đội vàng lần nữa quỳ gối, đa tạ đại nhân. Đại nhân ân cùng tái tạo. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm, ta thao, cái này, đây quả thực là cực phẩm a. Bị đánh thổ huyết hoàn đạo tạng. Bọn hắn không biết, Huyền Minh Tử trước đó xác thực người bị nội thương không nhẹ, Tần Thọ một trường này nhìn như trường trị, kỳ thực giúp hắn sơ thông kinh mạch, thanh trừ hai hoàng ẩm, đối với hắn khôi phục thực lực rất có ích lợi. Cái này đã là ân uy cùng làm, cũng là triển lãm chính mình đối với hắn quyền sinh sát trong tay, trưởng không hết thể thực lực tuyệt đối. Tần Thọ gật gật đầu, đứng lên đi. Sau đó có một số việc muốn bàn giao ngươi đi làm. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đến đuổi nghịch hoa chiêu gì. Không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 456, Thiên Luân Kiếm Hạp. Chương 456, Thiên Luân Kiếm Hạp. Huyền Minh Tử trong lòng run lên, vội vàng nghiêm mặt nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt không dám có hai lòng. Xử lý xong Huyền Minh Tử, Tần Thọ ánh mắt lần nữa chuyển hướng đã đợi đến có chút nóng nảy Dịch Sơn. Dịch Sơn, bản tọa không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này chậm trễ. Dịch ra cái này ra bộ phim, bản tọa đã nhìn đủ. Tần Thọ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hiện tại ta chỉ muốn xem đến dễ nhà chuyển thừa bí bảo Thiên Luân, cho ngươi thời gian một nén nhang. Dịch Sơn mừng rỡ, biết đây là Tần Thọ đối với chính mình sau cùng khảo nghiệm, cũng là chính mình thượng vị quan trọng. Hắn lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, Tần đại nhân yên tâm. Nửa nén hương bên trong, thuộc hạ nhất định khiến Thiên Luân xuất hiện tại đại nhân trước mặt. Thế mà hắn vừa dứt lời, một mực trầm mặc đại tộc lão lại đống nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, không được. Thiên Luân chính là ta Dịch ra đời đời tương truyền, liên quan đến huyết mạch cùng truyền thừa hạch tâm bí bảo, tuyệt không thể tùy tiện giao cho ngoại nhân. Đây là tổ tông di huấn. Nhị tộc lao thói quen phụ họa, đại tộc lao nói có đạo lý. Thiên Luân việc quan hệ trọng đại. Dịch Sơn sầm mặt lại, ánh mắt âm lãnh quét về phía nhị tộc lão. Ừm. Nhị tộc lão bị hắn nhìn đến một cái giật mình, chuyện lập tức nhất chuyển. Nhưng là quy củ là chết, người là sống, cũng không phải là tuyệt đối. Ta cảm thấy Tần đại nhân muốn nhìn cái này, có thể có. Đại tộc lao manh liệt quay đầu nhìn về phía nhị tộc lão, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này một mực không đúng, sẽ chỉ phụ họa lao đệ, lần thứ nhất, thế mà phản bác ta. Nhị tộc lão bị đại tộc lão nhìn đến có chút tâm hỏng, nhưng liếc qua mặt không thay đổi Tần Thọ cùng đằng đằng sát khí Dịch Sơn, vẫn là kiên trì tiến đến đại tộc lão bên hai, hạ giọng đội la lên, đại ca, người tin tưởng ta, về sau lại giải thích với ngươi. Hiện tại cái này tình thế, thần kiếm sơn trang còn có đến chọn sao? Không giao, cũng là diệt môn chi họa. Giao, có lẽ còn có thể lưu một đường sinh cơ, thậm chí thay cái cách sống. Đại tộc lão nhìn lấy thi thể đầy đất cùng máu tươi, nhìn lấy điên tự vận Dịch Vân, nhìn lấy nhìn chằm chằm Tần Thọ cùng ném ngang nhiên sông quan Dịch Sơn, Huyền Minh Tử. Hán thương lão trên mặt lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng bi ai, cuối cùng thở dài một cái thật dài, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Thôi, thôi. Hán vô lực phất phất tay, chìa khóa tại trang chủ Dịch Vân chỗ đó, mà lại chìa khóa cụ thể hình dáng cùng phương pháp sử dụng chỉ có mỗi một thời đại trang chủ thấy tận mắt truyền thừa đổ phổ mới biết được. Dịch Sơn nghe vậy lập tức đưa ánh mắt về phía ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí tựa hồ có chút không rõ Dịch Vân. Hắn đi lên trước, trầm giọng nói, đại ca, việc đã đến nước này, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Đem Thiên Luân chìa khóa cùng truyền thừa đổ phổ giao ra đi. Vì thần kiếm sơn trang tôn tụ. Dịch Vân ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, trên mặt lại đột nhiên lộ ra điên cuồng cười to, ha 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 ha. Muốn đổ vật. Không có cửa đâu. Không có cửa đâu. Người giết ta nhi. Bức tử ta bảo đệ cùng vợ cả. Hiện tại còn muốn ta Dịch ra truyền thừa chí bảo. Nam mơ. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được Thiên Luân. Hắn giống như điên, ngôn ngữ hỗn loạn, đem Dịch Kế Phong gọi con ta lại đem Dịch Phong cùng Vương thị sổ sách tính toán tại dễ dàng trên đỉnh núi. Thượng quan Hùng không nhịn được cô, được, lại điên một cái. Hôm nay người điên này viện xem như khai trương. Dịch Sơn sắc mặt khó coi, quát lớn, người nào tử có bệnh. Dịch Phong đoạt ngươi nữ nhân, Vương thị là không tuân thủ chuẩn mực đạo đức dâm phụ, Dịch Kế Phong là cái không rõ lai lịch con hoang. Ta thay ngươi dọn dẹp những thứ này làm bẩn Dịch ra cạnh cửa tai họa, ngươi chẳng những không cảm tạ ta, còn nói như thế lăn lộn trướng. Ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu? Gạt ta? Các ngươi đều đang gạt ta. Cái gì đều là giả? Tất cả đều là giả. Dịch Vân điên cuồng lắc đầu, ánh mắt bên trong một điểm lý trí cuối cùng quang mang cũng triệt để dập tắt, chỉ còn lại có vô tận oán hận cùng quyết tuyệt. Hắn mãnh liệt giơ bàn tay lên, vẫn lên còn sót lại sở hữu công lực, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, hung hăng một trường vỗ tại chính mình trên đỉnh đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm, máu tươi hỗn hợp có hốc bắn tung tóe. Vị này đã từng uy chấn một phương, chấp trưởng Thần Kiếm Sơn trang nhiều năm trang chủ Dịch Vân, ngay tại cái này trước mắt bao người, lấy thảm thiết nhất phương thức, tự tuyệt thân vong. Hắn đến chết, cũng không nói đến Thiên Luân chìa khóa hạ lạc, càng không có giao ra truyền thừa đồ phổ. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí. Mắt thấy Dịch Vân tự tuyệt thân vong, đem Thiên Luân chìa khóa bí mật đưa vào phần mộ, Dịch Sơn sắc mặt tuy nhiên có coi, trong mắt lại lóe qua một tia sương có dự liệu cười lạnh. Hắn gắt một cái, máng, náo tử có bệnh. Thật sự cho rằng chết liền có thể xong hết mọi chuyện, đem bí mật mang vào quan tài. Ngây thơ. Nói, hắn không tiếp tục để ý Dịch Vân thi thể, đi thẳng tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở Dịch Vân trên thân cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tại Dịch Vân thiếp thân bên trong túi tường kép bên trong, lấy ra một khối không phải vàng không phải mộc, xúc tu ô lương, phía trên khắc lấy phức tạp vân vân cùng một cái tiểu tiểu kiếm hình lô khảm lệnh bài. Trang chủ lệnh. Đại tộc lão La thất thanh, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, ngươi, làm sao ngươi biết chìa khóa cũng là trang chủ khiến? Cái này, đây chỉ có các đời trang chủ truyền miệng. Dịch Sơn đem lệnh bài kia trong tay ước lượng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng hắn tuyệt sẽ không nói ra chính mình là nhiều năm trước một lần ngẫu nhiên nghe lén đến Dễ Mây Hòa Thượng đảm nhiệm trang chủ, hắn phụ thân, đối thoại mới biết. Hắn chỉ là khinh thường lườm đại tộc lão liếc một chút, thử. Ngay cả điều này cũng không biết, còn tranh cái gì trang chủ vị trí? Đáng đời cả đời làm cái hồ đồ tộc lão. Hắn không tiếp tục để ý chấn kinh tộc lão nhóm, quay người, hai tay dâng cái viên kia trang chủ lệnh, cung kính hiện lên đến Tần Thọ trước mặt, "Tần đại nhân, đây chính là mở ra Thiên Luân mật tàng chìa khóa." Thì đại nhân chờ một lát, thuộc hạ đi một lát sẽ trở lại. Tần Thọ tiếp nhận lệnh bài, cảm thụ được trong đó mơ hồ năng lượng ba động, khẽ bước cằm. "Ta cùng ngươi đi." Triệu Nguyên chủ động đứng dậy, hắn đối cái này Thiên Luân cũng có phần có chút hiếu kỳ. Tần Thọ nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, không có phản đối, chỉ là đưa cho hắn một cái nhìn một chút ánh mắt. "Làm phiên Triệu tiểu công gia." Dịch Sơn liền vội vàng có người, sau đó mang theo Triệu Nguyên, bước nhanh rời đi huyết khí tràn ngập nghị sự đại sảnh. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Dịch Sơn nói nửa nén hương, quả nhiên không có quá thời gian, hai người liền trở về. Dịch Sơn trong ngực nhiều một cái dài ước chừng ba thước, rộng một thước, dày nửa thước ôm một hộp kiếm. Hộp kiếm toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, lộ ra phong cách cổ xưa trầm trọng. Dịch Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm hộp đặt ở Tần Thọ trước mặt bàn phía trên, không người nói, khởi bẩm đại nhân, có thuộc hạ cấm địa trong bí khố, lấy này lệnh bài mở ra tam trọng cơ quan, lấy ra vật này. Cái này chính là Dịch gia truyền thừa bí bảo, Thiên Luân. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở cái này không đáng chú ý ôm một hộp kiếm phía trên. Đây chính là truyền thuyết bên trong Thần Kiếm Sơn trang lập thân gốc rễ, truyền thừa bí mật. Tần Thọ đưa tay, đầu ngón tay phất qua hộp kiếm mặt ngoài, xúc cảm lạnh buốt, chất liệu không thể tầm thường so sánh, ẩn ẩn có ngăn cách tinh thần dò xét hiệu quả. Hắn nếm thử lấy chân khí hoặc thần thức dò xét, lại như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Cái đồ chơi này, mở thế nào? Thượng quan Hùng lại gần, trừng lấy mắt to, cảm thấy cái hộp này thường thường không có gì lạ. Triệu Nguyên ở một bên sờ lên cằm, đống nhiên nói, đại ca, muốn không? Ta đi thử một chút. Chương 457, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, Dịch Sơn. Chương 457, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, Dịch Sơn. Tần Thọ nhìn về phía hắn, ngươi có biện pháp? Triệu Nguyên cười hắc hắc, được kiếm ma truyền thừa, trong đầu nhiều chút đồ vật loạn thất bát ao, đối kiếm ý, kiếm khí, hộ kiếm loại hình đồ vật, giống như có chút đặc biệt cảm ứng. Cái hộp này, tựa hồ cần đặc biệt kiếm ý hoặc là chân khí tần suất mới có thể mở ra. Nói, hắn cũng không đợi Tần Thọ đồng ý, trực tiếp tiến lên, hai tay đặt tại ôm một hộp kiếm hai bên, nhắm mắt lại. Hắn thể nội được từ kiếm ma truyền thừa, đã trải qua sơ bộ luyện hóa tinh thuần kiếm nguyên chậm rãi lưu truyền, một cỗ cao ngạo, tinh mịch, chém cắt hết thể đặc biệt kiếm ý, từ trên người hắn ẩn ẩn phát ra. Theo Triệu Nguyên kiếm ý chú nhập, cái kia nguyên bản không phản ứng chút nào ôm một hộp kiếm, đột nhiên hơi chấn động một chút. Mặt ngoài hiện ra cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó có thể phát giác lưu quang. Ngay sau đó, Triệu Nguyên khẽ quát một tiếng, vận đủ chân khí, hai tay bỗng nhiên hướng vỗ một cái hộp kiếm hai bên đặc biệt vị trí. Răng rắc, răng rắc. Két. Một trận cơ quan chuyển động, khóa đập bắn ra thanh thúy tiếng vang liên tiếp vang lên. Ô một hộp kiếm cái nắp, tự động chậm rãi hướng lên bắn ra. Trong chốc lát, tám đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng sắc bén vô cùng, sáng chói chói mắt kiếm quang, như là bị cầm tù đã lâu thần long, phóng lên tận trời. Kiếm minh reo rát, vang vọng đại sảnh. Một cỗ cuồn cuộn, tinh thuần, nhưng lại ẩn chứa vô tận biến hóa cùng sát phạt chi khí kiếm ý, tràn ngập ra. Hộp kiếm bên trong, yên tĩnh nằm tám chuôi tạo hình khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, lại đều tinh mỹ tuyệt luân, tản ra khí tức cường đại thần kiếm. Bọn chúng phân biệt hiện ra xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trắng tám màu. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như ẩn chứa thiên địa ở giữa một loại nào đó chi lý. Là cái này, Thiên Luân. Tần Thọ nhìn lấy cái này tám thanh thần kiếm, hơi hơi kiêu mi. Uy lực cảm giác bất phàm, nhưng tựa hồ vẫn chưa đạt tới hắn trong dự đoán loại kia hủy thiên diệt địa trình độ, càng giống là một bộ tổ hợp hình cực phẩm thần binh. Thượng quan Hùng bĩu môi, nhìn lấy là rất đẹp, tám thanh kiếm cũng không có gì đặc biệt nha. Triệu Nguyên trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, hắn cao giọng cười một tiếng, "Thượng quan, ngươi cũng chớ xem thường bọn chúng." Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về cái kia tám trôi lơ lửng thần kiếm lăng không một chỉ. Thể nội kiếm ma kiếm nguyên phun ra ngoài, cùng cái kia tám kiếm kiếm khí trong nháy mắt sinh ra của mình. Bát kiếm tề phi. Theo Triệu Nguyên từng tiếng quát, cái kia tám thanh thần kiếm dường như sống lại, phát ra một trận vui sướng ngao ngọng, như là tám đạo nhan sắc khác nhau kinh hồng, vẽ ra trên không trung huyền ảo khó lường quy tích, trong nháy mắt hợp thành một cái không ngừng xoay tròn, biến hóa, công phòng nhất thể kiếm trận. Kiếm khí tung hoành tách nhập, sắc bén vô cùng, đem không khí đều cắt chém đến suy suy rung động. Cái này, đây là ta thần kiếm sơn trang thất truyền đã lâu tuyệt kỹ, bát kiếm tề phi. Chân chính bát kiếm tề phi a. Đại tộc Lao kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Dịch Vân trước đó thi triển bát kiếm tề phi bất quá là phiên bản đơn giản hóa, uy lực cùng trước mắt cái này từ chính thức thiên luân tám kiếm thi triển, quả thực một trời một vực. Thần kiếm sơn trang cái khác người cũng là trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn chỉ ở tổ tông truyền thuyết bên trong nghe qua thiên luân phối hợp bát kiếm tề phi uy danh, hôm nay đúng là tận mắt nhìn thấy. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Triệu Nguyên trong mắt tinh quang một lóe, thủ ấn lại biến, quát khẽ nói, tám kiếm hợp nhất. Không trung cái kia tám trôi bay múa thần kiếm bỗng nhiên dừng lại, lập tức như là bị một loại nào đó triệu hoán, bằng tốc độ kinh người hướng về trung tâm một điểm hội tụ. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng tám màu kiếm quang điên cùng xen lẫn, dung hợp, áp xúc. Long cong. Một tiếng dường như có thể xé rách linh hồn rõ ràng vượt kiếm minh vang tận mây xanh. Tám kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn sắc trạch, dường như ẩn chứa tám loại kiếm ý sở hữu tinh hoa, thân kiếm ẩn ẩn có long vượng hư ảnh xoay quanh tuyệt thế thần kiếm. Kiếm này vừa ra, một cỗ so trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm, toàn bộ nghị sự đại sảnh không khí đều dường như đọc lại, một số thực lực hơi yếu người thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn. Trôi này hợp nhất thần kiếm ý lực, viễn siêu trước đó Dịch Vân cưỡng ép thi triển tám kiếm hợp nhất đến không hết. Triệu Nguyên tán đi kiếm quyết, trôi này hỗn độn thần kiếm một lần nữa phân hóa, biến trở về tám màu thần kiếm, kéo léo bay trở về mở ra kiếm trong hộp. Hắn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa mới khống chế tiêu hao không nhỏ. Thì ra là thế. Triệu Nguyên nhìn về phía Tần Thọ, giải thích nói, "Đại ca, cái này Thiên Luân cũng không phải là duy nhất bảo vật, mà chính là cái này tám thanh thần kiếm cùng với Hạch Tâm Hộp kiếm gọi chung là Thần Kiếm Sơn Trang Bát Kiếm Tề Phi tuyệt kỹ, vốn là thoát thai từ cái này Thiên Luân tám kiếm khống chế chi pháp. Ông tổ nhà họ Dịch, năm đó từng đến kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối chỉ điểm, cộng đồng thiết kế chú tạo bộ này Thiên Luân kiếm trận, làm dịch ra trấn tộc chi bảo cùng Hạch Tâm truyền thừa. Cho nên, ta phải độc cô tiền bối truyền thừa ký ức." Tự nhiên sẽ hiểu kỳ lai lịch cùng cơ bản cách dùng. Tần Thọ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, có chút ý tứ. Bộ này Thiên Luân kiếm trận, uy lực sát thực cường đại, nhất là tám kiếm hợp nhất về sau, đủ để uy hiếp thậm chí đánh giết tầm thường đại tông sư. Nhưng đối với tay cầm A Tỷ đao, thân phụ nhiều loại thần công hắn mà nói, chỉ có thể coi là không tệ bảo vật, lại không phải cần thiết. Mà lại vật này cùng Triệu Nguyên kiếm ma truyền thừa phù hợp, giao cho hắn sử dụng có lẽ càng có thể phát huy uy lực. Hắn càng để ý, là dịch ra cùng Tiên Đỉnh cấu kết chế tạo đám kia quân giới. Chuyện thứ nhất, xong xuôi. Tần Thọ ngữ khí chuyển nhạt, ánh mắt quét về phía một mực quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu Huyền Minh Tử. Cái kia chuyện thứ hai, Huyền Minh Tử toàn thân run lên, liền vội vàng đem vùi đầu đến thấp hơn. Đại nhân xin phân phó, thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Tần Thọ nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi lần này phụ Thiên Đình chi mệnh đến Thần Kiếm Sơn Trang, trừ đảo loạn thế, cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Huyền Minh Tử không dám giấu giếm, bẩm đại nhân, câu Trần Đại Đế cho thuộc gia lệnh chủ yếu có hai, đệ nhất, nghĩ cách cầm tới Thần Kiếm Sơn Trang truyền thừa thần binh Thiên Luân; thứ hai, thừa dịp loạn triệt để trưởng khống Thần Kiếm Sơn Trang, đem một mực cột vào Thiên Đình trên chiến xa, nhất là muốn bảo đảm đám kia quân giới đơn đặt hàng giao phó. Tần Thọ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đột nhiên đưa tay lăng không một chảo. Một cỗ vô hình hấp lực sinh ra, cái kia trang lấy Thiên Luân tám kiếm hộp kiếm tính cả bên trong thần kiếm, trong nháy mắt thoát ly Triệu Nguyên cảm ứng, siêu một tiếng bay đến Tần Thọ trong tay. Tần Thọ nhìn lấy Huyền Minh Tử, thản nhiên nói, như thế nói đến, ngươi đệ nhất cái nhiệm vụ, xem như hoàn thành rồi. Đồ vật, hiện tại tại ta trong tay. Huyền Minh Tử đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, đây là Tần Thọ đang cho hắn chế tạo trở về phục mệnh thành quả. Hắn vội vàng lần nữa giơ đầu, "Vâng, là đa tạ đại nhân thành toàn." Tần Thọ tiếp tục nói, "Đến mức đệ nhị cái nhiệm vụ, Trường Không Thần Kiếm Sơn Trang." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Dịch Sơn. Dịch Sơn lập tức thẳng tắp cái eo, chờ đợi mệnh lệnh. "Tần Thọ, kể từ hôm nay, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ chính là Dịch Sơn." "Dịch Sơn, Huyền Minh Tử Thiên Đình sứ giả thân phận, ngươi muốn phối hợp tốt Thiên Đình muốn quân giới, để bọn hắn giao tiền, giao tài liệu, nhưng là đồ vật, có thể kéo thì kéo, có thể thiếu cho liền thiếu cho, thậm chí có thể cho chút thứ phẩm. Hiểu chưa?" Dịch Sơn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đây là muốn để hắn trên mặt nổi đầu nhập vào Thiên Đình kỳ thực trong bóng tối chơi ngáng chân, tiêu hao Thiên Đình tài nguyên, còn muốn cho triều đình, Tần Thọ, trong đó nên mạo hiểm cực lớn, nhưng một khi thành công, công lao cũng cực lớn. Thuộc hạ minh bạch, định không cô phụ đại nhân hy vọng. Tần Thọ vừa nhìn về phía Huyền Minh Tử, ngươi nhiệm vụ tiếp tục. Ẩn nút về Thiên Đình lấy được câu Trần đám người tín nhiệm. Thần Kiếm Sơn Trang bên này, Dịch Sơn sẽ phối hợp ngươi diễn xuất. Tại ta cần ngươi thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp có giá trị tình báo, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng muốn có. Huyền Minh Tử trong lòng nghiêm nghị, biết cái này là chính mình duy nhất đường sống, cũng là Tần Thọ cho hắn đeo lên khẩn cô chú. Hắn đội vàng thê thể, đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên dốc hết toàn lực, hiệu trung đại nhân, tuyệt không dám có chút dị tâm. Tần Thọ từ chối cho ý kiến, loại này người lời thể, nghe một chút liền tốt, quan trọng ở chỗ trường khống. Hắn lần nữa nhìn chung quanh mọi người, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Dịch Sơn cùng hai vị kia tộc lao trên thân, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đã như vậy, chuyện hôm nay liền như thế định. Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, Dịch Sơn, người nào tán thành, người nào phản đối? Chương 458, phong ngươi cái tướng quân đương đương. Chương 458, phong ngươi cái tướng quân đương đương. Nhị tộc lao cơ hồ là lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, ta. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Nhị tộc lao mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, ta cái thứ nhất tán thành. Dịch Sơn tam trang chủ. Không, Dịch Sơn trang chủ năng lực xuất chúng, xử sự quả quyết, càng có thể thuận theo đại thế, quả thật ta Thần Kiếm Sơn trang trung hương chi chủ. Ta giơ hai tay tán thành. Nói, hắn còn không ngừng cho bên cạnh tức giận đến toàn thân phát run, lại không dám nói lời nào. Đại tộc lao nháy mắt. Đại tộc lão nhìn lấy thi thể đầy đất, nhìn lấy Tần Thọ cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn lấy Dịch Sơn cùng Huyền Minh Tử hai cái này đầu phục triều đình cùng thiên đình ngon nhân, lại nghĩ tới cái kia liên quan đến Sơn Trang tồn vong 10 vạn bộ quân giới bí mật. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản thở dài, dường như bị rút khô chỗ có sức lực, các khàn giọng nói, lão, lão phu, tán thành. Tần Thọ nhẹ gật đầu, rất tốt. Lập tức, hắn nhìn về phía Dịch Sơn, chỉ nói một cái từ, dọa bãi. Dịch Sơn trong nháy mắt lĩnh ngộ. Tần Thọ muốn sử dụng Huyền Minh Tử làm nằm vùng, như vậy hôm nay phát sinh đây hết thảy, nhất là Tần Thọ hiện thân, Dịch Sơn đầu nhập vào triều đình, quân giới đơn đặt hàng nội tỉnh chờ hạch tâm tin tức, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết, càng không thể tiết lộ ra ngoài. Trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, thân ảnh bỗng nhiên động. Nhanh, hung ác, chuẩn. Kiếm quang như là lãnh điện, tại những cái kia còn chưa hoàn toàn theo chấn kinh cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần Dịch gia tộc lão, quản sự, hạch tâm đệ tử ở giữa lấp lóe. Phốc, phốc, phốc. Lợi nhận cắt nát cổ họng, đâm xuyên trái tim thanh âm liên tiếp vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vừa lên liền im bặt mà dừng. Trừ đại tộc lão cùng nhị tộc lão bị Tần Thọ ánh mắt ra hiệu lưu lại, cần bọn hắn tạm thời ổn định Sơn Trang nhân tâm, lại bọn hắn biết được quân giới bí mật, còn hữu dụng, còn lại tại trưởng sở hữu cũng không phải là Dịch Sơn tuyệt đối thân tín, hoặc là có thể tiết lộ phong thanh Dịch gia hạch tâm nhân viên, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, toàn bộ bị Dịch Sơn lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết tại chỗ. Máu tươi lần nữa nhuộm đỏ mặt đất. Dịch Sơn, ngươi điên rồi sao? Đây đều là ta Dịch gia trụ cột vững vàng a. Đại tộc lão nhìn lấy cái này máu tanh đồ sát, muốn rách cả mí mắt, tức giận quát. Nhị tộc lão lại chết giữ chặt hắn, gầm nhẹ nói, đại ca, tỉnh táo, ngươi không nhìn ra được sao? Hắn ra hiệu Tần Thọ bên kia. Đại tộc lão theo hắn ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Tần Thọ cái kia đạm mạc ánh mắt, chính như có như không khóa chặt tại hắn cùng nhị tộc lão thân phía trên, ánh mắt kia băng lãnh, để hắn trong nháy mắt như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Hắn hiểu được, chính mình cùng nhị đệ chỗ lấy còn sống, không phải là bởi vì bọn hắn không đáng chết, mà là bởi vì bọn hắn tạm thời còn hữu dụng. Dáng có bất kỳ dị động, tuyệt đối sống không quá hơi thở tiếp theo. Tần Thọ gặp Dịch Sơn thanh lý hoàn tất, trừ hai cái lao tộc lão, cái này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại trưởng không hết thể bình tĩnh, vướng bận người ít, có mấy lời có thể nói. Hắn nhìn về phía Huyền Minh Tử cùng Dịch Sơn, sau ngày hôm nay, đối ngoại tuyên bố, Huyền Minh Tử lấy thiên đình sứ giả thân phận, mang theo Dịch gia chân huyết mạch Dịch Kiếm Phong. Tần Thọ nhìn thoáng qua hôn mê trên mặt đất Dịch Kiếm Phong, trở về, dùng tuyệt đối võ lực chấn áp Thần Kiếm Sơn trang phản loạn, chu sát cấu kết triều đình, ý đồ bán Sơn trang Dịch Vân, Dịch Phong, Dịch Kế Phong bọn người. Dịch gia may mắn còn sống sót tộc lão, chỉ đại tộc lão, nhị tộc lão cầm giữ lập Dịch Sơn vì mới đảm nhiệm trang chủ. Dịch gia cùng Thần Kiếm Sơn trang, từ đó lấy thiên đỉnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, tiếp tục thực hiện quân giới đơn đặt hàng. Huyền Minh Tử cùng Dịch Sơn đồng thời không người, thuộc hạ minh bạch. Tần Thọ hỏi tiếp ra một cái vấn đề mấu chốt nhất, Thần Kiếm Sơn trang, cho đến nay, đến cùng vì thiên đỉnh chú tạo bao nhiêu binh khí khải giáp? Đại tộc lao sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, cũng không dám đáp lời. Nhị tộc lao đẩy hắn, thấp giọng nói, đại ca, đều lúc này thời điểm. Đại tộc lao nhắm mắt lại, dường như đã dùng hết toàn thân lực khí, mới run giọng nói, 10 vạn bộ đơn đặt hàng. Bao quát đao, thương, kiếm, kích, cung, nỏ, khải giáp, thuần bài. Bây giờ đã giao phó ước 5 vạn bộ, mỗi một bộ đều là dựa theo đỉnh phong quân giới tiêu chuẩn chế tạo, dùng tài liệu 10 phần, công nghệ tinh xảo. 5 vạn bộ. Thái tử Triệu Càn ở bên cạnh nghe được hít sâu một hơi. 5 vạn bộ đỉnh phong quân giới, đầy đủ vũ trang lên một chi trang bị tinh lương, chiến đấu lực kinh người đại quân. Cái này thiên đỉnh là muốn làm gì? Hắn ra tâm, rõ rành rành. Tần Thọ trong mắt hàn quang lấp lóe, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, rất tốt. Dịch Sơn, ngươi nhớ kỹ, cùng thiên đình kế hoạch, làm như thế nào tiến hành thì làm sao tiến hành, để bọn hắn tiếp tục giao tiền, giao tài liệu, nhưng là đồ vật, có thể kéo thì kéo, có thể không cho thì không cho, thực sự muốn cho thì cho chút có tỉ vết. Đồng thời, đem những thứ này quân giới hình vẽ, công nghệ, nhất là thiên đình khả năng định chế đặc thù chế thức, bí mật ghi chép lại, giao cho bản tọa. Dịch Sơn thật sâu bái chào, thuộc hạ minh bạch. Ổn thỏa làm tốt. Triệu Nguyên giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, đại ca, ngươi mưu đồ cái này Thần Kiếm Sơn trang, kỳ thật mục đích chính yếu nhất chính là vì cái này 10 vạn bộ quân giới, còn có thiên đỉnh quân bị tình báo. Tần Thọ nhìn hắn một cái, vị trí có thể hay không? nhưng cái này thái độ cam chịu, để Triệu Nguyên Hòa thái tử Triệu Cản trong lòng đều là chấn động. Phần này công lao cùng tình báo nếu là mang về triều đình, hắn giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Nhất là đối thái tử Triệu Cản mà nói, đây không thể nghi ngờ là tương lai đăng cơ lúc một phần chịu nặng công tích cùng lực lượng. Thái tử nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt càng thêm tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Lúc này, Tần Thọ nhìn về phía một bên cung kính rủ xuống Lập Huyền Minh Tử, ngữ khí mang theo một tia động viên cùng bánh vẽ. Huyền Minh Tử, thật tốt làm. Chỉ cần việc phải làm được xinh đẹp, tương lai triều đình chưa hẳn không thể cho ngươi một cái quang minh chính đại thân phận, phong ngươi cái tướng quân đương đương, bảo vệ ngươi cả một đời vinh hoa phú quý, quang tông diệu tổ, há không so tại thiên đình cái kia trong khe cống ngầm làm lao thử cường. Huyền Minh Tử nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng đến dọa người. Trong lòng cây cân trong nháy mắt triệt để nghiêng về. Triều đình đại tướng quân, bát sát, quang tông diệu tổ. Cái gì cầu thí thiên đình đế quân, cái gì câu Trần đại đế, tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi tặng. Cái nào có triều đình quan thân tới thực sự, tới bi phong. Tần đại nhân quả nhiên đại khí. Theo Tần đại nhân, mới có tiền đồ. Hán đội vàng quy xuống, phanh phanh dập đầu, thề thề, đại nhân yên tâm. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, thề sống chết hiệu chung. Tuyệt không dám cô phụ đại nhân vung trồng. Tần Thọ gật gật đầu, phất phất tay, được rồi, mang theo ngươi hảo đồ đệ cùng cái này thiên luân hộ kiếm, trở về hướng ngươi câu Trần thượng quân phục mệnh đi. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ. Vâng. Thuộc hạ minh bạch. Huyền Minh Tử vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy vẫn như cũ hôn mê dịch kiếm phòng, lại đem cái kia trang lấy thiên luân tám kiếm ôm một hộp kiếm chăm chú ôm vào trong ngực, dường như ôm lấy thông hướng vinh hoa phú quý nước cờ đầu. Hắn có dám lại nhiều lưu, đối với Tần Thọ bọn người lần nữa không người một cái thật sâu, sau đó quay người, vận lên kinh công, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, trở về bệnh thành hắn thắng lợi báo cáo. Nhìn lấy Huyền Minh Tử đi xa, Tần Thọ thu hồi ánh mắt, hướng mọi người nói, nơi đây chuyện, đi thôi. Một đoàn người rời đi thần kiếm sơn trang, bước lên trở về chú kiếm sơn trang phương hướng đường. Trên đường, Triệu Nguyên vẫn còn có chút khó hiểu cùng lo lắng, tiến đến Tần Thọ bên người thấp giọng nói, đại ca, ngươi cứ như vậy. Thu Huyền Minh Tử tên kia. Tiểu tử này đầu tiên là phản bội sư môn võ đàng, sau lại phản bội thiên đình, hiện tại càng là không chút do dự bán chủ cũ ném rượi vào chúng ta. Loại này người, thay đổi thất thường, lòng lang dạ thú, và bất chuẩn cái gì thời điểm thì đem chúng ta cũng bán đi. Mạo hiểm quá lớn. Chương 459, thực lực mới là hết thảy. Chương 459, thực lực mới là hết thảy. Điêu Tam cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa, đúng vậy a thiếu gia. Triệu gia nói đúng. Thì tên Vương Bắt Đạn này phẩm tính, thuộc hạ thực sự không nghĩ ra, thiếu gia ngài vì sao còn muốn dùng hắn? Đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Tần Thọ nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn liếc một chút, hỏi ngược lại, các ngươi quang thấy được hắn thay đổi thất thường, phẩm hạnh thấp kém. Nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, đổi lại là các ngươi, đi bố cục chú kiếm sơn trang chiếm lấy kiếm ma truyền thừa, đi ám trung trưởng không thần kiếm sơn trang. Các ngươi có thể đạt tới hắn trước đó mấy thành hiệu quả, có thể tại các phương thế lực trong khe hẹp lượn vòng, kém chút thành công sao? Triệu Nguyên Hòa Điêu Tam bọn người nghe vậy, đều là sửng sở, lập tức rơi vào trầm tư. Cẩn thận hồi tưởng Huyền Minh Tử tại chú kiếm sơn trang bố cục, sử dụng tứ đại kiếm trang mâu thuẫn, dẫn động kiếm ma truyền thừa, thời khắc mấu chốt nổ nát địa cung ý đồ là bản, cùng tại thần kiếm sơn trang làm rối, sử dụng dịch kiếm phong huyết mạch vấn đề làm có dễ, nếu không phải Tần Thọ tham gia hầu như công. Người này xác thực tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, lại giỏi về nắm chắc thời cơ, đối nhân tâm và thế cuộc khống chế năng lực mạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, như đổi lại mình, chỉ sợ sát thực kém chút ý tứ. Thế nhưng là, đại ca, mạo hiểm vẫn là quá lớn. Triệu Nguyên vẫn còn có chút lo lắng. Tần Thọ nhếch miệng lên một vẻ tự tin mà bệ nghệ độ cong, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa vô cùng lực lượng, chờ cái gì thời điểm, các ngươi nắm giữ như ta đồng dạng thực lực thời điểm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, các ngươi liền sẽ không lại e ngại cái gì mạo hiểm, cũng sẽ không quá phận để ý thủ hạ là chung là gian. Bởi vì, hắn vươn tay, dường như hư nắm vô hình vận hành cùng lực lượng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, bất luận cái gì phản bội lặp đi lặp lại, đều chẳng qua là tôm tép nhai nhép buồn cười biểu diễn. Hắn muốn phản bội, hắn có cái năng lực kia tiếp nhận phản bội ta hậu quả sao? Ta muốn dùng hắn, hắn chính là hữu dụng chi tài, ta muốn giết hắn, hắn liền chỉ là một cái tùy thời có thể bóp chết con kiến hôi. Ta có ác tị đao nơi tay, có một thân thần công tại thân. Cái gì võ lâm thần thoại, cái gì kiếm thánh, trong mắt ta đều chẳng qua là tương lai có thể thần phục tại ta, hoặc là bị ta giẫm tại dưới chân. Bàn đạp thôi. Lời nói này, nói đến bình thản, lại lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn, trưởng không hết thảy bá khí. Triệu Nguyên bọn người nghe được cảm xúc bành trướng, đồng thời lại cảm thấy dùng cả mình. Bọn hắn biết, Tần Thọ nói là sự thật. Lấy hắn bây giờ cho thấy thực lực kinh khủng, xác thực có tư cách nói lời như vậy. Thái tử Triệu Càn ở một bên nghe, nội tâm lại là phiên giang đảo hải, suy nghĩ muôn vàn, ta nếu là có nghĩa phụ như vậy thực lực. Không, dù là chỉ có một nửa. Không, 1/3. Cái này lại càn giang sơn, hoàng đế này bảo tọa, còn có ai có thể cùng ta tranh phong? Phu hoàng, chỉ sợ cũng đến thận trọng suy tính a. Thực lực, mới thật sự là vương đạo a. Một đoàn người mỗi người có tâm tư riêng, bước nhanh hơn, hướng về chú kiếm sơn trang doanh địa tạm thời trở về, dự định cùng ở lại nơi đó Mộ Dung Minh Nguyệt bọn người hội hợp, sau đó cùng lúc xuất phát, tiến về sông Nam Mộ Dung nhà địa điểm cũ, tìm kiếm cái kia liên quan đến tiền triều bí tàng cùng thiên đình tránh thức mưu đồ quan trọng manh mối, loạn tinh đồ. Cùng lúc đó, nào đó chỗ bí ẩn sơn cốc võ lâm thần thoại Long Ngạo Thiên, chính khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, quanh thân khí tức trầm ngưng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, chậm chạp chữa trị cùng Tần Thọ nhất chiến chịu nội thương. sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được u ám cùng cảm giác bị thất bại. Đột nhiên, một tiếng hơi có vẻ bén nhọn, mang theo trêu tức tiếng cười theo phía trên tung lũng truyền đến, ha ha ha. Đường Đường Võ Lâm thần thoại, uy trấn trung nguyên hơn 10 năm, thế mà cũng có. Trốn ở trong góc vụn trộm liệu thường, như là chó mất chủ một ngày. Thực sự là làm cho người thổn thức a. Long Nạo Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, khóa chặt thanh âm nơi phát ra phương hướng, thanh âm băng lãnh, bọn chuột nhắt phương nào? Giấu đầu lộ đuôi, cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn. Lan ra đến, một đạo màu đen thân ảnh giống như quỷ mị, theo một khối đá núi sau chậm rãi đi ra, trên mặt bao trùm lấy cái kia quen thuộc, giống như cười mà không phải cười thanh đồng mặt nạ, chính là Thiên Đình Tứ Ngự một trong Câu Trần đại đế. Long tiền bối, hỏa khí làm gì lớn như vậy? Tại hạ, Thiên Đình Tứ Ngự, Câu Trần. Câu Trần thanh âm bình thản, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ý vị. Long Nạo Thiên trên dưới đánh giá hắn một phen, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cười lạnh nói, "Thiên Đình, Câu Trần, lại là một cái giả thần giả quỷ, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân bọn chuột nhắt, cũng xứng ở trước mặt lão phu hồ nào?" Câu Trần không để bụng, ngược lại cười nói, "Giả thần giả quỷ. Ha ha, dù sao cũng so một ít người, rõ ràng bị đánh đến chật vật không chịu nổi, lại còn mạnh hơn chống đỡ mặt mũi, ở trước mặt người ngoài chó vẫy đuôi mừng chủ, tham sống sợ chết muốn cường a." Hắn lời này, trực tiếp đâm chọt Long Nạo Thiên chỗ đau cùng sỉ nhục. Long Nạo Thiên giận tím mặt, nhưng lập tức cưỡng ép đè xuống nộ hỏa, ngược lại cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, chó vẫy đuôi mừng chủ, tham sống sợ chết. Lão phu lại thế nào không tốt, cũng là một đao một kiếm đánh ra tới tên tuổi. Không như ngươi loại này chỉ dám trốn ở đó cố đằng sau, khoác lác không làm bản nháp mặt hàng. Ngươi cũng liền dám ở lão phu thụ thương thời điểm đến tranh đua miệng lưỡi. Thật muốn chống lại Tần Thọ cái kia biến thái, ngươi chỉ sợ liền hắn một đao đều không tiếp nổi, liền phải bị chặt thành sủi cảo nhân bánh nuôi chó. Cũng xứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Câu Trần sau mặt nạ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cũng trầm xuống. Long Nạo Thiên, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, cũng quá coi thường ta Thiên Đình. Không nói gạt ngươi, ta vừa mới cùng Tần Thọ giao thủ qua. Cái gì? Long Nạo Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra càng thêm khoa trương giễu cợt. Ha 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 ha. Khoác lác cũng không có ngươi như thế thôi. Chỉ bằng ngươi cùng Tần Thọ giao thủ, còn sống trở về rồi. Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ngươi nếu là thật cùng hắn giao thủ rồi, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng lão phu nói chuyện? Chỉ sợ sớm đã bị cái kia thanh ma đao hút thành thây khô, hoặc là bị hắn một trưởng vỗ thành thịt nát. Tỉnh lại đi, không có chuyện cút nhanh lên. Lão phu còn muốn liệu thương, không rảnh nghe ngươi cái này tên điên tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Câu Trần gặp Long Nạo Thiên căn bản không tin, trong lòng tức giận, nhưng vì lôi kéo đối phương, chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, bị một cái chỉ là triều đình lục phiến môn tiểu quan, thì sợ vỡ mật, liền thật lời cũng không dám nghe. Long Nạo Thiên, ngươi cái này võ lâm thần thoại tên tuổi, xem ra cũng là có tiếng không có miếng. Long Nạo Thiên không nhúc nhích chút nào, ngược lại thản nhiên nói, chính ta có bao nhiêu cân lượng, chính ta rõ ràng. So ra kém ngươi. Ra mặt dày, khẩu khí lớn. Được rồi, bớt nói nhiều lời, không có việc gì liền lăn đi, lão phu còn muốn tu luyện, lười nhắc theo ngươi cái này khoác lác không làm bản nháp, cả ngày đe dọa người khác tên điên tại cái này lãng phí nước bọn. Câu Trần biết, chỉ dựa vào trào phúng cùng khích tướng vô dụng, nhất định phải xuất ra thật sự thẻ đánh bạc. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp cắt vào chủ đề, chẳng lẽ các hạ thì thật không muốn báo thù, không muốn rửa sạch nhục nhã, không muốn đem Tần Thọ dẫm tại dưới chân, một lần nữa đoạt lại ngươi võ lâm thần thoại tôn nghiêm cùng vinh diệu. Long Nạo Thiên ánh mắt hơi động một chút, nhưng vẫn như cũ cười nhạo, báo thủ. Nghe một chút ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường. Và ngươi, vẫn là bằng các ngươi cái kia giấu đầu lộ đuôi Thiên Đình. Câu Trần tiến lên trước một bước, ngựa khí mang theo tự tin, Tần Thọ là rất mạnh, cái kia thanh ma đao càng là quỷ dị khó lường. Có điều, Long tiền bối yên tâm, ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Ta đã liên hệ kiếm thánh độc cô vô ngã. Hắn đối với truyền thừa bị đoạn, bội kiếm rơi vào người khác chi thủ, thế nhưng là canh cánh trong lòng. Ngoài ra, Câu Trần tăng thêm ngữ khí, còn có Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên hai vị tiền bối. Long Nạo Thiên nhướng mày, Thiết Cuồng Đồ, Táng Thiên, ở đâu ra? Câu Trần cười nói, cũng là kiếm ma độc cô cầu bại dưới trướng, tứ đại kiếm nô thứ hai Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên. Bọn hắn mới vừa từ mấy trăm năm băng phong bên trong thức tỉnh, thực lực mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ở ta Thiên Đỉnh tài nguyên toàn lực trợ giúp dưới, đã tiếp cận đỉnh phong. Cái này hai vị tiền bối đối Tần Thọ, thế nhưng là hận thấu xương. Long Nạo Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng suy tư. Tứ đại kiếm nô, nếu thật là bọn hắn, ngược lại không phải là không có phần thắng. Câu Trần tiếp tục ra mã, đến lúc đó, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, kiếm thánh, hai vị kiếm nô tiền bối, ta Thiên Đỉnh cao thủ, lại thêm Long tiền bối ngài, coi như hắn Tần Thọ có ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch nhiều, chống lại toàn bộ võ lâm đỉnh phong lực lượng hay sao? Long Nạo Thiên tâm động, nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tần Thọ cây đao kia, đòn sát thủ. Câu Trần đánh gây hắn, ngữ khí thần bí, ta còn có một đòn sát thủ. Chương 460, tuổi trẻ người không muốn mơ tưởng xa vời. Chương 460, tuổi trẻ người không muốn mơ tưởng xa vời. Câu Trần rời đi Long Nạo Thiên về sau, trong lòng âm thầm đắc ý, lao đông tây. Quả nhiên vẫn là bù không được lợi ích cùng báo thù dụ hoặc. Long Nạo Thiên con cờ này, xem như kết thúc. Thân hình hắn không ngừng, tiếp tục đi đường. Tiếp đó, nên đi tìm khó khăn nhất gặm cái kia khối xương cốt, kiếm thánh độc cô vô ngã. Hy vọng Thiết Cuồng Đồ cái này tổ tiên bộ hạ cũ thân phận, có thể có chút tác dụng. Không bao lâu, Câu Trần đi vào một chỗ khác càng thêm tĩnh mịch sơn lâm. Xa xa liền cảm ứng được một cỗ mặc dù không long trọng, lại tinh thuần vô cùng, ẩn hàm cao ngạo tịch mịch ý vị kiếm ý quanh quẩn ở giữa. Trong rừng trên đất trống, Độc Cô Vô Ngã ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm khí như có như không lưu chuyển, ngay tại điều tức liệu thương. Hắn chất tử, tuổi trẻ thế hệ kiệt xuất Độc Cô Thành, thì cầm kiếm túc đứng ở một bên, cảnh giác làm hộ pháp cho hắn. Sau một lát, Độc Cô Vô Ngã chậm rãi thu công, phun ra một miệng kéo dài trọc khí, mở mắt. Trong mắt của hắn thần quang trong trẻo, khí tức so trước đó càng thêm ngưng luyện hùng hậu, hiển nhiên thương thế đã khỏi hẳn, thậm chí ẩn ẩn có càng tiến một bước dấu hiệu. Thúc phụ, ngài cảm giác như thế nào? Độc Cô Thành liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Độc Cô Vô Ngã đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, đã không có gì đáng ngại. Mà lại, nói đến còn muốn cảm tạ Tần Thọ một đao kia. Hắn ngữ khí phức tạp, cùng tổ tiên, Độc Cô cầu bại, bội kiếm cầu bại bên trong lưu lại kiếm ý cộng minh đối kháng, lại tự mình cảm thụ Tần Thọ cái kia bá tuyệt thiên hạ đao ý. Áp lực phía dưới, ngược lại để ta đối kiếm đạo lý giải lại sâu một tầng, tu vi cũng càng tiến một bước. Độc Cô Thành nghe vậy lại hỉ, chúc mừng thúc phụ. Cái kia, vậy bây giờ ngài nếu là lại đối lên Tần Thọ, có thể có mấy phần chắc chắn? Độc Cô Vô Ngã nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, tức giận chừng Độc Cô Thành liếc một chút, vui vẻ như vậy thời điểm, cũng không cần sách như thế. Mất hứng sự tình. Đến. Thì một câu nói kia, Độc Cô Thành liền hiểu. Thúc phụ tuy nhiên tu vi tình tiến, nhưng đối lên Tần Thọ, chỉ sợ vẫn như cũ là không có nắm chắc, thậm chí chênh lệch khả năng vẫn như cũ to lớn. Nhìn lấy Độc Cô Thành trong nháy mắt đổ đi xuống sắc mặt, Độc Cô Vô Ngã thở dài, vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, kỳ thực xen lẫn đối Tần Thọ phiền muộn, nói: "Thành nhi, ngươi bây giờ rốt cục kiến thức đến cái này thiên hạ chân chính anh hùng, đến cùng là bậc nào? Ngoa hổ tàng long, sâu không lường được a. Cái kia Tần Thọ, ai, quả thực cũng không phải là người a. Không thể tính toán theo lẽ thường." Hắn lời này, nhìn như khuyên bảo chất tử nhận rõ hiện thực, kỳ thực cũng là đang phát tiết chính mình nội tâm bị khuất, mang Tần Thọ hai câu thống khoái thông khoái. Ha 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 ha. Ngay tại Độc Cô Vô Ngã vừa dứt lời thời khắc, một tiếng bén nhọn chói tai, tràn ngập trào phúng ý vị cười to, theo rừng cây chỗ sâu đống nhiên vang lên. Đường đường kiếm thánh, võ lâm bên trong Thái Sơn bắt đầu giống như nhân vật, bây giờ thế mà cũng chỉ có thể tránh ở sau lưng, dễ, nói thầm, người khác tới chút giận. Thực sự là, làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Độc Cô Vô Ngã giờ phút này bạn cũng bởi vì nhắc đến Tần Thọ mà tâm tình khó chịu, đống nhiên nghe được cái này tràn ngập khiêu khích trào phúng, nhất thời nổi trận lôi đình. Phương nào kẻ xấu? Muốn chết. Hắn thậm chí lười nhắc thấy rõ người tới là ai, chập ngón tay như kiếm, hướng về thanh âm đến chỗ lăng không đạch một cái. Xuy, một đạo ngưng luyện như thực chất, sắc bén vô cùng kiếm khí màu bạc xé rách không khí, vô thanh vô tức nhưng lại vô cùng nhanh chóng chém ra. Kiếm khí những nơi đi qua, mấy cây cần muốn vài người ôm hết cổ thụ che trời, như là bị vô hình lợi nhận cắt chém, đồng loạt từ đó đứt thành hai đoạn, ầm vang sụp đổ. Mặt cắt bóng loáng như gương. Thế mà, kiếm khí tại chặt đứt cây cối về sau, lại dường như đụng phải lấp kín bức tường vô hình, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, tiêu tán thành vô hình. Một đạo màu đen thân ảnh, chậm rãi theo đoạn phía sau cây đi ra, trên mặt bao trùm lấy thanh đồng mặt nạ, chính là Câu Trần. Hắn vừa rồi đón đỡ một kiếm này, tuy nhiên ngăn lại, nhưng gương mặt dưới mặt nạ sắc cũng nhỏ nhỏ chấp nhận, trong lòng thất kinh, cái này kiếm thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiện tay một kiếm liền có như thế bi lực. Thương thế xem ra là thật tốt, còn càng tiến lên một bước. Độc Cô Vô Ngã thấy rõ người tới trang phục, trong mắt lanh ý càng sâu, cười nhạo nói, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là thiên đỉnh đám kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Kết nối lao phu theo tay khẽ vẫy đều như thế tốn sức mặt hàng, cũng dám ở này giễu rít của vệ. Hắn chính muốn xuất thủ lần nữa, đem cái này không biết sống chết giá hỏa triệt để lưu lại. Khoan động thủ đã. Một cái trầm thấp, hùng hậu, mang theo cổ lão tang thương khí tức âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo như là như tháp sắt khôi ngô hùng tráng, người khoác màu đỏ sẫm giữ tận chiến giáp, cùng đồ chiến giáp đã thu hồi đại bộ phận hình thái, chỉ bao trùm bộ vị mấu chốt, thân ảnh như là như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, trung điệp rơi vào Câu Trần bên cạnh, mặt đất cũng hơi rung động. Chính là Thiết Cuồng Đồ. Thiết Cuồng Đồ ánh mắt như điện, đảo qua Độc Cô Vô Ngã cùng Độc Cô Thành, nhất là tại Độc Cô Vô Ngã trên thân dừng lại chốc lát, cảm nhận được trên người đối phương cái kia quen thuộc, nguồn gốc từ Độc Cô cầu bại kiếm ý khí tức, ánh mắt hơi hơi ba động. Độc Cô gia hậu nhân. Thiết Cuồng Đồ trầm giọng mở miệng, thanh âm như là kim loại ma sát. Độc Cô Vô Ngã ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ Thiết Cuồng Đồ, nhất là cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố nặng nề như núi, nhưng lại ẩn hàm thiết huyết sát phạt cổ lao khí tức, cùng cái kia cùng cầu bại kiếm ẩn ẩn có một tia cộng minh chiến giáp. Hắn lập tức nhớ tới chú kiếm sơn trang địa cung bên trong, cái kia bốn tôn băng phong thân ảnh. Ngươi là? Lúc đó băng phong tại chú kiếm sơn trang kiếm mộ phía dưới. Độc Cô Vô Ngã trần trờ nói. Không sai. Thiết Cuồng Đồ thẳng tắp thân thể, một cô thuộc về mấy trăm năm trước đỉnh tiêm cường giả ngạo nghệ khí thế tự nhiên phát ra, lão phu liền là năm đó đi theo Độc Cô cầu bại đại nhân, tung hoành thiên hạ không dám không theo tứ đại kiếm nô một trong, sắt, cùng, đồ. Xác nhận đối phương thân phận, Độc Cô Vô Ngã thần sắc lập tức biến đến trịnh trọng lên. Vô luận đối phương năm đó thân phận như thế nào, kiếm nô, hắn niên đại, hắn thực lực, có thể cùng Tần Thọ ngắn ngủi đối cứng, nhất là cùng tổ tiên Độc Cô cầu bại quan hệ, đều để hắn không thể không cho tương đương tôn trọng. Hắn lúc này thu liễm nhằm vào Câu Trần ý, đối với Thiết Cuồng Đồ chắp tay, nắm vạn bối lễ, nguyên lai là Thiết tiền bối. Vạn bối Độc Cô Vô Ngã, gặp qua tiền bối. Một bên nguyên bản lễ bại Độc Cô Thành, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy vị này nhân vật trong truyền thuyết. Cái này chính là ngày đó có thể cùng Tần Thọ cứng rắn mấy chiêu mấy nhân. Tổ tiên bộ hạ, quả nhiên không phải tầm thường. Thiết Cuồng Đồ gặp Độc Cô Vô Ngã thái độ cung kính, trong lòng điểm này bởi vì lúc trước tại chú kiếm sơn trang bị dịch ra hậu bối, Thiết Vạn Quân bọn người, không nhìn thậm chí căm thù mà sinh ra bất khí, cuối cùng tiêu tán một số. Dù sao, trước mắt vị này mới là Độc Cô đại nhân chân chính huyết mạch truyền nhân, kiếm đạo dòng chính, đối với chính mình tán thành, ý nghĩa khác biệt. Hắn khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Ánh mắt lập tức rơi vào Độc Cô Thành trên thân. Mày kiếm mắt sáng, tinh khí nội ẩn, căn cơ vững chắc. Thiết Cuồng Đồ đánh giá Độc Cô Thành, nhẹ gật đầu, tuổi còn trẻ, đã đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, khí tức tuần trùng. Là cái hảo hạt giống. Hắn trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, ngược lại là có chút năm đó Độc Cô đại nhân lúc tuổi còn trẻ anh tử. Nếu là đợi một thời gian, dốc lòng vun trồng, chưa hẳn không thể trở thành một phương cự bá. Ánh sáng Độc Cô ra âm thanh. Độc Cô Thành bị vị này cổ lão tiền bối khích lệ, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại càng thêm đắng chát. Hắn lắc đầu, thấp giọng nói, tiền bối quá khen rồi. Văn bối, cùng vị kia Tần đại nhân so sánh, còn kém là quá xa. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Thiết Cuồng Đồ nghe vậy, nhíu mày, trầm giọng nói, tuổi trẻ người, chớ mơ tưởng xa vời, càng không thể tự coi nhẹ mình. Cho mình định một cái căn bản là không có cách vượt qua mục tiêu, là sẽ đè sập đạo tâm, trở ngại tiến lên. Tần Thọ, đó là dị số, là quái vật. Ngươi không cần so sánh với hắn, chỉ cần đi tốt chính mình con đường là được. Hắn trên miệng nói đến đường hoàng, nội tâm lại là thầm mắng, thứ gì? Thì là năm đó Độc Cô cầu bại đại nhân, tại Tần Thọ cái này niên kỷ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Tiểu tử ngươi chỉ là một cái hậu sinh văn bối, lại muốn lấy đi cùng loại kia quái vật so. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Náo tử không thanh tỉnh. Chương 461, cùng chết. Chương 461, cùng chết. Độc Cô Vô Ngã gặp Thiết Cuồng Đồ ra mặt, cũng tạm thời đè xuống đối câu trần sắc ý, chuyển hướng Thiết Cuồng Đồ, ngựa khí khách khí nhưng mang theo xa cách, không biết Thiết tiền bối hôm nay cùng vị này tiên đỉnh bằng hữu cùng nhau đến đây, tìm kiếm văn bối, không biết có chuyện gì. Hắn tuy nhiên đối Thiết Cuồng Đồ bảo trì tôn trọng, thế nhưng càng nhiều là từ đối với tổ tiên kính ngưỡng cùng đối hắn thực lực tán thành. Từ nội tâm tới nói, lấy hắn bây giờ kiếm thánh thân phận, địa vị cùng thực lực, kỳ thật cũng không quá sợ hai Thiết Cuồng Đồ vị này tiền bối. Dù sao, đối phương năm đó mạnh hơn, cũng chỉ là tổ tiên kiếm nô mà lại bị đóng băng mấy trăm năm, vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục. Càng quan trọng hơn là, theo phương diện tinh thần tới nói, một cái cam nguyện khuất thân bị nô, cho dù là đi theo kiếm ma, sau cùng càng là rơi vào cái tự mình băng phong, thủ kiếm mấy trăm năm hạ trạng. Tại Độc Cô Vô Ngã xem ra, này tâm trí cùng bố cục đã không xứng cùng mình bực này khai tông lập phái, truy cầu vô thượng kiếm đạo kiếm thánh đứng tại cùng một cái cấp độ phía trên đối thoại. Hắn thời khắc này khách khí, càng nhiều là nhìn tại tiên tổ trên mặt mũi. Câu Trần vừa muốn mở miệng, lấy hắn tiên đỉnh sứ giả thân phận lần nữa du thuyết, cũng ném ra ngoài liên hợp nhiều phương thế lực kế hoạch cụ thể. Thế mà Thiết Cuồng Đồ lại đoạt trước một bước. Hắn nhảy vào chính mình tổ tiên bộ hạ cũ tiền bối cao nhân thân phận, đem quyền nói chuyện đoạt lấy một loại ở trên cao nhìn xuống, mang theo trách cứ cùng đại nghĩa giọng điệu, đối với Độc Cô Vô Ngã bắt đầu thao thao bất tuyệt dạy bảo cùng cổ động. Lần này lão phu cùng Câu Trần thượng quân đến đây tìm ngươi, không vì cái gì khác, chính là vì cùng ngươi Độc Cô ra giắt tay, cộng đồng đối kháng Tần Thọ người kia. Thiết Cuồng Đồ thanh âm to, tràn đầy kích động tính, Tần Thọ người này, tuổi còn trẻ, thực lực cũng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng, gần như không phải người cấp độ. Càng đáng sợ chính là, hắn thân ở triều đình cao vị, nắm quyền lớn, hành sự bá đạo, không kiêng nể gì cả. Hắn dã tâm bừng bừng, tương lai nhất định phải đối toàn bộ giang hồ võ lâm hạ thủ, dọn sạch hết thảy không phục tùng triều đình quan thúc thế lực. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, đạo thống đoạn tuyệt, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Vô Ngã, ngựa khí tăng thêm, các ngươi Độc Cô gia, thân là võ lâm bên trong Thái Sơn bắt đầu, kiếm đạo khôi thủ, cây to đón gió. Huống chi, trước đó tại Chú Kiếm Sơn Trang, ngươi cùng cái kia Tần Thọ đã kết xuống cửu oán, càng là nhìn tận mắt hắn cướp đi vốn nên thuộc về ngươi Độc Cô gia kiếm ma truyền thừa. Lấy Tần Thọ có thủ tất báo tính cách, hắn há sẽ bỏ qua ngươi. Buông tha Độc Cô gia. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi suối quẩy, thậm chí bắt ngươi Độc Cô gia khai đao, giết gà dọa khỉ. Thiết Cuồng Đồ vẫy tay, làm ra tổng kết phân trần, cho nên, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Thừa dịp hắn hiện tại có lẽ còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp triều đình cùng giang hồ lực lượng, thừa dịp chúng ta còn có thể liên hợp cái khác hữu trí chi sĩ, tiên hạ thủ vi cường, đem bóc chết. Đây mới là bảo toàn tự thân, bảo trì võ lâm đạo thống duy nhất chính đồ. Độc Cô Vô Ngã mặt ngoài sắc mặt cung kính nghe, nội tâm lại sớm đã cười lạnh liên tục, lao già chết tiệt này chứng. Nhất định là bị đóng băng mấy trăm năm, não tử đều đông lạnh xấu, tú đâu. Bằng không làm sao có thể nói ra ngu xuẩn như vậy, như thế không biết lượng sức mà nói đến. Hắn chờ Thiết Cuồng Đồ nói xong, mới không nhanh không chậm mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ duy trì đối tiền bối khách khí, nhưng trong lời nói cho lại xa cách mà rõ ràng, Thiết tiền bối dạy bảo vãn bối tâm lĩnh. Bất quá, vãn bối hiện tại vẫn chưa cảm giác được Tần Thọ có muốn đối Độc Cô gia bất lợi rõ ràng dấu hiệu. Chú Kiếm Sơn Trang sự tình, càng nhiều là cơ duyên tranh đoạt, tuy có không nhanh, lại cũng chưa chắc đã đến ngươi chết ta sống cấp độ. Đến Vu tiền bối nói tới liên thủ đối kháng, chuyện rất quan trọng, vãn bối còn cần thận trọng cân nhắc. Cho nên, thỉnh tiền bối cùng vị này Câu Trần Thượng Quân, vẫn là mời cao minh khắp đi. Hắn trực tiếp biện cự, mà lại lý do rất thực sự, không có cảm giác đến trực tiếp uy hiếp. Thiết Cuồng Đồ nghe vậy, nhất thời giận tí mặt. Hắn cảm thấy mình tận tình khuyên bảo, lại là phân tích lợi hại, lại là chuyển ra đại nghĩa, cái này Độc Cô Vô Ngã vậy mà như thế không biết điều, sợ đầu sợ đuôi. Hô trướng. Thiết Cuồng Đồ giận quát một tiếng, râu tóc đều dựng, thật sự là cho Độc Cô đại nhân mất mặt. Cho Độc Cô ra bôi nhỏ. Chỉ là một lần thất bại, liền bị sợ vỡ mật, liền tổ tiên binh diệu cùng gia tộc an nguy cũng không để ý sao. Hắn chỉ Độc Cô Vô Ngã, nghiêm nghị chất vấn. Độc Cô đại nhân bội kiếm cầu bại bây giờ còn tại Tần Thọ tên tiểu bối kia trong tay. ngươi thân là Độc Cô đại nhân đích hệ huyết mạch, kiếm đạo truyền nhân, không nghĩ như thế nào cầm lại tổ tiên di vật, trọng trấn Độc Cô ra âm thanh, lại ở chỗ này rùa đen rút đầu một dạng, nói cái gì chưa có dấu hiệu, quả thực là kẻ hèn nhát hành động, thẹn với tổ tiên. Độc Cô vô ngã nội tâm, nói đến ngược lại là đường hoàng, chính ngươi đâu, tại chú kiếm sơn trang còn không phải bị Tần Thọ đánh cho cùng đầu chó mất chủ một dạng, kém chút liền lão mệnh đều mất đi, hiện tại chạy đến ta nơi này xung đại mũi tỏi, chỉ điểm giang sơn, loại kia biến thái, loại kia quái vật, chỉ có não tử bị lừa đá, bị cửa kẹp người, mới sẽ nghĩ đến đi chủ động trêu chọc, còn mưu toan bóc chết. Hắn tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng lại đổi một loại phương thức, mang theo một tia trào phúng hỏi ngược lại, ồ, trừ giới Tần Thọ, thiết tiền bối hùng tâm trang trí, làm cho người bội phục. Chỉ là, không biết cái này trừ rơi cụ thể làm sao cái phép chia, là tiền bối ngài tự mình đi, vẫn là vãn bối ta đi, hoặc là hai chúng ta cùng đi chịu chết. Chương 462, loạn tinh đỏ chi mê. Chương 462, loạn tinh đỏ chi mê. Lời này trực chỉ hạch tâm, các ngươi dựa vào cái gì? Một mực thờ ơ lạnh nhạt câu trần, biết lúc này thời điểm cái kia chính mình ra sân ra mã. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lời đầu, nhắc như chuột thế hệ, tự nhiên chỉ thấy trước mắt hoảng sợ. Ta Thiên Đình đã dám nhắc tới ra việc này, tự nhiên đã có chu toàn kế hoạch. Không nói gạt ngươi, ta đã liên hợp võ lâm thần thoại Long Nạo Thiên, Long Tiền Bối cũng đã đồng ý liên thủ, lại thêm Thiết Tiền Bối, Táng Tiền Bối, cùng ta Thiên Đình rất nhiều cao thủ. Như thế đội hình, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Tần Thọ? Hắn ném ra ngoài một cái càng lớn mồi nhử, huống chi tiền triệu bí tàng tức sắp mở ra, ở trong đó không chỉ có vô số tài phú, càng có sai lầm hơn truyền thần công bí điện, thượng cổ thần binh. Nếu là có thể cầm lại Độc Cô đại nhân cầu bại kiếm lại phối hợp bí tàng bên trong cơ duyên, Độc Cô kiếm thánh, ngươi cảm thấy ngươi kiếm đạo cảnh giới có thể hay không nâng cao một bước? Thậm chí nhìn thấy năm đó Độc Cô đại nhân cầu bại chi cảnh huyền bí, cũng chưa chắc không có khả năng. Câu trần tràn đầy sức hấp dẫn, liên hợp đỉnh phong cao thủ, tiền triệu bí tàng, tổ tiên bội kiếm, kiếm đạo đột phá, những yếu tố này chồng chất lên nhau, xác thực đủ để cho bất luận cái gì võ giả tâm động. Độc Cô vô ngã ánh mắt lấp lóe, trong lòng cực nhanh cân nhắc lợi hại. Liên hợp Long Nạo Thiên, Thiết Cùng Đồ, Táng Thiên, còn có cái này thần bí Thiên Đình, đội hình xác thực cường đại. Tiền triệu bí tàng cùng cầu bại kiếm cũng đúng là hấp dẫn cực lớn. Nhưng là Tần Thọ, quái vật kia, thật có thể đối phó sao? Hắn hồi tưởng lại Tần Thọ tay cầm ma đao, như là thần ma hàng thế giống như vì thế, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ cùng cảm giác bất lực. Thế mà nhìn trước mắt Thiết Cùng Đồ bộ kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, kỳ thực muốn kéo mình làm bia đỡ đạn sắc mặt, cùng Câu Trần cái kia sau mặt nạ dường như tính kế hết thảy ánh mắt. Độc Cô vô ngã đột nhiên cảm thấy một trận phiền chán. Cái này hai cái ra hỏa, một cái cậy giá lên mặt, một cái giấu đầu lộ đuôi, đều không phải là cái gì hảo đồ vật. Cùng bọn hắn hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Nhưng là bọn hắn như thế tích cực, thậm chí kéo lên Long Nạo Thiên, có lẽ thật sự có cái gì đặc thù cậy vào. Thì như Thiên Đình cái kia cái gọi là đòn sát thủ, không bằng trước đáp ứng bọn hắn, cùng bọn hắn đi. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là bọn hắn thật có nắm chắc, có thể diệt trừ Tần Thọ hoặc là trọng thương hắn, ta tự nhiên có thể kiếm một chén canh, thậm chí có cơ hội cầm lại cầu bại kiếm. Nếu là bọn hắn chỉ là đi chịu chết, vậy ta vừa vặn có thể xem kịch, thậm chí thời khắc mấu chốt thoát ra trở ra, hoặc là bỏ đá xuống giếng, cũng chưa chắc không thể. Một cái có chút vi phạm hắn ngày thường kiếm thánh phong phạm, thậm chí có chút bị ổi nhưng đầy đủ hiện thực suy nghĩ, tại hắn trong lòng thành hình. Mắt thấy Thiết Cùng Đồ cùng Câu Trần hai người đốt đốt bức bách chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Độc Cô vô ngã trên mặt lộ ra một loại dường như bị thuyết phục, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt phức tạp biểu lộ. Hắn thở dài một tiếng, dường như làm ra một cái chật vật quyết định. Ai? Đã Thiết Tiền Bối lời đã nói đến phân thượng này, câu câu đều có lý, chữ chữ liên quan đến ta Độc Cô ra danh dự cùng tổ tiên di vật. Mà Câu Trần thượng quân lại lấy ra như thế thành ý cùng tường tận kế hoạch. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại, ngựa khí biến đến kiên định. Tốt. Vậy ta Độc Cô vô ngã, thì cùng các ngươi đi đi chuyến này. Hắn lời nói này đến rất có vài phần xả thân thủ nghĩa vì gia tộc và tổ tiên bi tráng cảm giác. Nhưng nội tâm chân chính bản tính, chỉ có chính hắn rõ ràng. Thiết Cùng Đồ nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, tuy nhiên tại cái kia giữ tận chiến giáp làm nổi bật phía dưới có vẻ hơi quỷ dị, vô Độc Cô vô ngã bà bay, này mới đúng mà. Không hổ là Độc Cô đại nhân hậu nhân, có đảm lượng. Câu Trần cũng khẽ gật đầu, sau mặt nạ ánh mắt lóe qua vẻ đắc ý kiếm thánh Độc Cô vô ngã, rốt cục cũng kéo vào cùng. Đối kháng Tần Thọ liên minh, hạch tâm lực lượng đã tập kết. Nếu như thế, chúng ta liền thương nghị một chút kế hoạch hành động cụ thể, cùng như thế nào bảo đảm không có sơ hở nào. Câu Trần trầm giọng nói ra. Độc Cô vô ngã gật gật đầu. Tần Thọ một đoàn người rời đi Thần Kiếm Sơn Trang cái kia mảnh thị phi chi địa, thuận lợi quay trở về chú Kiếm Sơn Trang doanh địa tạm thời. Cùng chờ ở nơi đó Mộ Dung Minh Nguyệt, Triệu Yên Nhi bọn người hội hợp về sau, hơi chút chỉnh đốn, liền lên đường tiến về sông Nam Mộ Dung nhà tổ trạch địa điểm cũ, tìm kiếm liên quan tới loạn tinh đồ manh mối. Mộ Dung gia tổ trạch tọa lạc tại một chỗ phong cảnh tú lệ bên hồ, mặc dù trải qua tuyết nguyệt, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngày xưa uy hoàng khí phái. Có lẽ là bởi vì Mộ Dung Minh Nguyệt vị này dòng chính hậu nhân trở về, cũng có lẽ là bởi vì Tần Thọ đám người uy danh, hoặc hung danh đã truyền ra, bọn hắn tiến nhập Mộ Dung Sơn Trang thuận lợi đến kỳ lạ, không có ngộ đến bất kỳ cản trở. Tại Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ huy dưới, mọi người trực tiếp tiến nhập Mộ Dung gia đời đời thủ hộ tàng thư bí các. Nơi này phủ bụi lấy Mộ Dung gia mấy trăm năm tích lũy, sách vở rất nhiều. Một phen tìm kiếm về sau, bọn hắn quả nhiên tìm được cùng loạn tinh đồ tương quan cổ lão hồ sơ. đó là một quyển không phải lụa không phải giấy, xúc tu lạnh bước, dường như một loại nào đó ra thu thuộc ra chế mà thành cổ lão cổ tranh, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, như là sao lốm đốm đầy trời kỳ lạ ký hiệu cùng đường cong, hoàn toàn không cách nào dùng thường quy văn tự giải đọc. Cái này, tranh này chính là cái gì? Thiên thư sao? Triệu Nguyên tiếp cận sang xem nửa ngày, không hiểu ra sao. Thượng Quan Hùng càng là trừng lấy mắt to, cái đồ chơi này, có thể xem hiểu. Mộ Dung Minh Nguyệt cẩn thận phân biệt, cau mày, nàng cũng chỉ có thể nhận ra số ít mấy cái cùng Mộ Dung gia truyền thừa tinh tượng học tương quan ký hiệu, nhưng tổng thể hàm nghĩa căn bản là không có cách quan thông. Liên tại đám người vô kế khả thi thời khắc, một mực can tĩnh đứng ngoài quan sát thái tử Triệu Cản, đột nhiên nhẹ a một tiếng, đi lên phía trước, cẩn thận chu đáo lấy cái kia quyển cổ lão loạn tinh đồ. Đây không phải Đại Càn Khâm Thiên Giám Bí Lục cổ tinh văn dị giải phần bên trong ghi lại tuyển cơ mật văn sao? Triệu Cản có chút không xác định nói, "Ngươi xem hiểu?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Cản, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Cản bị nhìn thấy có chút xấu hổ, nhưng trên mặt cũng mang theo một tia thân là thái tử rụt rè cùng tự tin, mỉm cười nói, "Ta tốt xấu là Đại Càn thái tử, thừa nhỏ thụ thái phó dạy bảo, không nói kiến thức bên bác, không gì không biết, nhưng hoàng gia tàng thư lâu bên trong sách quý bí lục cũng là trải qua không ít. Cái này tuyển cơ mật văn nghe nói là tiền triều hoàng thất cùng Khâm Thiên giám dùng cho ghi chép tuyệt mật tinh tượng địa đồ đặc thù văn tự, bản triều cũng có thu nhận sử dụng nghiên cứu, chỉ là cực ít người biết rõ, càng ít người có thể giải. Chỉ là một phần mật văn, ngược lại cũng không thắng được ta." Hắn lời nói này đến kiêm tốn, nhưng cố này thuộc về hoàng gia nội tình ngạo khí lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Triệu Càn bén tay áo lên, bắt đầu cẩn thận phân biệt những cái kia phức tạp ký hiệu. Hắn thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng dùng ngón tay trên không trung hương hoa, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại hồi ức cùng đối chiếu ký ức bên trong phá giải chi pháp. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Triệu Càn trên trán đều rịn ra mồ hôi mịn, nhưng trong mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Tìm được chìa khóa mật tại này. Hắn hô nhỏ một tiếng, đưa ngón trỏ ra, vận lên một tia yếu ớt chân khí, hắn võ công thường thường, nhưng điều động một tia chân khí vẫn là có thể, dựa theo một loại nào đó đặc biệt chỉnh tự cùng cường độ, nhẹ nhàng điểm tại cái tia gia thú cuộn tranh biên giới mấy cái nhìn như trang sức hoa văn nô lên phía trên. Ông, cuộn tranh hơi chấn động một chút, mặt ngoài tầng kia dường như màng bảo hộ giống như cổ xưa lộng lẫy lặng yên rút đi. Ngay sau đó, những cái kia nguyên bản lộn xộn đầy sao ký hiệu bắt đầu lưu động, gây dựng lại, từng đạo nhỏ xíu quang mang đường cong tại cuộn tranh phía trên hiện hiện liên tiếp. Cuối cùng, một bức vô cùng rõ ràng, đi chú núi non sông suối, thành trấn quân hải, cũng ở trung tâm nơi nào đó tiêu ký lấy một cái bắt mắt tinh hình ký hiệu bản đồ chi tiết, chậm rãi hiện lên ở cuộn tranh phía trên, như là hình chiếu 3D đồng dạng, có thể thấy rõ ràng. Cái này, đây là. Triệu Can nhìn lấy cái kia địa đồ, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là Giang Nam đạo, Hoài Nam đạo cùng Trung Nguyên Phúc địa chỗ giao giới, Lạc Tinh sơn mạch chỗ sâu. Chuyến văn chỗ đó địa thế hiểm trở, y hai lui tới, có nhiều khí độc manh thú, thậm chí có thượng cổ dị thú ẩn hiện truyền thuyết, tiền triều bí tàng. Vậy mà giấu ở chỗ nào? Chương 463, đao bị trộm. Chương 463, đao bị trộm. Mọi người thấy cái kia sinh động như thật địa đồ hình chiếu, cũng đều là trong lòng nghiêm nghị. Lạc Tinh sơn mạch, đúng là Thần Châu có tên hiểm địa, tuyệt địa chí nhất. Tần Vọ lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia địa đồ, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng, dường như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn bình tĩnh nói, mặc kệ nó là nơi nào, là Long Đàm vẫn là Hồ Huyện, nếu biết địa điểm, ngày mai đi xem một chút là được rồi. Đêm khuya, mọi người tại Mộ Dung Sơn trang nghỉ ngơi. Bữa tối lúc, Tần Vọ chú ý tới ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt có chút không quan tâm, đôi mi thanh tú cau lại, đối với đầy bản thức ăn cơ hồ không hề động đũa, sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng sáng cùng. Dãy rủa, Minh Nguyệt, thế nào? Thân thể không thoải mái, vẫn là thức ăn nơi này không hợp khẩu vị. Tần Vọ để đũa xuống, nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Minh Nguyệt dường như bị bừng tỉnh, liền vội vàng lắc đầu, gạt ra một tia hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng, không có. Không có gì, chỉ là khẩu vị không tốt lắm, có thể là trên đường có chút mệt nhọc. Nàng cúi đầu xuống, tránh đi Tần Thọ ánh mắt, thế nhưng run nhẹ nhẹ lông mi cùng nết vào môi, lại bán rẻ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Tần Thọ thật sâu nhìn nàng một cái, không tiếp tục truy vấn, chỉ là nói, đã mệt mỏi thì sớm đi nghỉ ngơi đi. Trời tối người yên. Tần Thọ cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cùng ở một phòng. Một phen vân vũ về sau, Mộ Dung Minh Nguyệt tựa hồ hao hết chỗ có sức lực, giúp vào Tần Thọ trong ngực ngủ thật say. Tần Thọ cũng nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp dần dần đều đều. Thế mà, ước chừng qua giờ tí, nguyên bản ngủ say Mộ Dung Minh Nguyệt lại lặng yên không một tiếng động mở mắt. Trong mắt nàng lại không buồn ngủ, chỉ có một mảnh phức tạp khó hiểu tâm tình, có dây rủa, có thống khổ, có quyết tuyệt, còn có một kia. Trong suốt nước mắt lấp lóe trong bóng tối, nàng cực kỳ cẩn thận, chậm rãi động đậy thân thể, rời đi Tần Thọ trước ngực, ngồi dậy. Ánh trăng thông qua song cửa sổ, vẩy vào nàng chân bóng như ngọc lại tràn ngập đau thương bên mặt phía trên. Nàng yên tĩnh đưa mắt nhìn Tần Thọ ngủ say dung nhan rất lâu, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc nhập linh hồn chỗ sâu. Một giọt thanh lệ, rốt cục im lặng trượt xuống, nhỏ tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Sau đó, nàng cắn cắn môi dưới, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt của nàng rơi vào bên giường bàn con phía trên, trôi này dù cho đứng im bất động, cũng ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi khí tức ma đao. A Tị, nàng duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi cầm A Tị đao trôi đao. Vào tay lạnh bớt, một cỗ hung lệ tà dị khí tức trong nháy mắt nỗ lực trùng kích tinh thần của nàng, để cho nàng toàn thân run lên, cơ hồ muốn buông tay. Nhưng nàng cương ép ổn định, dùng một khối sớm đã chuẩn bị xong, tựa hồ có ngăn cách khí tức hiệu quả đặc thù hắc lụa, đem A Tị đao cẩn thận bao khỏa mấy tầng, cái kia cố làm cho người bất an khí tức mới bị miễn cưỡng che đậy kín hơn phân nửa. Làm xong đây hết thảy, nàng lần nữa quay đầu, thật sâu, quyến luyến nhìn Tần Thọ một lần cuối cùng, phản phất tại làm sau cùng cáo biệt. Sau đó, nàng ôm lấy bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ á tỷ đao, như cùng một cái như ưu linh, lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng ra, lách mình dung nhập phía ngoài trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại cửa phòng nhẹ nhàng khép lại một sát na kia, trên giường, nguyên bản ngu ngơ chìm vào giấc ngủ Tần Thọ, chậm rãi mở mắt. Hắc ám bên trong, đôi mắt của hắn thanh tịnh mà thâm thúy, nào có nửa phần buồn ngủ. Khoe miệng càng là câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười, đeo không sai cùng một tia băng lạnh lùng trào phúng độ cong. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta. Theo nàng nhìn thấy loạn tinh đồ địa đồ bắt đầu, thần sắc thì không đúng. Buổi tối càng là tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi. Quả nhiên là bị thiên đình hoặc là cái gì khác thế lực hiếp bách a. Vẫn là có ẩn tình khác. Cầm ta đao. A. Tần Thọ trong lòng cười lạnh. A tỷ đao sớm đã nhận ta vì chủ, cùng ta tâm ý tương liên, càng là hung lệ vô cùng, trừ ta, người khác cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ bị này phản vệ, thậm chí khả năng bị trong đao hung hồn thôn phệ thần trí. Muốn dùng ta đao tới đối phó ta, hoặc là hoàn thành cái gì khác nhiệm vụ, có mệnh cầm, có hay không mệnh dùng, có thể liền không nói được rồi. Hắn không có chút nào đứng dậy đuổi theo hoặc ngăn cản ý tứ, ngược lại một lần nữa nhắm mắt lại, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục ngủ yên. Sáng sớm hôm sau, mọi người tề tụ, chuẩn bị xuất phát tiến về địa đồ chỗ bày ra Lạc Tinh sơn mạch. Hoạt bát Triệu Yên Nhi trái phải nhìn quanh, tò mò hỏi: "Tần đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ đâu? Làm sao không gặp nàng?" Tần Thọ thần sắc như thường, cười nhạt một tiếng, nàng có chút việc tư phải xử lý, tạm thời không cùng chúng ta đồng hành. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ dị dạng. Triệu Yên Nhi a một tiếng, tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng gặp Tần Thọ không có nhiều lời, cũng rất thức thời không hỏi tới nữa. Cái khác người, như Triệu Nguyên, Thượng Quan Hùng bọn người, tuy nhiên trong lòng khả năng đều có suy đoán, nhưng nhìn đến Tần Thọ như vậy thái độ, cũng đều an ý không có hỏi nhiều. Triệu Nguyên ngược lại là nghĩ lên một chuyện khác, tiến đến Tần Thọ bên người, hạ thấp giọng hỏi: "Đại ca, thì chúng ta những người này đi kia cái gì Lạc Tinh sơn mạch? Không cần nhiều mang một ít binh mã, hoặc là kêu lên Vương Cương tướng quân bọn hắn tiếp ứng một chút sao?" Chỗ đó nghe thẳng tà dị. Không đợi Tần Thọ trả lời, một bên thái tử Triệu Cản thì lắc lắc bản giấy, một bộ ngươi quá non biểu lộ, cười nói: "Biểu đệ, ngươi đây thì có chỗ không biết. Bởi vì cái gọi là bảy mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Tần đại nhân làm việc, từ trước đến nay tính trước làm sao, sao lại không có chút nào chuẩn bị?" Hắn chỉ nơi xa mơ hồ có thể thấy được quan đạo phương hướng, thấp giọng nói: "Ngươi thật cho là chúng ta đoạn đường này là đi dạo? Chờ chúng ta tiến nhập Lạc Tinh sơn mạch, tìm tới bí tàng cửa vào, hoặc là nói, chờ một ít cá đều nhập lưới. Vương Cương tướng quân cùng hắn đại quân, tự nhiên sẽ vừa đúng xuất hiện, phong tỏa bên ngoài, bắt rùa trong hũ. Cái kia thu lưới thời điểm, một cái cũng chạy không thoát." Triệu Nguyên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ hót một cái: "Thì ra là thế. Đại ca đã sớm sắp xếp xong xuôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tần Thọ nhìn Triệu Càn liếc một chút, khẽ bước cằm, xem như chấp nhận hắn thuyết pháp. Cái này thái tử, tuy nhiên có lúc nhanh nhẹn, nhưng tâm tư sắc thực nhạy bén, có thể nhìn ra bản thân một số bố cục. "Lên đường đi." Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, lật trên thân hỏa long câu. Mộ Dung Minh Nguyệt ôm lấy bị hắc lụa chăm chú bao khỏa a tỷ đao, ý theo náo hải bên trong cái kia thanh âm lạnh như băng lưu lại chỉ thị, đi tới chỗ này ước định cẩn thận sơn cốc. Nàng tim đập như trống trầu, sắc mặt tái nhợt, ngắm nhìn bốn phía, trừ đá lởm chởm núi đá cùng thưa thất thảm mục, không có mưa ai. Hắn thật sẽ đến không? Nương cùng đệ đệ, thật có thể đổi lại sao? Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, hoảng sợ, còn có một tia liền chính nàng đều không muốn truy đến cùng, đối Tần Thọ ấy nấy. Ngay tại nàng tâm thần bất an lúc, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Một cái băng lãnh, mang theo kim loại cảm nhận thanh âm, cơ hồ dán vào nàng phần gáy băng lên. Mộ Dung Minh Nguyệt dọa đến toàn thân giật mình, mãnh liệt xoay người sau lùi lại mấy bước, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh, giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, trên mặt bao trùm lấy cái kia làm người sợ hãi thanh đồng mặt nạ, chính là Câu Trần. Câu Trần ánh mắt trước tiên thì rơi vào Mộ Dung Minh Nguyệt trong ngực cái kia bị tầng tầng bao khỏa, nhưng như cũng ẩn ẩn tản mát ra để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức hình sợi dài vật thể phía trên. Sau mặt nạ trong mắt, lóe qua một tia khó có thể ức chế tham lam cùng hưng phấn. Mộ Dung Minh Nguyệt cưỡng chế hoảng sợ, thẳng tắp lưng, thanh âm mang theo run rẩy lại nỗ lực duy trì lấy trấn định: "Đao, ta đã mang đến. Hiện tại, có thể thả ta nương cùng đệ đệ ta sao?" Chương 464, Tần đại nhân khảo nghiệm. Chương 464, Tần đại nhân khảo nghiệm. Câu Trần nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia tại mặt nạ che chắn phía dưới lộ ra phá lệ âm u: "Ha ha, Mộ Dung cô nương, gấp làm gì à? Bọn hắn tại chúng ta chỗ đó, ăn ngon, ngủ ngon, an toàn cực kỳ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, bọn hắn an toàn, không cần ngươi giả mù sa mưa quan tâm." Mộ Dung Minh Nguyệt đánh gây hắn, đem trong ngực A Tỷ đao ôm càng chặt hơn, dường như đó là nàng duy nhất thẻ đánh bạc hiện tại. "Lập tức, thả ta nương cùng đệ đệ ta. Ta thì đưa đao cho ngươi." Nàng thanh nhã bên trong mang theo quyết tuyệt. Câu Trần tựa hồ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu: "Được. Tốt, Mộ Dung cô nương quả nhiên là hiếu nữ, trọng tình trọng nghĩa. Ta cái này, thả bọn hắn." Hắn trên miệng nói, dưới chân lại chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Ngay tại khoảng cách Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ có mấy bước xa lúc, trong mắt của hắn đột nhiên lóe qua một tia ngoan lệ hàn quang. "Đao đều mang tới đây, ngươi còn muốn có kẻ mà cả? Thật sự là ngây thơ đến ngu xuẩn." Lời còn chưa dứt, Câu Trần thân hình nổi lên, tay phải thành trảo, mang theo sắc bén tiếng xé gió, thẳng đến Mộ Dung Minh Nguyệt trong ngực A Tỷ Đao. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Mộ Dung Minh Nguyệt quá sợ hãi. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không có chút nào tín dụng, trực tiếp động thủ cắt đoạn. Dưới tình thế cấp bách, nàng căn bản không còn kịp suy tư nữa, cơ hồ là bản năng, hai tay nắm ở cái kia bị hắc lụa bao khỏa chuôi đao, đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ một cái. Long cong. Một tiếng dường như đến từ cựu lũ địa ngục Nam Minh, đột nhiên nổ vang. Bao khỏa hắc lụa trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Một đạo đỏ thấm xen lẫn, ẩn chứa vô biên hủy diệt cùng sát lục khí tức kinh khủng đao mang, như là tránh thoát lồng giam hung thú, ngang nhiên bổ ra. Đao khí những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng rít tê lương, mặt đất bị cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Câu Trần sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được một đao kia bên trong ẩn chứa đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh lực lượng kinh khủng. Hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại khí thế lao tới trước, hai tay giao nhau che ở trước người, màu đen cương khí trong nháy mắt bạo phát. Vâng, đao mang hung hăng chém tại cương khí phía trên. Câu Trần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cuồng bạo cự lực cùng hủy diệt ý chí theo cánh tay truyền đến, rên lên một tiếng, thân hình không bị khống chế hướng về sau chân lui ra hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định, hai tay tê dại một hồi, khí huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Thật là khủng khiếp đao. Chỉ là bị nữ tử này dưới tình thế cấp bách rút ra vung lên, thì có như thế bi lực. Nếu là Tần Thọ tự mình cầm đao. Sau khi hết khiếp sợ, Câu Trần trong mắt tham lam cùng cuồng nhiệt, lại như là hỏa diễm giống như bốc cháy lên, càng ngày càng hừng hực. Quá tuyệt vời. Đao này, quả thật là tuyệt thế hung binh. Thần ma chi khí, tại ngươi trong tay, thế mà cũng có thể phát huy ra như thế uy lực. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng bị chính mình một đao này uy lực sợ ngây người, nàng nắm A Tỷ Đao, chỉ cảm thấy chuôi đao chuyển đến từng đợt băng lãnh tà dị khí tức, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nàng, để cho nàng cảm thấy từng đợt mê muội cùng buồn nôn. Nhưng nàng chết cắn răng chống đỡ, dùng mũi đao chỉ hướng Câu Trần, nghiêm nghị nói, ta nói, đem ta nương cùng đệ đệ ta thả. Không phải vậy, ngươi đừng nghĩ đạt được cây đao này, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Câu Trần nhìn lấy nàng dáng chống đỡ dáng vẻ, đột nhiên phát ra một trận cản rỡ cười to, ha 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 ha. Mộ Dung Minh Nguyệt, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nương cùng đệ đệ ngươi đã sớm chết. Mười mấy năm trước, Mộ Dung Sơn Trang hủy diệt thời điểm, bọn hắn liền không có thể trốn tới. Nào có cái gì Mộ Dung Sơn Trang quả phụ trẻ mồ côi bị chúng ta tìm tới, đều chỉ là vì dẫn ngươi mắc câu, biên soạn nói lao thôi. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, thế mà thật tin. Còn vì này phản bội Tần Thọ, trộm được cây đao này, thực sự là quá buồn cười. Ha 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 ha. Cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đầu óc trống rỗng, nắm đao tay cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chết rồi, đã sớm chết, đều là lừa gạt ta. Ta vì cứu căn bản không tồn tại thân nhân, phản bội. Trộm đao. Đả kích cực lớn cùng hối hận giống như nước thủy triều đem nàng bao phủ, để cho nàng cơ hồ đứng không vững. Hiện tại, thanh đao ngoan ngoan giao ra đi. Xem ở ngươi cây đao này phân thượng, có lẽ ta có thể cho ngươi một thông thái. Câu Trần cười gằn, lần nữa chậm rãi tới gần, đồng thời đối với chúng quanh quát nói, chư vị, ra đi. Đừng để cái này con vịt đã đun sôi bay. Hai đạo thân ảnh theo sơn cốc hai bên trong bóng tối lóe ra. Một người sắc mặt vàng như nến, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử thầm mắng, thật không biết xấu hổ. Nữ nhân đều lừa gạt. Một người khác dáng người khôi ngô hùng tráng, thời Trần, con giữ tận cự phủ, chính là Hình Tiên. Câu Trần chỉ gọi bọn hắn hai người đi ra. Cái khác người, hắn căn bản không dám thông báo. Nhân tính tham lam là vô cùng, cái này thanh ma đao A Tỷ sức hấp dẫn quá lớn. Vạn nhất cái khác người biết, cũng muốn đến kiếm một chén canh, thậm chí lên tâm tư khác, đây chẳng phải là phức tạp. Đến lúc đó đừng nói đao, khả năng chính mình cũng muốn góp đi vào. Cho nên, hắn chỉ tín nhiệm, hoặc là nói chỉ có thể khống chế, Huyền Minh Tử cùng đầu não đối lập đơn giản, lấy chiến làm thú vui Hình Tiên. Hình Tiên gánh lấy cự phủ, ôm ôm đối Mộ Dung Minh Nguyệt quát, cô nàng, thức thời một chút. Thanh đao giao ra. Lão tử không muốn cùng nữ nhân động thủ, còn lại là cái cầm không nên cầm đồ vật nữ nhân. Huyền Minh Tử nhìn trước mắt cục diện này, nhất là Mộ Dung Minh Nguyệt trong tay chuôi này tản ra để linh hồn hắn đều cảm thấy run sợ ma đao, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Cây đao này, tại sao lại ở chỗ này? Tần đại nhân biết ta sao? Chẳng lẽ là cố ý để cho nàng mang ra? Là vì thăm dò cái gì? Vẫn là Tần đại nhân liệu đến Thiên Đình lại ở chỗ này bố trí mai phục, cố ý cầm đao làm mồi nhử. Khác ý nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra một cái to gan quyết định, nhất định phải giúp Mộ Dung Minh Nguyệt đào tẩu. Cái này có lẽ là Tần đại nhân đối với chính mình lại một lần khảo nghiệm. Huyền Minh Tử lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Hình Thiên phía trước, đối Câu Trần chắp tay nói, Câu Trần thượng quân, chỉ là một cái mất lòng người nữ lưu thế hệ, không cần Hình Thiên chiến thần xuất thủ, giao cho thuộc hạ là được. Nói, hắn quất ra một thanh dự bị tinh cương trường kiếm, đối bên cạnh Dịch Kiếm Phong, một mực yên lặng đi theo hắn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Kiếm Phong, ngươi dùng Tiên Luân kiếm hạp ở một bên lực trận, phòng ngừa nàng chó cùng rất dậu, đả thương thượng quân. Chương 465, thật là lợi hại đao. Đồ Nhi, giúp ta. Chương 465, thật là lợi hại đao. Đồ Nhi, giúp ta. Dịch Kiếm Phong ngầm hiểu, lập tức gật đầu, đem gánh vác ôm một hộp kiếm gỡ xuống, nâng trong tay, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị kích phát Thiên Luân tám kiếm dáng vẻ. Huyền Minh Tử khẽ quát một tiếng, huy kiếm công hướng Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt giờ phút này tâm thần đại loạn, chỉ là bản năng huy động A Tỷ đao đó nữa. Đao kiếm tương giao, phát ra ken một tiếng vang dọn, Huyền Minh Tử trong tay tinh cương trường kiếm lên tiếng mà đứt. Nhưng hắn cũng mượn lực phản chấn, thân hình xảo diệu gần sát Mộ Dung Minh Nguyệt. Tại hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt, Huyền Minh Tử lấy thanh âm cực thấp, nhanh như mũi vằn giống như đối Mộ Dung Minh Nguyệt nói ra, đao không lưu lại, không phải vậy hôm nay ngươi đi không được. Một hồi tìm cơ hội, làm bộ không địch lại, thanh đao ném về sơn cốc chỗ sâu. Ta mượn cơ hội gây ra hỗn loạn, đưa ngươi ra ngoài. Hướng đông. Mộ Dung Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin cùng hy vọng quan mang. Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa Huyền Minh Tử vì sao muốn giúp nàng, nhưng đây là trước mắt duy nhất sinh cơ. Huyền Minh Tử một kích tức lui, quát lớn, thật là lợi hại đao. Đồ Nhi, giúp ta. Dịch Kiếm Phong thấy thế, lập tức hiểu ý hắn bỗng nhiên vô ôm một hộp kiếm. Sang sảng lang, tám màu kiếm quang phóng lên tận trời. Dịch Kiếm Phong toàn lực thôi động kiếm ma truyền thừa kiếm nguyên cùng tự thân đối thiên luân sơ bộ trường khống, cũng không truy cầu giết địch, mà chính là đem tám kiếm hợp nhất uy lực, hướng về Mộ Dung Minh Nguyệt. Bên cạnh đất trống hung hăng nện xuống. Đồng thời trong miệng giống to, nhìn ta một chiêu dây ngươi. To lớn hỗn độn kiếm cương, tuy nhiên uy lực kém xa Triệu Nguyên thi triển, nhưng thanh thế to lớn, mang theo cuồng bạo kiếm khí, ầm vang rơi xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to, bụi đất tung bay, nát đất đá vang khắp nơi. Hỗn loạn kiếm khí phong bạo trong nháy mắt che đậy ánh mắt. Ngay tại cái này trong hỗn loạn, Mộ Dung Minh Nguyệt quyết định chắc chắn, dùng hết toàn thân lực khí, cầm trong tay chôi này không ngừng truyền đến tà dị trùng kích, để cho nàng càng ngày càng khó lấy năm chắc á tị đao, hung hăng hướng về sơn cốc sườn đông rừng rậm chỗ sâu ném đi. A tị đao rời tay bay ra, trên thân đao đỏ thấm sát khí tựa hồ nhận lấy một loại nào đó khiêu khích hoặc bất mãn đột nhiên tăng gọn. Nó phảng phất có linh tính đồng dạng, phát ra một tiếng tức giận đao minh, vậy mà ở giữa không trung tự mình điều chỉnh phương hướng, mũi đao nhắm ngay cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi thiên luân kiếm khí hư ảnh, một cú càng thêm cuồng bạo, càng thêm thuần túy hủy diệt đao ý bạo phát đi ra, phảng phất muốn đem cái này dám can đảm tại trước mặt nó diệu võ dương oai kiếm khí triệt để xé nát. Đỏ thấm đao mang cùng hỗn độn kiếm cương dư âm hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt trùng kích và sóng khí. Cả cái sơn cốc cắt bay đá chạy, ánh mắt càng thêm mơ hồ. Huyền Minh Tử thấy thế, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại trang làm quá sợ hãi, đối với câu Trần cùng Hình Thiên phương hướng giống to, vạch Trần đại nhân. Hình Thiên đại nhân, đao này hung uy quá thịnh, tự mình làm có dễ. Nhanh đến giúp đỡ áp chế a. Chỉ bằng vào ta cùng Đồ Nhi, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Câu Trần cùng Hình Thiên cũng nhìn thấy A Tị đao tự mình bạo phát kinh khủng như thế, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là đao này quả nhiên tà dị cường đại, vui chính là như có thể đem áp chế thu phục. Nào còn có dư chạy trốn Mộ Dung Minh Nguyệt, cùng tiến lên, ngăn chặn nó. Câu Trần gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu xông vào trong bụi mù, hai tay kết ấn, màu tím lôi quang lấp lóe, nỗ lực lấy lôi pháp chói buộc ma đao. Hình Thiên cũng giống giận, vung vẩy cự phủ, bổ ra từng đạo cuồng bạo phù cương, theo mặt bên công kích, quấy nhiễu đao mang. Huyền Minh Tử đối Dịch Kiếm Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người vậy đem hết toàn lực thôi động kiếm khí, Huyền Minh Tử dùng chính là phổ thông kiếm khí, Dịch Kiếm Phong lại lần nữa kích phát Thiên Luân tạm kiếm, nhưng uy lực khống chế được vừa đúng, theo một phương hướng khác hiệp trợ áp chế. Bốn cỗ lực lượng, Câu Trần lôi pháp, Hình Thiên phù cương, Huyền Minh Tử kiếm khí, Dịch Kiếm Phong Thiên Luân kiếm khí, theo phương hướng khác nhau áp chế hướng đoàn kia đỏ thấm đao mang mạch tâm. Đỏ thấm đao mang tả xung hữu đột, hung lệ vô cùng, dường như một đầu bị nhốt tuyệt thế hung thú, đem bốn người lực lượng trùng kích đến không ngừng ba động. Huyền Minh Tử nhìn đúng thời cơ, đột nhiên hô lớn, đao này hung uy quá thịnh, cứng như vậy chống được đi không phải biện pháp. Tiêu hao quá lớn. Ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ thu lực, đổi dùng nhu kình trói buộc. 1 2 3. Ngay tại ba chữ rơi xuống trong nháy mắt, Huyền Minh Tử cùng Dịch Kiếm Phong cực kỳ ăn ý, dẫn đầu, đột nhiên thu hồi toàn bộ lực lượng của mình. Đồng thời trang làm là bị lực phản chấn trùng kích, đồng thời phốc phun ra một ngụm máu tươi, Huyền Minh Tử là thật bức ra một điểm tụ huyết, Dịch Kiếm Phong thì là cắn chốt lưỡi, lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cái này vừa thu lại lực, nguyên bản bốn người duy trì vi diệu thăng bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Câu Trần cùng Hình Thiên chỉ cảm thấy phía trước áp lực đột nhiên tăng. Cái kia đỏ thấm đao mang đã mất đi hai cái phương hướng đối kháng còn lại hung uy như là vỡ đê như nước lũ, đột nhiên hướng lấy bọn hắn hai người mãnh liệt đánh tới. Không tốt. Câu Trần sắc mặt đại biến, đội vàng tăng cường lôi pháp phòng ngự. Hình Thiên cũng giống giận đem cự phủ đưa ngang trước người. Bành! Càng thêm cuồng bạo trùng kích bạo phát. Câu Trần cùng Hình Thiên đội vàng không kịp chuẩn bị cỗ này tập trung bạo phát đao ý dư âm hung hăng đụng chúng, hai người đồng thời rên lên một tiếng, như là bị cự truy đập chúng, bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, khí huyết sôi trào, mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, trong lúc nhất thời lại có chút không đứng dậy được. Mà đã mất đi sở hữu ngoại lực đối kháng A Tị đao, tựa hồ vậy phát tiết đủ rồi, lại hoặc là cảm thấy xung quanh không có đáng giá nó xuất thủ mục tiêu, trên thân đao đỏ thấm sát khí cùng hủy diệt đao ý giống như nước thủy triều cấp tốc thu liễm, một lần nữa biến trở về trôi này toàn thân đen nhánh, tạo hình phong cách cổ xưa, chỉ là ẩn ẩn tản ra một kia bất tường khí tức trường đao bộ dáng, loảng xoảng một tiếng, rơi vào trước đó bị tạc ra hố to bên dưới. Bụi mù dần dần tan đi. Huyền Minh Tử cùng Dịch Kiếm Phong suy yếu dựa chung một chỗ, khóe miệng chảy máu. Câu Trần cùng Hình Thiên lại có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, sắc mặt đều khó coi, nhưng ánh mắt lại trước tiên chết tập trung vào bờ hố trôi này an tĩnh nằm ma đao. Câu Trần trong mắt trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đi lên trước, xác nhận đao kia lại không cái gì dị động về sau, mới hít sâu một hơi, đưa tay, cầm A Tị đao chôi đao. Vào tay lạnh buốt, một cỗ yếu ớt nhưng rõ ràng hung lệ khí tức nỗ lực xâm nhập, nhưng so với vừa mới cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, đã ôn hòa vô số lần. Câu Trần bật lên công lực, cưỡng ép đè xuống cái kia cỗ cảm giác khó chịu, đem đao giơ lên. Ha 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 ha. Hảo đao. Hảo đao. Thật sự là hảo đao a. Câu Trần nhịn không được lên tiếng cười như điên, tiếng cười tại sơn cốc bên trong quanh quẩn. Hắn cảm giác nắm cây đao này dường như cầm vô thượng lực lượng. Cái gì tần thọ, cái gì triều đình, tựa hồ cũng không còn là vấn đề. Huyền Minh Tử lúc này dãy rủa lấy đứng lên chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt chạy trốn phương hướng, thở hồng hộc nói, "Câu Trần Thượng Quân, cái kia Mộ Dung Nguyệt chạy, thuộc hạ cái này cùng Đỗ Nhi đuổi theo, tuyệt không thể để cho nàng tiết lộ tin tức." Câu Trần giờ phút này tâm tư toàn ở Á Tị đao phía trên, phất phất tay, ngựa khí tùy ý, "Đi thôi. Bất quá, có thể hay không đuổi tới cũng bỏ tay, có thể được đến đây đao, đã là vô cùng lớn thu hoạch. Chuyến này, viên mãn." Hắn cúi đầu đuốt ve lạnh buốt thân đao, yêu thích không buông tay. Huyền Minh Tử trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cung kính nói, "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Hắn đối Dịch Kiếm Phong xử cái đi mau ánh mắt, hai người trang làm thương thế chưa lành, thất tha thất thểu dáng vẻ, hướng về Mộ Dung Minh Nguyệt chạy trốn sườn đông rừng rậm phương hướng truy đi, rất nhanh cũng biến mất tại trong núi rừng. Chương 466, muốn đoạn ta phú quý đường. Chương 466, muốn đoạn ta phú quý đường. Huyền Minh Tử mang theo Dịch Kiếm Phong rời đi đoạt đao sơn gốc, xâm nhập sườn đông rừng rậm một khoảng cách về sau, xác nhận sớm đã cách xa Câu Trần cùng Hình Thiên cảm giác phạm vi, hai người mới thả chậm lại bước chân. Dịch Kiếm Phong trên mặt vẫn như cũ lưu lại chấn kinh, khó hiểu cùng một tia không cam lòng, hắn nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là hạ thấp giọng hỏi, "Sư phụ, chúng ta thật muốn hiệu chung cái tia tần thọ? Hắn nhưng là người của triều đình, là chúng ta địch nhân." Huyền Minh Tử nghe vậy, bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị trừng Dịch Kiếm Phong liếc một chút, quát khẽ nói, "Im ngay, muốn gọi Tần đại nhân. Tần đại nhân là cái gì thân phận? Cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên huy sao? Không có quý củ." Dịch Kiếm Phong bị giáo huấn đến chỉ trệ, trên mặt lộ ra ủy khuất cùng không phục, "Sư phụ, hắn cái gì hắn?" Huyền Minh Tử đánh gãy hắn, ngữ khí mang theo một loại trước nay chưa có nghiêm túc cùng. "Cung Nhật." Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận an toàn, mới tới gần Dịch Kiếm Phong, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, lời nói thấm tiếng nói ra, "Kiếm Phong, ngươi có biết hay không, muốn theo chúng ta loại này vô căn không nền bình dân, thậm chí là giang hồ tà đạo phản nghịch thân phận, vượt qua cái kia đạo danh trời, thành là chân chính quyền quý, cần phải bỏ ra bao lớn đại giới, kinh lịch bao nhiêu hung hiểm?" Dịch Kiếm Phong nhíu mày, "Thế nhưng là, sư phụ, chúng ta trước đó là Thiên Đình người a, Thiên Đình. Cái kia lúc trước, Huyền Minh Tử chém đinh chặt sắt đánh gãy, hiện tại, chúng ta là Tần đại nhân người, là triều đình mật thám, là tương lai có thể tay cầm thực quyền mệnh quan triều đình. Hiểu không?" Trong mắt của hắn lóe ra đối quyền lực cùng địa vị khát vọng, "Thiên Đình? Thứ gì? Một đám dấu đầu lộ đuôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghịch tặc, không thành tài được. Thần Kiếm Sơn Trang, lại tính là thứ gì? Một chỗ tính võ lâm thế gia, tại triều đình trước mặt, bất quá là lớn một chút con kiến." Huyền Minh Tử thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, "Chúng ta tương lai muốn làm, là quyền quý, là có thể hô phong hoán vũ, trưởng không hắn người vận mệnh quyền quý. Ngươi biết cái gì là Tần Đảng sao? Hiện tại ôm chặt Tần đại nhân cái này cái bắt đuổi, tương lai cũng là Tần Đảng hoạch tâm nguyên lão. Vạn nhất ngày nào Tần đại nhân muốn, nó ngó cái kia vị trí cao hơn, hắn làm cái mịt mở thủ thế, chúng ta nhưng chính là tòng lòng chi công, đầy trời phú quý, vô thượng quyền hành, Thiên Đình. Chỉ có những cái kia cùng đường mặt lộ, không có càng lựa chọn tốt người, mới có thể đi loại kia địa phương. Chúng ta sư đồ, bây giờ có tốt hơn đường?" Dịch Kiếm Phong vẫn còn có chút không cam lòng, "Sư phụ, ngươi thì không sợ Thiên Đình sau đó truy cứu? Bọn hắn thế lực to lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, cầu phú quý trong nguy hiểm." Huyền Minh Tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, "Nếu thật là dễ dàng như vậy liền có thể trèo lên cành cây cao, chỗ nào còn đến phiên chúng ta sư đồ?" Lại nói, hắn ngữ khí mang theo khinh thường, "Thiên Đình? Hừ, bất quá là trong khe cống ngầm một đám lão thử, thật sự cho rằng có thể thành sự? Sư phụ ngươi năm đó ta nếu không phải bị người hãm hại, cầm chân võ kiếm, bị oan uổng thành võ đang phản đồ, cùng đường mặt lộ, rơi vào đường cùng, ai sẽ gia nhập loại kia địa phương?" Dịch Kiếm Phong nội tâm kỳ thật đối Huyền Minh Tử năm đó phải chăng bị oan uổng còn nghi vấn, nhưng hắn không nói ra, chỉ là đổi cái góc độ phản bác, "Thế nhưng là, sư phụ, coi như không có tần thọ, lấy người ta sư đổ hai người võ công, dù là đi quân bên trong đầu nhập, bằng vào thực lực, một dạng có thể đọ sức cái tiền đồ. Cần gì phải bảo thủ, ngu xuẩn?" Huyền Minh Tử giận tím mặt, đột nhiên dừng bước lại, quay người, ba một tiếng, hung hăng cho Dịch Kiếm Phong một bạt hai. Một cái bàn tay, đánh cho Dịch Kiếm Phong nửa bên mặt đều tê, lỗ tai ông rung động, hắn bụm mặt, khó có thể tin nhìn lấy luôn luôn đối với chính mình coi như dung túng sư phụ. Huyền Minh Tử chỉ Dịch Kiếm Phong cái mũi, ngựa khí kích động, nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn, "Ngươi cho rằng cái này thế giới chỉ đơn giản như vậy? Thưởng công phạt tội, quân công phong tước, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi biết một người bình thường, một cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa người giang hồ, muốn leo lên triều đỉnh cao vị, leo đến có thể chân chính được xưng tụng quyền quý vị trí, độ khó khăn lớn bao nhiêu sao? Cái kia không chỉ là thực lực, là quan hệ, là phái hệ, là đứng đội. Ngươi biết nếu như chúng ta không có người bảo bọc, đần độn đi quân bên trong, lại là cái gì hạ chẳng sao? Quân bên trong nhiều người như vậy, nhiều như vậy phái hệ, bao nhiêu võ công cao cường, năng lực xuất chúng cao thủ, chịu không được phía trên đấu đá, gạt bỏ, chèn ép, sau cùng nản lòng phái trí, mới lựa chọn lưu lạc giang hồ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu?" Hắn thở dốc một hơi, tiếp tục nói, khỏi cần phải nói, thì một cái câu chuyện. Hắn thực lực, địa vị của hắn, hắn bối cảnh, Thiên Đình, là có thể đem chúng ta áp đến xích sao? Tại Thiên Đình chúng ta bất quá là quân cờ, là công cụ. So năng lực, 10 cái câu trần, có thể so ra mà vượt một cái ta Huyền Minh Tử bố cục cùng lưu lực sao? Muốn không phải Tần đại nhân xuất hiện, cho chúng ta cơ hội, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm tới Thiên Luân Hộ Kiếm? Có thể có cơ hội triệt để dung hợp Thần Kiếm Sơn Trang tuyệt học, để thăng thực lực. Huyền Minh Tử nhìn chằm chằm Dịch Kiếm Phong, ánh mắt phức tạp, có giận này không tranh, cũng có thật sâu tính kế, ngươi phải biết, vi sư là đem ngươi trở thành thân nhi tử một dạng bồi dưỡng. Nhưng là, nếu như ai muốn đoạn ta phú quý đường, ngăn trở ta trèo lên Tần đại nhân cái này quả đại thụ che trời, vậy cũng đừng trách vi sư. Trở mặt vô tình. Cái này một câu cuối cùng, ngữ khí băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo ý vị. Dịch Kiếm Phong bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, thấy sư phụ cái kia gần như biểu tình dữ tợn, trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được một hơi khí lạnh cùng lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ tự nhủ qua như thế trọng. Gặp Dịch Kiếm Phong bị đánh cho hồ đồ, Huyền Minh Tử hít sâu một hơi, ngữ khí một chút dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Kiếm Phong, không nên trách vi sư mà nói khó nghe. Ta là vì ngươi tốt, vì chúng ta sư đồ tương lai tốt. Ta biết, ban đầu ở Tề Vương phủ, Tần đại nhân, hỏng ngươi kế hoạch, còn cướp đi ngươi coi trọng cái kia nữ nhân. Huyền Minh Tử nỗ lực trấn an, nhưng là đâu? Cùng Tần đại nhân so sánh, Tề Vương lại đáng là gì? Chỉ là một cái quận chúa lại đáng là gì? Chỉ cần chúng ta có thể được đến Tần đại nhân trọng dụng, tương lai bao nhiêu chân chính quyền quý chi nữ sẽ đoạt muốn đến định vợ chúng ta, muốn gả vào chúng ta môn hạ, phú quý, quyền lợi, đây chẳng phải là chúng ta một mực theo đuổi sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm cả một đời tại Thiên Đình làm cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ, hoặc là đi quân bên trong theo đại đầu binh làm lên, nhìn người sắc mặt bị người gạt bỏ? Dịch Kiếm Phong bị đánh đến có chút choáng váng nao tử, bị Huyền Minh Tử lời nói này đánh thẳng vào. Hắn nhớ tới tại Tề Vương phủ bị khuất, nhớ tới tại Thần Kiếm Sơn trang xấu hổ, thân phận bị nghi ngờ, nhớ tới Tần Thọ cái kia như thần như ma giống như như thế, lại so sánh Huyền Minh Tử miêu tả quyền quý tương lai, trong lòng Tây Cân rốt cục bắt đầu một chút xíu nghiêng về. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm có chút khàn khàn, sư tôn, ta biết. Huyền Minh Tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, vô bờ vai của hắn, biết liền tốt. Nhớ kỹ, vi sư đem ngươi trở thành thân nhi tử, sẽ không hại ngươi. Theo Tần đại nhân, mới là chúng ta sư đồ duy nhất, tốt nhất đường ra. Được rồi, Huyền Minh Tử nhìn sắc trời một chút cùng chung quanh, hồi đi. Dịch Kiếm Phong sững sờ, sư phụ, không truy mộ Dung Minh Nguyệt sao? Câu trần để cho chúng ta. Huyền Minh Tử suy cười một tiếng, có một số việc, trang giả vờ giả vịt là được rồi, làm gì nghiêm túc như vậy? Mộ Dung Minh Nguyệt là ai? Đó là Tần đại nhân nữ nhân. Chúng ta hôm nay trong bóng tối cứu được nàng một mạng, phần tình nghĩa này, ngày sau nàng tại Tần đại nhân trước mặt nâng lên một câu. Ngươi suy nghĩ một chút, lại là hiệu quả gì? Không so truy sát nàng cường. Dịch Kiếm Phong bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, sư tôn cao minh. Chương 467, Ma thần huyết mạch. Chương 467, Ma thần huyết mạch. Huyền Minh Tử đắc ý vướt vướt cũng không tồn tại trong dâu, đi thôi, trở về phục mệnh. Nhớ kỹ, trở về liền nói Mộ Dung Minh Nguyệt võ công không yếu, lại quen thuộc địa hình, chúng ta mất dấu. Vâng. Huyền Minh Tử cùng Dịch Kiếm Phong chật vật trở về sân cốc. Huyền Minh Tử đối với vẫn như cũ đắm chìm trong đạt được ma đao trong vui sướng câu trần không người bẩm báo, khởi bẩm bạch Trần đại nhân. Cái kia Mộ Dung Minh Nguyệt giáo hoạt dị thường, võ công cũng ngoài ý liệu cao, tăng thêm đối với chỗ này địa hình tựa hồ có chút quen thuộc. Thuộc hạ cùng Đồ Nhi đuổi theo ra hơn 10 dặm, vẫn là bị nàng cho đào thoát. Thuộc hạ vô năng, mời lên quân trách phạt. Câu Trần giờ phút này chính yêu thích không buông tay vuốt ve át tị đao thân đao, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, chỗ nào còn để ý một cái đào tẩu Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn tùy ý phất phất tay, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, không sao cả, chỉ là một cái nữ lưu, chạy liền chạy, là không nổi cái gì sóng lớn. Có thể được đến đây đao, đã là vô cùng lớn thu hoạch. Hắn trong lòng đã sớm bị cuồng hỉ cùng bành trướng dã tâm lấp đầy. Có cây đao này, cái gì Tần Thọ, cái gì Võ Lâm thần thoại, cái gì kiếm thánh, đều muốn là ta Câu Trần bước lên đỉnh phong đá đặt chân. Thậm chí thiên quân vị trí kia, ta cũng chưa chắc không thể đụng vào. Đúng lúc này, một tên thiên đỉnh thám báo, hiển nhiên là Câu Trần sớm an bài giám thị Tần Thọ độc tĩnh, lặng yên đi vào sân cốc, đang Câu Trần bên thai thấp giọng bẩm báo vài câu. Câu Trần nghe xong, sau mặt nạ nết miệng lên một vệt băng lãnh, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay độ cong. Hắn cười lạnh nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tần Thọ bọn hắn đã giải khai loạn tinh đồ bí mật, xuất phát tiến về tiền triều bí tàng. Rất tốt, rất tốt. Hắn trong mắt lóe lên xảo trá quan mang, thì để bọn hắn đi trước dò đường, đi phá giải cơ quan, đi đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, làm cái kia. Bỏ ngựa bắt ve về sau chim sẻ. Hắn đem A Tị đao chỉnh trọng bắt tại sau lưng, dùng đặc chế vỏ đao tạm thời phong tồn đại bộ phận khí tức, đối Huyền Minh Tử, Hình Thiên chờ người nói, đi thôi. Chúng ta cũng nên lên đường, đi Lạc Tinh sơn mạch, đi tiền triều bí tàng, đi cho Tần Thọ một kinh hỉ. Tần Thọ một đoàn người rục ngựa đi nhanh, không bao lâu liền đi tới cái kia mảnh tại truyền thuyết bên trong được khăn che mặt bí ẩn Lạc Tinh sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi liên miên chập trùng, cây rừng tĩnh mịch rậm rạp, cùng giang nam thường gặp tú lệ dãy núi khác biệt, nơi đây sơn phong tựa hồ mang theo một loại nguyên thủy, thô kệch, thậm chí ẩn ẩn có chút khí tức ngột ngạt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, như có như không kỳ dị năng lượng ba động, để người khí huyết cùng chân khí lưu chuyển đều tựa hồ nhận lấy một tia nhỏ không thể thấy ảnh hưởng. Triệu Can đánh giá cảnh vật xung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiền triều những tên kia, thật đúng là có ý đồ. Thế mà có thể đem bí bảo tàng tại loại này địa phương quỷ quái, khó trách mấy trăm năm qua đều không người tìm tới. Hắn cảm nhận được trong rừng cái kia cố không giống bình thường tĩnh mịch cùng mơ hồ khí tức nguy hiểm, mi đầu cao lại. Đội ngũ bên trong, Tần Thọ dưới hông hỏa long câu tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn vó có chút bất an đạp đất mặt, đỏ thẫm mã trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cái này thất thông linh ngự tứ bảo mã, đối nguy hiểm cảm giác viễn siêu tầm thường. Triệu Nguyên rụt cổ một cái, xích lại gần Tần Thọ, nhỏ giọng thầm thì, "Đại ca, cái này rừng núi hoang vắng, kỳ quái, âm khí âm u, sẽ không có quỷ a?" Hắn tuy nhiên võ công không yếu, nhưng dù sao tuổi tác còn nhẹ, đối loại này không biết hiểm ác hoàn cảnh, bản năng có chút rụt rè. Tần Thọ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, ánh mắt đảo qua tĩnh mịch lâm mãng, ngự khí mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, "Quỷ, nếu là thật sự có mắt không mở si mị võng lượng dám đến quấy phá, bản tọa liền để nó liền vị đều không làm được, trực tiếp đánh cho nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Hắn lời nói này đến sát khí đằng đằng, nhưng cũng mang theo một cỗ làm người an tâm cường đại tự tin. Thế mà, Tần Thọ trong lòng kỳ thật cũng chưa hoàn toàn buông lỏng. Lạc Tinh Sơn mạch quỷ dị truyền văn, tiên triều bí tàng không biết nguy hiểm, lại thêm thiên đỉnh khả năng bày bẫy rậm, cùng mộ Dung Minh Nguyệt mang theo A Tị đao đột nhiên mất tích biến số. Chuyến này biến số quá nhiều. Hắn mặc dù tự tin thực lực, nhưng cũng biết rõ sư tử Bồ Thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Có lẽ cái kia nhìn xem gần nhất thu hoạch. Tần Thọ tâm niệm nhất động, ý thức chìm vào náo hải chỗ sâu. Hệ thống gọi. Một cái băng lãnh, máy móc dường như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó hùng đại ý chí thanh âm, lập tức ở hắn ý thức bên trong vang lên, "Chư thiên vạn giới đại phản phái hệ thống, tận tụy vì ngài phục vụ." Tần Thọ trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, kết toán gần nhất phản phái hành động. Chỉ lệnh xác nhận, bắt đầu kết toán ký chủ gần đây hành động. Hệ thống thanh âm nhanh chóng vang lên, phản phất tại đọc đến từng đoạn số liệu, hành động phán định, cưỡng chế chú kiếm sơn trang, chiếm lấy kiếm ma truyền thừa quyền chủ đạo, bức bách tam đại kiếm trang thần phục, thu hoạch được to lớn lợi ích cùng uy hiếp lực. Phù hợp phản phái hành động, đánh giá a. Hành động phán định, tham gia thần kiếm sơn trang nội đấu, dùng vũ lực cùng quyền mưu cưỡng ép khống chế sơn trang nội chủ, thu hoạch thiên luân cùng quân giới bí mật, thủ đoạn lênh khốc, tính kế sâu xa. Phù hợp phản phái hành động, đánh giá S. Hành động phán định, thu phục thay đổi thất thường huyền minh tử cho mình dùng, chôn xuống cổng ngầm, sử dụng cũng phản bội người hợp tác. Phù hợp phản phái hành động, đánh giá A. Hành động phán định, dung túng, có lẽ có ý an bài, thuộc hạ phản bội, kích động minh đệ tương tàn, phụ tử bất hòa chờ luân lý thảm kịch, cũng từ đó thu lợi. Phù hợp phản phái hành động, đánh giá S. Hành động phán định, không nhìn giang hồ quy tắc, lấy triều đình lực lượng uy áp võ lâm, dựng nên công địch, long ngạo tiên, độc cô vô nga trở, hành sự bá đạo không cố kỵ. Phù hợp phản phái hành động, đánh giá A. Tổng hợp gần đây phản phái hành động phát triển độ cùng ảnh hưởng lực. Kết toán hoàn thành. Ký chủ gần đây phản phái hành động đánh giá chắc tuyệt. Khen thưởng, thần cấp tùy cơ khen thưởng rút ra số lần ít một. Phải chăng lập tức tiến hành khen thưởng rút ra? Tần Thọ không chút do dự, vâng. Rút ra khen thưởng. Náo hải bên trong phảng phất có một cái to lớn, phủ đầy huyền ảo phù văn quang luân bắt đầu xoay tròn cấp tốc, quang mang rực rỡ, làm cho người hoa mắt thần mê. Sau một lát, quang luân bỗng nhiên đình chỉ. Một đạo thâm thúy, cổ lão, dường như ẩn chứa vô tận sức mạnh ma quái huyết sắc quang mang, theo quang luân trùng tầm bắn ra. Hệ thống thanh âm mang theo một tia hiếm thấy ba động, có lẽ là ảo giác chúc mừng ký chủ. Rút ra đến thần cấp khen thưởng, ma thần huyết mạch, một giọt. Theo hệ thống thanh âm, một giọt đỏ thấm đến gần như biến thành màu đen, nhưng lại tản ra màu vàng sậm thần bí lộng lẫy, nội bộ phảng phất có vô số nhỏ bé ma văn lưu chuyển, chỉ là hắn tồn tại thì tản mát ra vô tận uy nghiêm, cổ lão, bạo lệ, chí cao vô thượng khí tức dịch, chậm rãi hiện lên ở Tần Thọ ý thức hải chỗ sâu. Giọt máu này, phảng phất là một tôn vô thượng ma thần sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ. Phải chăng lập tức dung hợp ma thần huyết mạch, một giọt. Hệ thống nhắc nhở. Ma thần huyết mạch. Tần Thọ chấn động trong lòng. Cái này nghe thì không phải tầm thường, mà lại là ở cái này trong lúc mấu chốt. Chương 468, tiểu tiểu đột phá một chút. Chương 468, tiểu tiểu đột phá một chút. Dung hợp. Tần Thọ không có chút gì do dự. Thực lực vĩnh viễn là có thể dựa nhất bảo hộ. Dung hợp bắt đầu. Trong chốc lát, giọt kia lơ lửng tại trong thức hải ma thần chi huyết bỗng nhiên hóa thành nước vạn đạo nhỏ không thể biết huyết sắc tia sáng, trong nháy mắt dung nhập Tần Thọ toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt thủy, thậm chí linh hồn chỗ sâu. A, một cỗ không cách nào hình dung, dường như đến từ thái cổ hồng hoang lực lượng kinh khủng, nương theo lấy xé rách linh hồn, trọng tố nhục thân giống như cực hạn thống khổ, đột nhiên tại Tần Thọ thể nội bạo phát. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng không đè nén được gầm nhẹ. Cái này tiếng giống cũng không phải là tận lực, mà chính là thân thể cùng linh hồn tiếp nhận cự đại trùng kích lúc bản năng phản ứng. Biến cố bất thình lình, đem tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên. Chỉ thấy Tần Thọ bỗng nhiên điểm chặt hỏa long câu, thân thể tại lập tức kịch liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến đến một mảnh huyết hồng, lại cấp tốc chuyển thành trắng xám, chắn nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, trong mắt càng là có quỷ dị đen đỏ quang mang điên cuồng lấp loé. Quanh thân khí tức kịch liệt ba động, thỉnh thoảng cuồng bạo như hỏa sơn phun trào, thỉnh thoảng yên lặng như thâm uyên, hỗn loạn vô cùng. Đại ca, ngươi thế nào? Tần đại nhân, nghĩa phụ, Triệu Nguyên, Triệu Càn, Tần Trạm, Tần Tuyết bọn người kinh hãi bạt phần, ào ào lên tiếng kinh hô, muốn tiến lên xem xét. Triệu Càn càng là nóng nổi, hắn là thái tử, Tần Thọ như ra chuyện, hậu quả khó mà lường được, vô ý thức thì muốn sống qua. Đứng lại, một tiếng giống như sấm nổ nổ ống vang lên, như là như tháp sát thượng quan hùng, tại Tần Thọ phát ra tiếng giống trong nấy mắt, liền đã như là trung thành nhất hộ vệ như dã thu tiến nhập tối cao tình trạng báo động. Hắn thân thể khôi ngô đống nhiên lưng ngang, như núi lớn ngăn tại Tần Thọ trước ngựa, trong tay cự khuyết kiếm bang một tiếng trùng điệp đống nhiên tại trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn như chuông đồng hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy không thể nghi ngờ hung ác cùng kiên quyết, đối với sở hữu nỗ lực đến gần người nghiêm nghị gào thét, tất cả mọi người, rời đi ta đại ca. 10 trượng phạm vi, ai cũng không cho phép tới gần. Người vi phạm, đừng trách ta cự quyết không để mặt mũi. Hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, mặc dù không có Tần Thọ như thế kinh khủng, nhưng cũng tràn đầy cuồng bạo lực lượng cảm giác cùng một người đã đủ giữ quan hải quyết tuyệt. Hắn là thật sẽ độc thủ. Triệu Can bị cổ này khí thế xông lên, bước chân dừng lại, vừa sợ vừa giận, thượng quan hùng, ngươi làm càn. Tần đại nhân hắn, biểu ca. Triệu Nguyên tay mắt lênh lẹ, một thanh chết giữ chặt Triệu Càn cánh tay, đem hắn về sau kéo, đồng thời gấp giọng nói, đừng đi qua. Cái này cờ hàng là cái hồ bức. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn hiện ở trong mắt chỉ có đại ca an toàn, ai nói cũng không nghe. Cho tới hắn thật dám động thủ. Tránh xa một chút, đừng thêm phiền. Điều Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức minh bạch tình huống. Bọn hắn cấp tốc tản ra, hình thành một cái càng lớn vòng đây, đem thượng quan hùng cùng Tần Thọ chỗ 10 trượng hạch tâm khu vực hộ ở trung ương, cảnh giác quét mắt bốn phía rừng rậm, phòng bị khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn biết, Tần Thọ giờ phút này trạng thái rõ ràng dị thường, ngay tại kinh lịch mấu chốt nào đó biến hóa, có lẽ là đột phá, tuyệt đối không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Tần Thọ dung hợp ma thần huyết mạch quá trình, nương theo lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng thoát thai hoán cốt giống như thủy biến. Hắn mặt ngoài thân thể gân xanh giống như là cầu long nổi lên, dưới làn da phảng phất có vô số nhỏ bé vật sống đang ngọ nguậy, từng tầng cổ xưa, ẩn chứa tạp chất tử da chóc bắt đầu khô nước, bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy càng thêm cứng cỏi, ẩn ẩn hiện ra một tầng màu vàng sậm quang trạch tân sinh ra thịt. Quá trình này kéo dài ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, đối bu hộ pháp mọi người mà nói lại như là qua mấy canh giờ giống như dài dằng dặc. Rốt cục, Tần Thọ đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người, dường như đến tự viễn cổ ma thần trầm thấp gào thét. Cái này gào thét cũng không phải là khàn cả giọng, lại ẩn chứa vô cùng hùng hậu, bá đạo, dường như có thể chấn động linh hồn lực lượng. Giống, lấy Tần Thọ làm trung tâm, một cỗ vô hình, hỗn hợp có tân sinh ma thần huyết mạch uy áp cuồng bạo khí lãng, như là như cơn lốc đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Khoảng cách gần nhất hộ pháp mọi người đứng núi chịu sào. Ầm, ầm, ầm. Thượng quan hùng đứng núi chịu sào, nhưng hắn chết nắm chặt cự quyết kiếm, hai chân như là mọc rễ giống như đâm xuống mặt đất, cứ thế mà kháng trụ cái này sóng trùng kích, chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệch, khí huyết sôi trào. Mà vòng ngoài Điêu Tam, Lại Tứ bọn người, cùng càng xa xôi Triệu Nguyên, Triệu Cản, Tần Trạm, Tần Tuyết, Triệu Yên Nhi bọn người, thì trực tiếp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí lãng nhấc lên đến ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có người đặt mông ngồi ngay đó, chật vật không chịu nổi. Triệu Cản làm sống an nhàn sung sướng thái tử, chỗ nào trải qua cái này, mắt thấy là phải bị khí lãng cuốn bay, ngã cái thất điên bắt đảo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mới vừa rồi còn đối với hắn trợn mắt nhìn, không cho phép hắn đến gần thượng quan hùng, vậy mà đông nhiên một cái nghiêng người, dùng chính mình rộng lượng như đồng môn tâm phía sau lưng, cứ thế mà thay Triệu Cản chặn đại bộ phận trùng kích lực. Phúc. Thượng quan hùng rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng thân hình vững như bàn thạch. Triệu Cản chưa tỉnh hồn, đứng vững thân hình, nhìn lấy khoe miệng mang huyết nhưng như cũ cảnh giác nhìn khắp bốn phía thượng quan hùng, tâm tình phức tạp. Hắn vốn cho rằng cái này mãng hà đối với chính mình có ý kiến, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại xả thân bảo vệ. Cảm ơn. Triệu Cản thấp giọng nói, ngữ khí chân thành. Thượng quan hùng cũng không quay đầu lại, ôm bụng nói, không cần cảm ơn ta. Đại ca nói, ngươi là thái tử, không thể xảy ra chuyện gì. Ta nghe đại ca. Hắn lo dịp đơn giản mà trực tiếp, bảo hộ thái tử là Tần Thọ mệnh lệnh, cho nên hắn làm, chỉ thế thôi. Triệu Cản nghe vậy, trong lòng đối Tần Thọ kính sợ cùng cảm kích lại sâu một tầng. Lúc này, khí lãng lắng lại. Tần Thọ chậm rãi theo hỏa lòng câu trên lưng đứng lên, bàn đạp đã vô pháp trói buộc hắn, quanh thân cái kia cô cùng bạo hỗn loạn khí tức đã triệt để thu liễm, ổn định lại. Nhưng cả người hắn cho người cảm giác, dĩ nhiên đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó Tần Thọ, cường đại, bá đạo, băng lãnh, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Mà hắn giờ phút này, khí tức càng thêm nội liễm thâm thúy, lại ẩn ẩn tản mát ra một loại càng thêm cổ lão, càng thêm tốt quý, dường như vượt lên trên chúng sinh vô hình uy áp. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để người cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ bản năng kính sợ cùng cảm giác các bách. Bên cạnh hắn Hỏa Long Câu, giờ phút này càng là run lẩy bẩy, mã nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ, dường như đối mặt là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, mà không phải chủ nhân của nó. Tần Thọ chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt trong lúc đóng mở, hai đạo tinh hồng như máu, lại thâm thúy như vực sâu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia tinh hồng cũng không phải là trước đó bị A Tị Đao ý ảnh hưởng lúc bạo lệ cùng hỗn loạn, mà là một loại băng lãnh, thuần túy, ẩn chứa vô tận ma tính cùng uy nghiêm màu sắc. Ta dựa vào, không thể nào. Triệu Nguyên dọa đến khẽ run rẩy, kém chút lại ngồi trở lại mặt đất, đại ca ánh mắt lại nhập ma rồi. Thế mà, Tần Thọ cảm giác lại trước này chưa có tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội giọt kia ma thần huyết mạch đã hoàn mỹ dung hợp, cũng không phải là đem hắn triệt để biến thành ma thần, mà chính là giao phó hắn một tia ma thần bản nguyên phẩm chất riêng cùng tiềm lực. Chỗ tốt lớn nhất một trong, cũng là hắn bây giờ có thể bằng vào cái này một tia huyết mạch chi lực, tùy thời chủ động tiến nhập một chủng loại giống như nhập ma cực hạn trạng thái chiến đấu. Tại loại này trạng thái phía dưới, hắn lực lượng, tốc độ, phản ứng, thậm chí đối hủy diệt tính lực lượng trường khống, đều muốn đạt được kinh khủng tăng phúc, lại không có bất kỳ cái gì tâm thần mất khống chế, bị giết chóc dục vọng chi phối tác dụng phụ. Thu phát tùy ý, trường khống tự nhiên. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ cùng hình thức chiến đấu chất biến. Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Triệu Yên Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, nhút nhát hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tần Thọ quay đầu, nhìn về phía nàng, trong mắt tinh hồng đã biến mất, khôi phục bình thường thâm thúy màu đen, chỉ là trong mắt chỗ sâu, tựa hồ nhiều một tia khó nói lên lời mà tính mị lực. Hắn mỉm cười, lắc đầu, thanh âm bình thản lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, ta không sao. Ngược lại, ta cảm giác trước này chưa có tốt. Vì nghiệm chứng, hắn tùy ý nâng tay phải lên, đối với chết phía trước bên ngoài hơn 10 trượng một mảnh rừng cây rậm rạp, nhẹ nhàng một quyền bung ra. Không có điều động chân khí, không có vận chuyển công pháp, chỉ là thuần túy nhục thể lực lượng, phối hợp với cái kia một tia ma thần huyết mạch mang tới bản năng phát lực kỹ xảo cùng. Một loại nào đó đối không khí, đối lực lượng vi diệu trường khống. Vâng, không khí dường như bị trong nháy mắt áp xúc, sau đó đột nhiên bạo phát. Một đạo vô hình, ngưng luyện đến cực hạn pháo không khí, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, xé rách không khí, phát ra bén nhọn nổ đùng, ngang nhiên đánh vào mảnh rừng cây kia phía trên. Giang giác, giang giác, ầm ầm. Trong tiếng nổ, cái kia mảnh chiếm diện tích đủ có vài chục trượng phương viên rừng cây rậm rạp, như là bị một cái vô hình cự thủ theo ở giữa hung hăng cày qua. Cây cối thành hàng đứt gãy, vỡ nát, đổ rạp. Bụi mù tràn ngập ở giữa, một đầu bề rộng chừng hơn một trượng, dài đến hơn 30m thẳng tắp thông đạo bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thông đạo bên trong hết thảy, vô luận là cây cối vẫn là nham thạch, đều hóa thành một biển. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Triệu Nguyên Hà to miệng, cái cằm cơ hồ muốn rớt xuống đất. A, cái này, cái này, cái khác người, bao quát kiến thức rộng rãi Triệu Cản, thân kinh bách chiến Tần Trạm Tần Tuyết, cũng đều trợn mắt hốt hồn, như là gặp ma. Cái này, đây là nhân lực có thể làm được. Tiện tay một quyền, cách không minh ra 30m trống không khu vực. Uy lực này, so rất nhiều đại tông sư toàn lực nhất kích còn kinh khủng hơn. Mà lại, Tần Thọ vừa mới rõ ràng không có sử dụng chân khí. Đi thôi. Tần Thọ dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, vô vô trên thân lưu lại một chút lộ sắc mảnh vụn, ngựa khí bình thản, công pháp. Tiểu tiểu đột phá một chút mà thôi. Mọi người, cái này gọi tiểu tiểu đột phá. Đúng lúc này, ầm ầm. Mọi người dưới chân đại địa, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ nhưng lại rõ ràng chấn động. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ chính trong lòng đất di động, hoặc là từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Tình huống như thế nào? Triệu Nguyên vừa để xuống tâm lại nhấc lên. Chương 469, thiếu gia thật dữ dội. Chương 469, thiếu gia thật dữ dội. Chấn động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt. Xa chỗ rừng rậm chỗ sâu, truyền đến mảng lớn cây cối bị ngang ngược đục gãy, áp đảo răng rắc tiếng vang, cái kia thanh âm từ xa mà đến gần, tốc độ nhanh đến kinh người. Phản phất có một hàng mất khống chế cương thiết chiến xa, ngay tại lâm hải bên trong mạnh mẽ đâm tới. Địa chấn. Có người kinh hô. Tần Thọ lại là lông mày nhíu lại, hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ mang theo hung lệ, tham lam, lại ẩn ẩn cùng mình vừa mới dung hợp ma thần huyết mạch sinh ra một tia kỳ dị cộng minh, cơ hội chính bằng tốc độ kinh người, hướng về chính mình cái này phương hướng bao táp mà đến. Không đúng, không phải động đất, là vật sống. Rút lui, nhanh đẩy ra, tản ra. Tần Thọ nghiêm nghị quát nói, thanh âm trong nháy mắt đánh thức trong rung động mọi người. Mọi người nghe vậy, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Tần Thọ mệnh lệnh sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức hướng về bốn phía bay ra ra, tìm kiếm công sự che chắn hoặc là kéo dài khoảng cách. Liên tại đám người vừa mới tản ra nháy mắt, oeng, một đạo thô to vô cùng, nhanh như màu đen thiểm điện giống như to lớn hắc ảnh, đột nhiên từ phía trước rừng rậm chỗ sâu phá vỡ tầng tầng trở ngại, mang theo đầy trời đoạn mục đá vụn cùng tinh phong, mở ra dường như có thể nuốt tòa tiếp theo phong ốc miệng to như chậu máu, lộ ra dày đặc như đoạn mâu giống như răng nanh, mang theo làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về đội ngũ phía trước nhất, vừa mới hoàn thành đột phá Tần Thọ, hung hăng cắn xé xuống. Thẳng đến lúc này, chúng người mới miễn cưỡng thấy rõ đột kích người chân diện mục, cái kia rõ ràng là một đầu hình thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tự xả. Hắn thân thể tráng kiện như cột cung điện, toàn thân bao trùm lấy đen như mực, hiện ra kim loại lanh quang cẩn trọng lân phiến, xà đầu hiện lên hình tam giác, hai cái tròng mặt dọc như là hai ngọn to lớn huyết sắc đèn lồng, tràn đầy tàn nhẫn cùng tham lam. Chỉ là lộ ra bộ phận thân thể thì vượt qua ba trượng. Nó hành động lúc mang theo sức gió, cũng đủ để cho phổ thông nhân ngạt thở. Cái này căn bản không phải tầm thường dã thú, mà chính là bị Lạc Tinh Sơn mạch kỳ dị hoàn cảnh ảnh hưởng, phát sinh đáng sợ dị biến. Hồng hoang dị chủng. Có lẽ chính là Tần Thọ dung hợp ma thần huyết mạch lúc tản ra cái kia cỗ tinh thuần mà cao giai sinh mệnh năng lượng ba động, hấp dẫn đầu này tiềm tàng tại sơn mạch chỗ sâu kinh khủng liệt thực giả. T. Cự xà tanh gió đập vào mặt. Tần Thọ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình giống như quỷ mị hướng phía sau lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mệnh khẽ cắn. Thế mà, phía sau hắn hỏa long câu lại không có như vậy phản ứng tốc độ. Cái này thất thông linh ngự mã bị cự xà cái kia kinh khủng uy áp cùng khí tức triệt để trấn nhiếp, hoảng sợ đứng thẳng người lên, phát ra thê lương hí lên, lại căn bản không kịp chạy trốn. Răng rắc. Cự xà cắn một cái dưới, miệng to như chậu máu khép lại, trực tiếp đem cái kia thất thần tuấn phi phàm, hoàng đế ngự tứ hỏa long câu, tính cả trên lưng nó bộ yên ngựa, một miệng nuốt vào trong bụng. Chỉ để lại đầy mặt đất vừa bụi cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Tần Thọ nhìn lấy chính mình Âu Yếm tọa kỵ bị cự xà thôn phệ, ánh mắt đông nhiên biến đến vô cùng băng lãnh, một cỗ xa so trước đó càng thêm thuần túy, càng thêm bạo lệ sắc ý, hỗn hợp có tân sinh ma thần uy nghiêm, phóng lên tận trời. Súc sinh, dám nuốt ta mã, người muốn chết. Mắt thấy Âu Yếm hỏa long câu bị cái này đột nhiên toát ra cự xà một miệng nuốt vào, Tần Thọ trong lòng giận dữ, thể nội cái kia vừa mới dung hợp, còn chưa hoàn toàn lắng lại ma thần huyết mạch trong nháy mắt như là bị nhen lửa hỏa sơn, ầm vang bạo phát. Ông, một cỗ càng thêm thâm trầm, càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo vô cùng màu vàng sẫm ma quang, theo quanh người hắn lỗ chân lông ẩn ẩn lộ ra. Hắn khí thế đột nhiên bay vụt, dường như một tôn theo ngủ say bên trong thức tỉnh thái cổ ma thần, chỉ là đứng ở nơi đó, bốn phía không khí đều dường như ngưng kết và mẹo, tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp. Càn Khôn đại Na Di, Tần Thọ khẽ quát một tiếng, hai tay hư không mở ra, đối với cái kia bởi vì nuốt vào hỏa lòng câu mà động làm hơi chậm, đang muốn lùi về rừng rậm to lớn xa thân, lăng không một chảo. Vô hình, rồi rào mênh mông Càn Khôn Na Di chi lực trong nháy mắt bạo phát. Đây cũng không phải là đơn giản chân khí khống chế, mà chính là dung hợp ma thần huyết mạch đối lực lượng cấp độ càng sâu lý giải cùng trưởng khống về sau, uy lực tăng gấp bội Càn Khôn đại Na Di. Cái kia tráng kiện như cột cung điện, nặng đến không biết bao nhiêu vạn cân đen nhánh xà thân trong phạm vi, dường như bị hai cái vô hình cự thủ chết kẹp ở. Cho lão tử, lên! Tần Thọ hai tay bắp thịt sôi sục, cho dù ngăn cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cái kia bạo tạc tính lực lượng, đông nhiên hướng lên vừa nhấc. Tại tất cả mọi người khó có thể tin, gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, đầu kia dài đến vài chục trượng, nặng nề vô cùng cự xà, hắn thân thể cao lớn trung gian một đoạn, vậy mà thật bị Tần Thọ lấy thuần túy lực lượng, kết hợp Càn Khôn đại Na Di xảo kình, cứ thế mà theo trên mặt đất rút, thoát ly mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ta dựa vào. Triệu Nguyên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, lẩm bẩm nói, đại ca, vẫn là như thế giản dị tự nhiên. Một lời không hợp thì đem xà làm củ cải rút. Cự xà hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này tiểu bất điểm nhân loại lại có như thế kinh khủng lực lượng, nó phát ra phẫn nộ mà kinh hoàng hí lên, thân thể điên cuồng bật mèo, muốn tránh thoát, thế nhưng cổ vô hình chuyển rời chi lực như là kiên cố nhất gông xiềng, một mực khống chế nó. Tần Thọ hai tay hư nắm, dường như thật bắt lấy cự xà thân thể, đống nhiên vung mạnh, ném một cái. Đi ngươi. Ầm ầm. Thân rắn khổng lồ như cùng một cái màu đen tự roi, bị Tần Thọ lấy một cái cực kỳ ngang ngược, không giảng đạo lý tư thế, hướng về nơi xa một mảnh càng thêm rậm rạp dốc núi hung hăng đập tới. Tốc độ nhanh đến trên không trung mang theo thê lương tiếng xé gió. Cự xà thân thể hung hăng nện ở trên sườn núi, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đại địa kịch liệt rung động, bụi bằng ngập trời mà lên, vô số cây cối bị đẻ gãy, núi đá nứt toát. Cái này một đập uy lực, có thể so với vân thạch rơi xuống. Điều Tam nhìn trợn mắt hốt hoồm, vô ý thức lẩm bẩm một câu, thiếu gia, như thế dữ dội. Cái này khí lực, cũng không biết lúc trước Triệu cô nương, Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung cô nương là làm sao kháng trụ. Hắn nói là một ít không thể miêu tả khuê phòng sự tình. Đứng tại cách đó không xa, Triệu Yên Nhi nghe nói như thế, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, như là quả táo chín, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cúi đầu, ngón tay xoắn lấy góc áo, căn bản không dám lên tiếng. Bên cạnh Tần Tuyết càng là gắt một cái, đỏ mặt trừng Điêu Tam liếc một chút, phi. Điêu Tam thúc, ngươi thật ra mà không kính. Nói nhăng gì đấy? Tần Trạm thì là một mặt hồ đồ, tò mò tiến đến bên cạnh tỷ, Tam thúc nói cái gì ý tứ? Cái gì kháng trụ? Ba. Tần Tuyết trực tiếp cho đệ đệ cái hốt một bàn tay, xấu hổ nói, con nít con nôi, không nên đánh nghe ít hỏi thăm. Đi một bên. Triệu Càn giờ phút này đã hoàn toàn thấy choáng, làm thái tử, hắn tự nhận kiến thức bên bác, nhưng trước mắt cái này một màn, triệt để lật đổ hắn đối nhân lực nhận biết. Hắn nhìn qua Tần Thọ cái kia như là thần ma giống như thân ảnh, lẩm bẩm nói, Tần đại nhân, đã đạt tới loại này, không phải người trình độ sao? Cái này thật vẫn là người đủ khả năng sao? Chương 470, Tẩu Điệu Giao chương 470, Tẩu Điệu Giao lúc này Tần Thọ cũng không rảnh rỗi để ý tới mọi người chấn kinh. Hắn một kích thành công, không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đuổi kịp bị nện đến đầu góc choáng váng, đang muốn dây rủa đứng dậy cự xà. Quanh người hắn kim quang ẩn hiện, chính là kim cương bất hoại thần công thôi động đến cực hạn biểu hiện, dưới làn da ẩn ẩn có màu vàng sẫm lưu quang cùng hắc cấp phù đồ đường vân xen lẫn, đó là dịch cân kinh tối cao cảnh giới thể hiện, lại thêm long tượng bản nhược công mang tới rồi rào cự lực gia trì. Thời khắc này Tần Thọ, phong ngự lực cùng thuần túy lực lượng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn đuổi kịp cự xà, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, trực tiếp cũng là một trận đơn giản thô bạo tới cực điểm vật lý phát ra. Ầm. Bang. Đông. Hắn hoặc quyền, hoặc chân, hoặc khuỷu tay, hoặc đầu gối, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa khai sơn liệt thạch giống như lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở cự xà cẩn trọng trên lân phiến, phát ra như là rèn sắt giống như nặng nề tiếng vang. Hỏa tinh văng khắp nơi. Cự xà bị đau, phát ra đinh thái nhức góc gào rú, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mèo, lăn lộn, nỗ lực dùng thân thể nghiền ép hoặc là quấn quanh Tần Thọ. Tần Thọ lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên nhảy lên một cái, lăng không một chân, như là thần long bại vĩ, hung hăng đá vào cự xà cái kia khổng lồ hình tam giác đầu mặt bên. Bang. Cái này một chân lực lượng, so vừa mới ngã nện càng thêm tập trung, càng thêm kinh khủng. Cự xà cái kia nặng đến mấy vạn cân đầu, lại bị cái này một chân bị đá bỗng nhiên nghiêng qua một bên, thân thể cao lớn mất đi thăng bằng, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, lần nữa ầm vang nện xuống, lại áp đảo một mảng lớn cổ thụ chọc trời, thanh thế to lớn. Tê ngang. Cự xà phát ra một tiếng cùng lúc trước hí lên hoàn toàn khác biệt, càng cao hơn tháng, ẩn ẩn mang theo một tia long ngâm chi uy gào thét. Nó bỗng nhiên ngóc đầu lên, chỉ thấy nó cái kia nguyên bản bóng loáng cái trán hai bên, vậy mà nâng lên hai cái bánh bao đỉnh đầu, đã toát ra ngắn ngủi một đoạn, lóe ra u quang đen nhánh sừng nhọn. Cái đó là sừng. Triệu Càn thấy rõ ràng, hắn kiến thức bên bác, lập tức nghĩ đến sách cổ bên trong ghi chép, La Thất Thanh, đầu này cự xà đã tu luyện đến sắp hóa giao thời khắc mấu chốt. Đỉnh đầu mọc sừng, đây là muốn lột xác thành giao long dấu hiệu. Khó trách thật lớn như thế, hung hãn như vậy. Tần Thọ cũng nhìn thấy cái kia đối với tiểu giác, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng đậm hào hứng thay thế. Hóa giao dị thú, có chút ý tứ. Hắn không còn bảo lưu, hít sâu một hơi, thể nội nhiều loại thần công chân khí cùng ma thần huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp, thôi động tứ thần kim cương quyết. Quát khẽ một tiếng, Tần Thọ sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn cao đến mấy trượng, định thiên lập địa to lớn màu vàng kim hư ảnh. Cái này hư ảnh khuôn mặt cùng Tần Thọ không khác nhau chút nào, dáng vẻ trang nghiêm, lại dẫn một cỗ trấn áp hết thảy bá đạo. Càng làm cho người rung động chính là, tại tôn này cự đại kim cương hư ảnh quanh thân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú hư ảnh vẩn quanh bay múa, gào thét, dường như vì đó ra chỉ lấy vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Đây là Tần Thọ đem kim cương bất hoại thần công dịch cân kinh tẩy tủy kinh thậm chí mới được ma thần huyết mạch cảm ngộ dung hội quán thông về sau, kết hợp tự thân lý giải, hiển hóa ra càng cường đại hơn hộ thể pháp tướng. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. To lớn kim cương pháp tướng theo Tần Thọ động tác mà động, một cái như là sườn núi nhỏ giống như màu vàng kim năm đấm, ngưng tụ tứ thần thú lực gia trì, đối với phía dưới dây rủa lấn tới cự xà, một quyền lại một quyền, như là máy đóng cọc giống như hung hăng nện xuống. Veng, 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 veng. Mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang cùng mặt đất kịch liệt rung động. Cự xà dưới thân mặt đất bị cứ thế mà đập ra một cái hố sâu to lớn. Nó cái kia cứng rắn lân phiến bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, máu tươi từ lân phiến khe hở cùng trong miệng mũi không ngừng tràn ra, phát ra thống khổ kêu rên. Sau cùng, cự xà tựa hồ bị triệt để đánh phục, đánh sợ, nó từ bỏ chống cự cùng công kích, thân thể khổng lồ sủi lơ trên mặt đất, còn sót lại khí lực để nó miễn cưỡng nâng lên vết thương chồng chất đầu, cặp kia nguyên bản tàn nhẫn bạo lệ vết sắc trong mặt dọc bên trong, vậy mà toát ra rõ ràng nhân tính hóa cầu khẩn cùng vẻ sợ hãi. Nó đối với Tần Thọ chậm rãi khó khăn cúi xuống cái kia cao ngạo sắc hóa dao đầu, dài chừng 10 trượng siêu cấp cự thú, vậy mà tại hướng một cái nhân loại cầu xin tha thứ. Trang diện này rung động đến tất cả mọi người nói không ra lời. Tần Thọ thấy thế, chậm rãi thu hồi sau lưng kim cương pháp tướng, quanh thân kim quang cùng ma quang cũng dần dần thu liễm. Hắn đi đến cự xà cái kia buông xuống đầu trước, nhìn lấy nó trong mắt rõ ràng cầu khẩn, lạnh lùng nói, tính ngươi thất thời. Lời còn chưa dứt, chuyện kỳ dị phát sinh. Cái kia nguyên bản vô cùng to lớn cự xà thân thể, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Trên lân phiến vết thương cũng tại kỳ dị nào đó lực lượng phía dưới nhanh chóng khép lại, tân sinh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, đầu này dài mười mấy trượng cự xà, vậy mà thu nhỏ đến chỉ có dài mấy trượng, y lý nguyên rất to lớn, nhưng so trước đó nhỏ hơn nhiều, toàn thân đen như mực lân phiến biến đến càng gia tăng hơn tiếp cận, bóng loáng, ẩn ẩn có ám quang lưu chuyển, đỉnh đầu hai cái tiểu giác cũng lộ ra càng thêm rõ ràng. Ngay tại Tần Thọ kinh dị thời điểm, náo hải bên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, "Linh, kiểm tra đến gần như tiến hóa, linh trí đã mở, cũng đối ký chủ sinh ra thần phục chi tâm dị trùng hắc thủy huyền xà, sắp hóa giao. Phải chăng đem thu làm tọa kỵ chiến sủng?" Tần Thọ trong lòng hơi động, còn có loại này kinh hỉ. Tọa kỵ vừa bị nó ăn, cái này sẽ đưa lên cửa một cái mạnh hơn. "Vâng, Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu phục dị trùng hắc thủy huyền xà, sắp hóa giao, vì tọa kỵ." Hệ thống lời bình, làm chư thiên vạn giới tương lai đại phản phái. Sao có thể không có một cái nào phong cách lại cường lực tọa kỵ chiến sủng giữ thể diện đâu? Ký chủ, làm tốt lắm. Khen thưởng, huyết mạch tiến hóa đan ít một. Này đan có thể chết xuất, kích phát tọa kỵ chiến sủng thể nội mỏng manh chân long hoặc dị thú huyết mạch, có cơ hội khiến cho phát sinh càng tiến một bước lành tính dị biến hoặc tiến hóa. Một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng kỳ dị huyết mạch ba động màu vàng kim đan dược, xuất hiện tại Tần Thọ trong tay. Tần Thọ nhìn trước mắt co lại rất nhiều, nhưng vẫn như cũ uy mãnh, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng một tia thân cận hắc xạ, có lẽ nên cứ gọi hắc giao hình thức ban đầu, khóe miệng hơi bệnh. Hắn đem viên kia huyết mạch tiến hóa đan nâng ở lòng bàn tay, đưa tới hắc xà trước mặt, ra lệnh, há mồm. Hắc xà linh trí đã mở, có thể hiểu tiếng người, càng là theo viên đan dược kia phía trên cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng cùng rung động. Nó không chút do dự, thuận theo mở ra miệng lớn. Tần Thọ cong ngón đúng ra, đan dược hóa thành một đạo kim quang, tinh chuẩn bắn vào hắc xà trong miệng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ nóng rực mà rồi rào dòng nước ấm, trong nháy mắt bao phủ hắc xà toàn thân. "Giống." Hắc xà, có lẽ cái kia đổi giọng, phát ra một tiếng so trước đó càng thêm to rõ, càng thêm tiếp cận long ngâm gào thét. Thân thể đột nhiên thẳng băng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy nó trên thân màu đen lân phiến mảng lớn chốc ra, lộ ra dưới đáy tân sinh, càng thêm tỉ mỉ, hiện ra màu vàng sẫm kim loại sáng bóng hoàn toàn mới lân giáp. Đỉnh đầu hai cái góc cạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, phân nhánh, biến đến càng thêm dữ tợn vĩ vũ. Càng quan trọng chính là, tại nó thon dài thân thể trong phạm vi lại xuống vị trí, nguyên bản chỉ có hai cái cực kỳ nhỏ bé nổi mụn, giờ phút này vậy mà cấp tốc nô lên, rồi dài, cuối cùng hóa thành bốn cái tráng kiện mạnh mẽ, bao trùm lấy ám kim lân phiến, cuối cùng mọc lên móng vuốt. Long chảo hình thức ban đầu, tuy nhiên còn không coi là hoàn chỉnh, nhưng đã có giao long cơ bản đặc thù. Khí tức của nó cũng tại liên tục tăng lên, biến đến càng thêm dày hơn trọng, uy nghiêm, ẩn ẩn mang theo một tia long uy. Sau một lát, tiến hóa hoàn thành. Một đầu chiều cao gần 4 trượng, ước 23 mét, toàn thân bao trùm ám kim lân phiến, đầu có hai sừng, bụng sinh bốn chảo, ánh mắt sắc bén mà linh động. Giao long, hoặc là nói, là sơ bộ có giao long hình thái cường đại dị thú, uy phong lẫm lẫm phụ phục tại Tần Thọ trước mặt, thân mật dùng to lớn đầu cọ sát Tần Thọ chân, cẩn thận từng ly từng tí, sợ lực đạo lớn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, "Đinh, chúc mừng ký chủ, tọa kỵ Hắc Thủy Huyền Xà thành công tiến hóa làm đầu địa giao." Chương 471, xung đột. Chương 471, xung đột. Này giao mặc dù chưa hoàn toàn lộ sát thành chân long, nhưng đã có cưới mây đạp gió chi hình thức ban đầu, lục địa chạy vội như điện, trong nước gây sóng gió, thực lực đại tăng, linh trí càng cao, là tuyệt hảo thay đi bộ cùng chiến đấu đồng bọn. Tần Thọ hài lòng mà nhìn trước mắt đầu này uy mãnh đầu địa giao sờ lên nó băng lãnh lân phiến. Lần này, không chỉ có tổn thất hỏa long câu có tốt hơn thay thế, còn nhiều thêm một cái cường đại trợ lực. Về sau, ngươi thì tê ơ. Huyền mặc đi. Tần Thọ thuận miệng bàn tên cho. Tẩu Điệu Giao Huyền Mặc nghe vậy, phát ra một tiếng vui sướng than nhẹ, to lớn cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, biểu thị tiếp nhận. Triệu Nguyên bọn người nhìn lấy cái này hí kịch tính một màn, theo sinh tử chém giết đến thu phục tọa kỵ, lại đến tọa kỵ tại chỗ tiến hóa, đã triệt để chết lặng. Bọn hắn cảm thấy, theo tần thọ, về sau vô luận phát sinh cái gì thần kỳ sự tình, tựa hồ đều không đáng đến kinh ngạc. Đi, Huyền Mặc, dẫn đường, đi bí tàng địa điểm. Tần Thọ xoay người, trực tiếp ngồi lên Huyền Mặc cái kia rộng lớn như bình đài giống như phía sau lưng, lẫn phiến bóng loáng nhưng Tần Thọ ngồi vững vô cùng. Huyền Mặc gầm nhẹ một tiếng, bốn chảo chạm đất, thân thể du động, tốc độ vậy mà nhanh như tuấn mã, nhưng lại bình ổn dị thường, chờ Tần Thọ đi đầu hướng về loạn tinh đồ đánh dấu bí tàng hoạch tâm khu vực bơi đi. Tẩu Địa Giao, Huyền Mặc tiến hóa hoàn thành, hắn trên người tán phát ra, hỗn hợp Tần Thọ một tia ma thần huyết mạch khí tức cùng tự thân sắc hóa giao uy thế, như là vô hình vương giả lĩnh vực, chấn nhiếp tứ phương. Nguyên bản bởi vì Tần Thọ một đoàn người xâm nhập mà dục dịch, ẩn nút trong bóng tối các loại dị biến manh thú, độc trùng, giờ phút này ào ào cảm nhận được cỗ này làm chúng nó linh hồn run sợ khí tức, hoặc là nằm rạp trên mặt đất không dám núp đích, hoặc là lặng yên không một tiếng động tránh lui đi xa. Tiếp sau đến lộ trình, Tần Thọ một hàng đi đến mức dị thường bình tĩnh, cơ hồ không có nhận đến bất luận cái gì quấy rối, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thế mà, loại này bình tĩnh vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Tại Tần Thọ bọn hắn rời đi ước chừng nửa canh giờ về sau, một nhóm các người cũng lần theo chiến đấu dấu vết cùng loạn tinh đồ địa đồ chỉ dẫn, đến khu này vừa mới trải qua một trận ngắn ngủi nhưng kịch liệt đại chiến khu vực. Chính là lấy Câu Trần cầm đầu, liên hợp Long Nạo Thiên, Độc Cô Vô Ngã, Thiết Cùng Đồ, Táng Thiên, Huyền Minh Tử, Dịch Kiếm Phong cùng Tiên Đỉnh bộ phận tinh nhuệ đồ tần liên minh. Câu Trần nhìn trước mắt bừa bộn một mảnh chiến trường, mảng lớn bị man lực cưỡng ép san bằng, đứt gãy đổ rạp cổ thụ chọc trời, trên mặt đất nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình hô to, cùng tản mát các nơi, hiện ra màu vàng sẫm quang trạch kỳ lạ lẫn phiến. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Nơi này xảy ra chuyện gì? Câu Trần thanh âm thông qua mặt nạ, mang theo kinh nghi, cái này lực phá hoại, không giống như là tầm thường chiến đấu, giống như là hai đầu hồng hoang cự thú đang chém giết. Long Nạo Thiên túi người, nhặt lên một mảnh lớn chừng bàn tay, vào tay lạnh buốt trầm trọng biên giới sắc bén ám màu vàng kim lân thiến, cẩn thận chu đáo, trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng, cái này lân thiến, tính chất cứng rắn vô cùng, ẩn chứa một tia yếu ớt long uy. Xem ra, nơi này trước đó chiếm cứ một đầu khó lường đại gia hỏa, mà lại, tựa hồ vừa mới rời đi không lâu. Kiếm Thánh Độc Cô Vô Ngã nhìn khắp bốn phía, cảm thụ được trong không khí lưu lại còn chưa hoàn toàn tiêu tán cuồng bạo năng lượng ba động, trầm giọng nói, chiến đấu kết thúc không lâu, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, lưu lại khí tức phi thường cứng hãn, trong đó một cỗ tràn đầy bá đạo cùng hủy diệt tính, một cỗ khác thì mang theo cổ lão cùng hung lệ. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ, Tần Thọ bọn hắn có lẽ đã cùng núi này bên trong đồ vật giao thủ qua, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn thắng. Cùng Long Nạo Thiên, Độc Cô Vô Ngã cảnh giác khác biệt, Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên hai vị này đến từ mấy trăm năm trước đồ cổ, nhìn lấy mảnh này bừa bộn cùng những cái kia kỳ lạ lân thiến, thần sắc lại đối lập chấn định, thậm chí mang theo một tia nhớ lại. Thiết Cuồng Đồ ứng thanh nói, thử. Sớm tại lão phu thời đại kia, Lạc Tinh Sơn mạch cũng bởi vì thiên ngoại vẫn thạch ảnh hưởng, thường xuyên dựng dục ra một số kỳ kỳ quái quái, vượt qua lẽ thường hung vật dị thú. Năm đó đi theo Độc Cô đại nhân du lịch thiên hạ lúc, đã từng tại này gặp được vài đầu khó giải quyết gia hỏa. Bất quá về sau Độc Cô đại nhân, ai, về sau đám người lão phu liền băng phong ngủ say, lại chưa chú ý nơi đây. Không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, nơi này còn có thể dựng dục ra loại này đồ vật, nhìn cái này lần phiến cùng phá hư quy mô, thực lực chỉ sợ không kém gì năm đó chúng ta gặp phải những cái kia. Táng Tiên ho khan hai tiếng, sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Thiết Cuồng Đồ nhìn về phía hắn, lão quỷ, không có sao chứ? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Táng Tiên khoát khoát tay, thanh âm có chút khàn khàn, không sao. Trước đó tại Tàng Kiếm Sơn Trang, cưỡng ép cướp đoạt Táng Tiên sáo trang lúc, thụ một chút vết thương nhỏ. Ngạo ra cái kia tên tiểu quỷ, Ngạo Hàn Tùng, kinh thiên động địa kiếm quả thật có chút đồ vật, kiếm khí xảo trá. Bất quá may ra, đồ vật cuối cùng là tới tay. Hắn vỗ vỗ lưng sau một cái dùng miếng vải đen bao khỏa hình sợi dài vật thể, mơ hồ có thể thấy được mũi thương hình dáng. Hình tiên hai tay giao nhau, các ngươi Táng gia át chủ bài sát thực không ít. Bất quá lại đều dùng tại ngươi cái này lão tổ tông trên thân. Ban đầu là hình tiên bồi tiếp hắn đi lấy. Trận kia đại chiến sát thực, một lời khó nói hết. Thiết Cuồng Đồ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cái kia Táng gia cái kia phản nghịch tiểu quỷ, Táng vô tình, đâu? Cứ như vậy buông tha hắn rồi. Táng Thiên ánh mắt băng lãnh, đại cục quan trọng. Tăng thêm Ngạo gia tiểu quỷ kia liều chết ngăn cản, nhất thời nửa khắc cũng bắt không được bọn hắn, ngược lại khả năng chậm trễ thời gian, bại lộ hành tung. Tạm thời lưu bọn hắn một mạng, chờ chúng ta giải quyết Tần Thọ cái kia. Họa lớn trong lòng về sau, lại quay đầu, thật tốt cùng bọn hắn tính toán tổng nợ. Hai người đối thoại, không che giấu chút nào đối đương đại hậu bối khinh miệt cùng đối báo thù khát vọng. Đúng lúc này, Táng Thiên ánh mắt rơi vào đi theo Huyền Minh Tử sau lưng, gánh vác lấy ôm một hộp kiếm Dịch Kiếm Phong trên thân. Kiếm kia một phong cách cổ xưa, ẩn ẩn tản ra kiếm khí, để hắn cảm thấy một tia quen thuộc cùng không vui. Táng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Dịch lao quỷ nhà Thiên Luân hộ kiếm, thế mà tại ngươi như thế cái tiểu bối trên thân, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Hắn trong giọng nói khinh thường cùng cảm giác áp bách, như là như thực chất bao phủ hướng Dịch Kiếm Phong. Đối mặt Táng Thiên vị này cổ lão cường giả không che giấu chút nào khinh thị cùng uy áp, Dịch Kiếm Phong sắc mặt biến hóa, nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn biết thực lực mình chênh lệch quá lớn, phản bác sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Huyền Minh Tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Dịch Kiếm Phong chết phía trước, đối với Táng Thiên không mình hành lễ, trên mặt chất lên nụ cười, thắng tiền bối bất giận. Dịch Kiếm Phong chính là ta Thiên Đình nhân tài mới nổi, càng là thân phụ Dịch gia chính thống huyết mạch, hắn tận lực cường điệu, cái này Thiên Luân Hộ Kiếm, chỉ có Dịch gia huyết mạch mới có thể chân chính phát huy hắn uy lực lớn nhất. Thả trong tay hắn, chính là vật quy nguyên chủ, vừa đến hắn chỗ a. Táng Tiên nghe vậy, liếc Huyền Minh Tử liếc một chút, phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười nhạo, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng tại ta trước mặt ồn ào, thay người cường xuất đầu. Quên trước đó tại Chú Kiếm Sơn Trang, bị lão phu giáo huấn đến như là chó mất chủ bộ dáng chật vật rồi. Chương 472, tiền triều mật tàng điểm. Chương 472, tiền triều mật tàng điểm. Hắn lời này vạch trần Huyền Minh Tử ngắn, cũng mảy may không có nể tình. Huyền Minh Tử sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nhưng nụ cười vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì lấy. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Câu Trần rốt cục đứng dậy. Hắn tay đặt tại bên hông cái kia bị đặc chế vỏ đao phong tồn, nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn lộ ra làm người sợ hãi khí tức gát tị đao trôi phía trên, trong lòng lực lượng mười phần. Táng Thiên tiền bối. Câu Trần thanh âm không cao, lại mang theo một loại trước nay chưa có tự tin và mơ hồ cường thế. Huyền Minh Tử chính là ta Thiên Đỉnh tướng tài đắc lực, Dịch Kiếm Phong cũng là khả tạo chi tài. Bây giờ đại địch trước mặt, tần thọ chưa trừ, bí tàng chưa mở, chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý, chân thành hợp tác cho thỏa đáng. Hắn lời này đã là tại bảo hộ chính mình thủ hạ, cũng là tại ẩn ẩn nhắc nhở Táng Thiên, hiện tại đại gia là minh hữu, đừng nội chiến. Thiết Cuồng Đồ tính khí hòa bạo, nghe vậy lập tức trừng mắt về phía Câu Trần, làm sao? Bạch Trần tiểu tử, lấy được tần thọ cái kia thanh phá đao, thì cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi có thể cùng chúng ta những lao gia hỏa này bình khởi bình toạn, thậm chí khoa tay múa chân rồi. Hắn trên thân Cuồng Đồ chiến giáp ẩn ẩn nổi lên đỏ sậm lộng lẫy, trầm trọng khí thế áp hướng Câu Trần. Câu Trần sau mặt nạ ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm thật chặt chuôi đao, không hề nhượng bộ chút nào cùng Thiết Cuồng Đồ đối mặt, ngựa khí chuyển cứng rắn, không dám. Chỉ là hy vọng hai vị tiền bối nhận rõ hiện thực, lấy lại cục làm trọng, cho thỏa đáng. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cùng bạc kiếm. Độc Cô Vô Ngã cùng Long Nạo Thiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Cái này Thiên Đình Câu Trần, còn thật có mấy phần bản sự cùng can đảm. Thế mà thật lấy được tần thọ sát tinh đó bộ đao. Hơn nữa nhìn địa bộ này, có đao nơi tay, hắn tựa hồ lòng tin bạo dạng, liền Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên hai lão quái này vật cũng không quá để ở trong mắt. Long Nạo Thiên tuy nhiên cũng kiêng kỵ A Tỷ đao, nhưng càng không muốn còn không có gặp tần thọ, phía bên mình trước hết đánh lên. Hắn tăng hắn một cái, tiến lên hòa giải, Thiết tiền bối, Táng tiền bối. Câu Trần tự quân. Hai vị bất giận. Ta biết hai vị đều là tâm cao khí ngạo, thực lực siêu tuyệt thế hệ. Nhưng là lúc này, chu sát tần thọ, chiếm lấy tiền triệu bí tàng, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Đường tần thọ còn không có ngược lại, chúng ta người trong nhà trước. Lên xung đột, vậy liền được không bù mất. Theo ta thấy, đại gia đều thối lui một bước, đồng tâm hiệp lực, như thế nào? Hắn lời nói này đến có lý, cũng cho song phương bậc thang. Thế mà, Câu Trần ánh mắt bên trong cường thế cũng chưa hoàn toàn biến mất. Tay cầm A Tỷ đao, hắn sát thực cảm giác mình thoát thai hoán cốt, nắm giữ cùng những thứ này lâu năm đỉnh tiêm cường giả khiêu chiến lực lượng. Quyết chiến tần thọ trước đó, nhất định phải thật tốt chấn nhiếp một chút những thứ này tâm tư dị biệt, khả năng cũng không hoàn toàn chịu phục Minh Hiếu. Để bọn hắn biết, ai mới là hành động lần này chân chính hạch tâm cùng. Tương lai kẻ chủ đạo. Ngay tại cái này vi diệu rằng có thời khắc, siêu. Một đạo tốc độ nhanh như thiểm điện màu đen ảnh tử, đột nhiên theo chết phía trước rừng rậm chỗ sâu bắn ra, mang theo tinh phòng, lao thẳng tới đội ngũ phía trước nhất Câu Trần. Cái kia rõ ràng là một đầu toàn thân đen nhánh, đầu mọc một sừng, miệng lưỡi bén nhọn, khí tức hung lệ dị biến đột mãng. Tựa hồ là cảm nhận được các tị đao tán phát đặc thù khí tức, bị hấp dẫn mà đến, lại hoặc là bị Câu Trần đám người khí tức kinh động, chủ động công kích. Độc này mang tốc độ cực nhanh, độc tính mãnh liệt, thông thường tông sư đều chưa hẳn có thể tùy tiện ứng phó. Hừ, muốn chết. Câu Trần trong mắt hàn quang lóe lên, vừa vặn nhờ vào đó lập uy. Hắn trong nháy mắt rút đao. Sặc. Một tiếng dường như đến từ cửu vũ đao minh vang lên. A tị đao ra khỏi vỏ. Một đạo ngưng luyện, tinh hồng, ẩn chứa vô biên hủy diệt cùng sát lục khí tức kinh khủng đao quang, như là huyết sắc thiểm điện giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Cái kia khí thế hung hung dị biến đột mãng, thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đạo này huyết sắc đao quang từ đầu đến cuối, không trở ngại chút nào điểm. Một phân thành hai. Hai nửa xà thân nương theo lấy phun tung tóe màu xanh sẫm độc huyết, vô lực té xuống đất, mùi tanh hôi nồng nặc. Đao quang thu liễm, A Tị đao trở vào bao. Toàn bộ quá trình, nhanh đến mức để người hoa mắt. Câu Trần cầm đao mà đứng, trên thân đao tựa hồ còn lưu lại một tia nhàn nhạt tinh hồng sắc khí, phát ra rất nhỏ ngọng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất xà thi, dường như chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến, ánh mắt đảo qua Thiết Cuồng Đồ, Táng Thiên, Độc Cô Vô Ngã, Long Ngạo Thiên bọn người, ngựa khí mang theo một tia băng lãnh ngạo nghễ, chỉ là xuất sinh cũng dám chặn đường. Hắn lời này rõ ràng có ý riêng, đã là nói độc mãng, cũng là tại đánh vừa mới đối với hắn bất kính Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên, thậm chí ẩn ẩn đã bao hàm Độc Cô Vô Ngã cùng Long Ngạo Thiên, nhìn thấy không, đây chính là ta hiện tại thực lực, có cây đao này ta là được. Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên nhìn trên mặt đất cái kia bị tùy tiện chém thành hai nửa vết cắt bóng loáng như gương độc mãng thi thể, lại cảm nhận được vừa mới một đao kia bên trong ẩn chứa, để bọn hắn linh hồn đều cảm thấy một tia rung động kinh khủng hủy diệt ý chí, sắc mặt đều biến đến cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia kiêng kỵ. Cây đao này, thế gian làm sao có thể có như thế hung lệ bá đạo thần binh? Cái này Câu Trần, thật sự là gặp vận may. Độc Cô Vô Ngã cùng Long Nạo Thiên cũng là trong lòng lẫm liệt. Bọn hắn có thể cảm giác được, Câu Trần vừa mới một đao kia, vẫn chưa dùng toàn lực, nhưng cho thấy uy thế cùng sắc bén, đã đủ để uy hiếp được bọn hắn. Nhất là cái kia cố hủy diệt đao ý, nếu là chính diện đó nữa, chỉ sợ bọn hắn cũng phải trả giá đắt. Câu Trần rất hài lòng một đao kia tạo thành chấn nhiếp hiệu quả. Hắn thu hồi đao, ngữ khí khôi phục trước đó bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, tiếp tục đi thôi. Đừng để Tần Thọ chờ đến quá lâu. Nói xong, hắn đi đầu cất bước, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Huyền Minh Tử lôi kéo Dịch Kiếm Phong, tận lực lạc hậu mấy bước, đi theo đội ngũ cuối cùng. Hắn hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng đối Dịch Kiếm Phong dặn dò, cẩn thận một chút. Con đường sau đó càng ngày càng nguy hiểm, gặp phải sự tình, bảo mệnh vì chủ, không cần thiết. Cường xuất đầu, càng không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn ánh mắt mịt mờ, mang theo một tia hoán độc, liếc qua phía trước thiết quần đồ cùng Táng Thiên bóng lưng. Hai cái cậy giả lên mặt lao đông tây, mắt cho coi thường người khác. Đợi lát nữa nhìn thấy Tần đại nhân. Thử, ta xem các ngươi chết như thế nào. Ban đầu ở chú Kiếm Sơn trang nhục nhã, còn có vừa mới khinh thị. Đến lúc đó, lão phu sẽ từng chút, toàn đều còn cho các ngươi. Huyền Minh Tử trong lòng quyết tâm. An nhờ ở đầu, nhìn người sắc mặt thời gian, lão phu đã sớm qua đủ. Ta Huyền Minh Tử muốn, là quang minh chính đại quyền quý thân phận, là bị người kính ý địa vị. Ánh mắt của hắn lại tìm đến phía trước nhất Câu Trần bóng lưng, nhất là trôi này A Tị đao, trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn. Thật sự cho rằng nhặt được bảo. Cây đao này, là dễ cầm như vậy. Tần đại nhân, chỉ sợ sớm đã chờ ngươi lấy. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ có Tần đại nhân mới thật sự là thiên mệnh sở quy, mới có thể chỉ huy ta. Đặt vào vị trí cao hơn, thực hiện ta suốt đời theo đuổi vinh hoa phú quý. Hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa biến đến cung kính mà thuận theo đội ngũ, yên lặng tiến lên. Tại tàu địa giao Huyền Mặc dẫn dắt cùng uy hiếp dưới, Tần Thọ một đoàn người cơ hồ không có gặp phải quá nhiều trở ngại, rất nhanh liền đã tới Loạn Tinh Đồ sở tiêu chú vị trí cuối cùng là. Đó là tại một chỗ ẩn nấp khe núi cuối cùng, một mặt gần như thẳng đứng, bò đầy thật dày rêu xanh cùng dây leo dốc đứng trước vách đá. Nếu không phải địa đồ chính xác chỉ dẫn, rất khó phát hiện vách đá này dị thường. Tần Thọ ra hiệu mọi người thối lui, hắn tự thân lên trước, bàn tay bao trùm tại băng lánh trên vách đá, nội lực nhẹ xuất. Ầm ầm, một trận trầm thấp, dường như đến từ ngọn núi bên trong trầm đục truyền đến. Trên vách đá rêu xanh rì rào rơi xuống, dây leo bị kình khí vô hình đánh gãy bốc ra, lộ ra ẩn tàng hắn phía dưới hình dáng phiến to lớn, cẩn trọng, không biết loại kim loại nào hỗn hợp gạch đá chế tạo thành cổ lao thạch môn. Thạch môn mặt ngoài pha tạp, phủ đầy tuế nguyệt dấu vết, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn kiên cố vô cùng. Trong cửa còn cuốn một cái phong cách cổ xưa tinh đồ đường vân, tinh đồ chung quanh đều phân bố bảy cái hình dáng khác nhau, rõ ràng là khảm nạm chi dụng lõm lỗ. Xem ra cái này đối ứng cũng là cái tia truyền thuyết bên trong Thất Tinh Châu. Tần Thọ quan sát một lát, ra kết luận. Chương 473, mộ hắn tâm niệm nhất động, cổ tay khẽ đảo, bảy viên nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ tương tự, mặt ngoài tuyên khắc lấy phức tạp tinh văn cùng cổ truyện hạt châu, trống rỗng xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay, lơ lửng xoay tròn, tản ra nhàn nhạt hình quang. Đây chính là hắn theo Tề Vương phủ, cùng đến tiếp sau truy tra Loạn Tinh Đồ manh mối lúc, lần lượt thu thập đủ Thất Tinh Châu. Không do dự, Tần Thọ co ngón tay bắn liền. Hiu, hiu, hiu. Bảy hạt châu hóa thành thất đạo màu sắc khác nhau lưu quang, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía thạch môn phía trên bảy cái lõm lỗ. Giang giác, giang giác, giang giác. Hạt châu khảm vào lõm lỗ trong nháy mắt, phát ra thanh thúy phù hợp âm thanh. Ngay sau đó, một màn kỳ dị phát sinh, mỗi hạt châu phía trên đặc biệt đường vân, lại cùng đối ứng lõm lỗ vách trong rất nhỏ nhô lên hoàn mỹ ác gớp, kết nối. Dường như bọn chúng muốn là một thể. Ông, thạch môn chấn động mạnh một cái. Mặt ngoài tầng kia sặc sỡ bằng đá sắc ngoài bắt đầu mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy càng thêm bóng loáng, hiện ra kim loại sáng bóng nội tầng. Đồng thời, toàn bộ tinh đồ đường vân phát sáng lên, như là bị kích hoạt tinh thần. Oanh long long long, trầm trọng thạch môn phát ra to lớn, dường như bánh răng chuyển động mênh mình, bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong xoay tròn, mở ra. Thạch môn phía trên sáng lên tinh đồ cũng theo đó di động, biến ảo. Thế mà, thạch môn xoay tròn đến lớn ước một nửa vị trí lúc, cái kia tiếng oanh minh đột nhiên biến đến vương hữu, chói tai, ngay sau đó. Vậy mà ngừng lại. Kẹp lại. Ta dựa vào. Triệu Nguyên mở to hai mắt nhìn, có phải hay không lâu năm thiếu tu sửa, cơ quan xấu cầu. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Triệu Càn cau mày, tỉ mỉ quan sát, chớ nói nhảm. Đây chính là tiền triều dốc sức chế tạo tuyệt mật tàng bảo địa, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì xuất hiện loại này sơ cấp trục trặc. Có lẽ có huyền cơ khác. Thượng Quan Hùng cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn gặp thạch môn dừng lại, cảm thấy là khí lực không đủ, lúc này vén tay áo lên, hồi bồm nói, thật phiền phức. Lầm ba lầm bầm. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tiến tới một bước, vung lên cái kia như là công thành truy giống như nằm đấm, nương tụ bá vương chạm lòng quyết cự lực, đối với cái kia kẹp lại thạch môn mặt bên, hung hăng một quyền đập đi lên. Đông. Một tiếng nặng nề đến cực hạn tiếng vang, dường như cả tòa núi đều bị rung chuyển. Thạch môn kịch liệt rung động, dì rào rơi xuống càng nhiều cho bụi đá vụn. Sau đó, cái kia chói hai bánh răng chuyển động âm thanh vang lên lần nữa. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bị Thượng Quan Hùng cái này bạo lực một quyền sửa đổi về sau, thạch môn vậy mà thật lại bắt đầu tiếp tục xoay chậm chậm. Triệu Càn nhìn trợn mắt hốt mồm, ta dựa vào, thật đúng là đơn giản thô bạo hữu hiệu a. Triệu Nguyên thì sờ lên cằm, một mặt quả là thế biểu lộ, đối Triệu Càn nói, biểu ca, thấy được chưa? Ta liền nói, lúc trước kiến tạo nơi này công tượng, khẳng định ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không phải vậy làm sao lại một quyền thì đánh tốt rồi? Quay đầu ngươi thật cái kia thật tốt tra một chút công bộ, ta cảm thấy những tên kia từ xưa đến nay ma bệnh liền không có sửa đổi. Tần Thọ lườm bọn hắn liếc một chút, không để ý đối với tên dở hơi nói bớ nói bẩn, chú ý lực tập trung ở thạch môn phía trên. Thạch môn rốt cục hoàn toàn xoay tròn đúng chỗ, ngừng lại. Lúc này, cửa đá trung ương tinh đồ đã lệch vị trí, thay vào đó là một cái mới, càng thêm phức tạp, hình dáng như một loại nào đó cổ lão chìa khóa lỗ khảm. Tần Thọ nhìn lấy cái kia lỗ khảm hình dáng, trong lòng hiểu rõ. Hắn lần nữa lấy ra cái kia quyển vẽ lấy loạn tinh đồ cổ lão gia thú của tranh. Lần này, hắn vẫn chưa triển khai, mà chính là trực tiếp đem chọn quyển của tranh, nhắm ngay cái kia chìa khóa hình dáng lỗ khảm, chậm rãi đè xuống. Cuộn tranh biên giới cùng lỗ khảm kín kẽ. Cùng cụt. Một tiếng thanh thúy cơ quan cắn vào tiếng vang lên. Ngay sau đó, cái kia trong danh bộ đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh thần quang mang. Quang mang theo thạch môn, thậm chí cả mặt trên vách đá bí ẩn đường vân cấp tốc lan tràn. Vang long long long. Lần này chấn động, so trước đó bất kỳ một lần đều muốn bị liệt. Cả ngọn núi dường như đều tại lay động. Núi đá lăn xuống, bụi đất tung bay. Mọi người dưới chân mặt đất đều đang run rẩy. Tại mọi người khẩn trương mà mong đợi nhìn soi mói, cái kia mặt cẩn trọng thạch môn, tính cả phía sau mảng lớn vách đá, vậy mà bắt đầu tổng thể hướng vào phía trong lõm, rơi xuống. Phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Sau một lát, chấn động lắng lại, bụi mù tan đi. Một cái cao đến mấy trượng, bề rộng chừng 3 trượng biên giới bóng loáng chỉnh tề, dường như bị một loại nào đó vĩ lực trực tiếp cắt ra to lớn, tĩnh mịch môn hộ, bất ngờ hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong môn hộ bộ, là sâu không thấy đáy hắc ám, dường như một tấm nhắm người mà vẽ miệng lớn, tản ra cổ lão, thần bí mà lại khí tức nguy hiểm. Đến rồi. Tần Thọ trong mắt tinh quang một lóe. Môn hộ về sau, là một cái hơi dốc xuống dưới, đen như mực thông đạo cửa vào, không biết thông hướng nơi nào. Triệu Nguyên kìm nén không được kích động, ma quyền sát trưởng, liền muốn người đầu tiên xông vào. Ha ha ha. Bảo tàng, ta đến rồi. Trở về. Tần Thọ một thanh nắm chặt hắn sau cổ áo, giống sách tiểu gà một dạng đem hắn túm trở về, tức giận nói, phía dưới tình huống như thế nào cũng không biết, có cơ quan hay không khí độc, bẫy dập manh thú đều không rõ ràng, ngươi vội vã tiến đi tìm chết sao? Triệu Nguyên rụt cổ một cái, chê cười nói, ta đây không phải, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nghiêm túc tầm bảo a, có chút kích động, hắc hắc. Tần Thọ không để ý đến hắn nữa, đưa ánh mắt về phía cái kia đen nhánh lối vào. Hắn không có tùy tiện dùng thần thức dò xét, lo lắng có phản chế hoặc lừa dối, mà chính là đối sau lưng đám người nói, đều giữ vững tinh thần, theo sát ta, bảo trì cảnh giác. Nói xong, hắn bước đầu tiên, không chút do dự bước vào cái kia tĩnh mịch cửa động, thân ảnh trong nháy mắt bị hắc ám chìm ngập. Ngay tại Tần Thọ bước vào cửa động trong nháy mắt tiếp theo, hô, 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 hô. Thông đạo hai bên trên vách đá, cách mỗi mấy trượng khoảng cách, liền có từng chiếc tạo hình phong cách cổ xưa, khảm nạm tại vách tường lỗ khảm bên trong cây đèn, dường như bị lực lượng vô hình nhen nhóm, trong nháy mắt tự động sáng lên. Hỏa diễm bày biện ra màu u lam, ổn định mà sáng ngời, không chỉ có đem hành lang rất dài chiếu lên sáng rực khắp, càng là xua tán đi cái kia làm cho người bất an hắc ám cùng không biết mang tới cảm giác sợ hãi. Đầu này nhân công mở thông đạo, vậy mà nắm giữ tự động chiếu sáng hệ thống. Thế mà, Tần Thọ nhìn lấy bất thình lình đèn đuốc sáng trưng chẳng những không có bướng lòng, mi đầu ngược lại nhăn càng chặt hơn, thấp giọng mắng một câu, tiền triều đám người kia, chắc không được sẽ diệt vong. Làm loại này có hoa không quả, lãng phí tài nguyên đồ chơi, quả thực là não tử có bệnh. Có công phu này cùng tài lực, nhiều chế tạo chút thần binh lợi khí, huấn luyện chút tinh binh cường tướng không tốt sao? Hắn đầu đen do uống, để sau lưng vội vã cuốn cuồng mọi người kém chút cười ra tiếng, bầu không khí ngược lại là dễ dàng một số. Dọc theo bị chiếu sáng thông đạo hướng phía dưới đi tiếp ước chừng thời gian một nén nhang, thông đạo bắt đầu biến đến quãng đạn. Khi mọi người đi ra cuối hành lang lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một cái khó có thể tưởng tượng, to lớn đến vượt qua thường nhân lý giải dưới lòng đất không gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là đơn giản động huyệt, mà chính là cả ngọn núi nội bộ bị cứ thế mà móc giống tuyệt đại bộ phận, tạo thành một cái cao đến mấy chục trượng, phương viên chừng vài dặm rộng cự hình địa cung. Địa cung đỉnh chót, khảm nạm lấy vô số không biết tên, tản ra nhu hòa bạch quang bảo thạch, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, đem trọn cái địa cung chiếu rọi đến giống như ban ngày. Địa cung mặt đất vuông vức, lấy một loại nào đó màu đen đá lớn lót đường, kiên cố dị thường. Bốn phía trên vách đá, mở ra lít nha lít nhít, như là tổ ong giống như động quật cùng hành lang, tầng tầng lớp lớp, không biết thông hướng nơi nào, lại càng không biết lưu trữ lấy cái gì. Giữa cung điện dưới lòng đất, đứng sừng sững lấy vài tòa tạo hình to lớn, phong cách cổ xưa cung điện kiến trúc, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, mặc dù trải qua mấy trăm năm phủ bụi, vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó rộng rãi khí phái. Càng xa xôi, tựa hồ còn có binh giáp cố, tàng thư các, đan phòng, công xưởng chờ khác biệt công năng khu vực phân chia. Toàn bộ địa cung, cùng nói là một cái tàng bảo cố, không bằng nói là một cái dấu ở thâm sơn bên trong, công năng đầy đủ, quy mô to lớn dưới lòng đất cứ điểm hoặc là nói tiểu hình vương quốc. Trong không khí tràn ngập hạt bụi cùng tuế nguyệt khí tức, còn kèm theo một tia như có như không, kim loại cùng đan dược hỗn hợp kỳ dị vị đạo. Ta tiên. Triệu Nguyên Hà to miệng, ánh mắt đều nhanh không đủ dùng, cái này xài hết bao nhiêu tiền, vận dụng bao nhiêu sức người sức của mới có thể kiến thành a. Chương 474, ngươi so ngươi mấy cái kia minh đệ, mạnh hơn nhiều. Chương 474, ngươi so ngươi mấy cái kia minh đệ, mạnh hơn nhiều. Triệu Càn cũng là rung động không thôi, lẩm bẩm nói, khó trách loạn tinh đồ được xưng là tiền triều phục quốc hy vọng cuối cùng. Chỉ là cái trụ sở này bản thân thì giá trị liên thành, đủ để chèo chống một nhánh đại quân mấy năm cần thiết. Tần Thọ ánh mắt sắc bén quét mắt toàn bộ địa cung, nhất là tại những cái kia cung điện cùng công năng trên khu vực dừng lại chốc lát. Hắn cũng không có bị cái này to lớn cảnh tượng choáng váng đầu óc, ngược lại càng thêm cảnh giác. Không lộ như thế công trình, không có khả năng không có nghiêm mật phòng ngự cùng sau cùng tự hủy thủ đoạn. Thiên đình những người kia, hẳn là cũng nhanh đến đi. Huyền Mặc, đề phòng bốn phía. Tần Thọ vô vô dưới thân tẩu địa giao đầu. Huyền Mặc phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, trong mặt dò quét mắt địa cùng các nơi âm ảnh, hiển nhiên nó cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường. đi, đi trung ương cung điện nhìn xem. Đều cẩn thận một chút, nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Thọ trầm giọng nói ra, đi đầu hướng về giữa cung điện dưới lòng đất tòa kia hành vị nhất chủ điện đi đến. Đi qua rộng lớn địa cung quảng trường, phía trước xuất hiện ba tòa hiện lên phẩm hình chữ sắp xếp, bảo vệ lấy phía sau càng càng hùng vĩ chủ điện phó điện. Mỗi một tòa phó điện đều khí thế bất phàm, môn hộ đóng chặt, lại ẩn ẩn có bảo quang hoặc sát phạt chi khí lộ ra. Tần Thọ ra hiệu thượng quan Hùng cùng Điêu Tam tiến lên, hợp lực đẩy ra đệ nhất tòa phó điện cái kia trầm trọng thanh đồng đại môn. Keng! Đại môn mở rộng, trong chốc lát, lóa mắt quang mang cơ hồ lóe mù ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy trong điện chồng chất như núi, rõ ràng là kim ngân. Chất lượng cực dai, chiếu lấp lánh kim nguyên bảo, nén bạc, gạch vàng, bạc gạch, còn có các loại tinh mỹ kim ngân khí mãnh, châu đáo đồ trang sức, như là chân chính sơn phong đồng dạng, theo mặt đất một mực đắp lên đến đỉnh điện. Thô sơ giản lược tính ra, hắn tổng lượng chỉ sợ so đương kim hoàng đế mới xây nội khố, còn muốn to lớn chí ít hai lần có thừa. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thi Liên thường thấy các mặt của xã hội Tần Thọ, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc. Thái tử Triệu càng càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, lập tức trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, đã có rung động, lại có đau lòng, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, cái này, đây rốt cuộc vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, hội tụ bao nhiêu tiền tài bất nghĩa. Chắc không được. Chắc không được trên sử sách ghi chép, tiền triều những năm cuối, bách tính bụng ăn không no, coi con là thức ăn, trôi dạt khắp nơi. Nguyên lai, tài phú đều giấu đến nơi này, đều thành như vậy băng lãnh kim ngân sơn đổi. Như thế bất chấp sức dân, không để ý thương sinh, đáng đời nó diệt vong. Hắn nói lời này lúc, trong giọng nói tràn đầy thân là chữ quân, đối tiền triều chính sách tàn bạo phê phán cùng đối dân sinh thiên nhiên lo lắng. Tần Thọ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Càn, trong mắt lần thứ nhất toát ra một tia chân chính tán thưởng, khẽ gật đầu, không tệ, không tệ. Thân là thái tử, có thể có như vậy kiến thức, nhìn đến tài phú sau lưng nỗi khổ của dân cùng giáo huấn, mà không phải bèn bèn bị kim ngân lắc hoa mắt. Ngươi so ngươi mấy cái kia huynh đệ, mạnh hơn nhiều. Đạt được Tần Thọ khích lệ, Triệu Càn trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là duy trì rụt rè. Triệu Nguyên thì đã sớm bị hoa mắt, mồ nước đều nhanh chảy ra, trong mắt tất cả đều là kim quang lóng lánh, trong miệng lẩm bẩm, phát phát. Cái này thật phát. Nhiều tiền như vậy. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, tức giận tại hắn cái hốt bố một cái, đi. Thanh tỉnh điểm. Chỉ bằng chúng ta mấy người này, ngươi coi như đem chữ vật túi, nếu như có, nổi bảo, lại có thể lấy đi bao nhiêu. Đằng sau, tự nhiên sẽ có người tới tiếp thu. Hắn có ý riêng, hiển nhiên là chỉ Vương Cương đại quân, hoặc là triều đình đến tiếp sau an bài. Triệu Nguyên ôm đầu, hắc hắc cười ngây ngô, cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là qua xem qua nghiện. Một đoàn người không còn lưu lại, tiếp tục đi hướng tòa thứ hai phó điện. Đẩy ra cửa điện, đập vào mặt chính là một cỗ lạnh lẽo kim loại khí tức cùng mơ hồ huyết tinh sát phạt chi ý. Tòa thứ hai phó điện, rõ ràng là một tòa to lớn thần binh cát. Trong điện hai bên là từng dãy cao lớn, thẳng tới đỉnh điện giá binh khí, phía trên chỉnh tề trưng bày đến hàng vạn mã tính đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên, cùng, nỏ, thuần bài các loại nhiều loại binh khí. Những binh khí này cũng không phải là phàm thiết, liếc nhìn lại, hàn quang thiểm thiểm, phong mang bức người, hiển nhiên đều là đi qua tinh công đoán tạo, phẩm chất thượng thừa lợi khí, trong đó không thiếu một số tản ra đặc biệt khí tức, có thể xưng thần binh cấp bậc tồn tại. Mà tại trong đại điện trên đất trống, càng là chỉnh tề xếp chồng chất lấy đến hàng vạn mã tính, đã nguyên bộ, giáp bọc toàn thân giáp, từ đầu nón trụ, mặt nạ, giáp ngực, giáp vai, mảnh che tay, váy giáp, giáp chân đến giải chiến, đầy đủ mọi thứ. Những thứ này khải giáp đồng dạng chế tác tinh xảo, phòng hộ lực tinh người, mà lại tựa hồ là chế thức trang bị, hiển nhiên là vì thành kiến chế quân đội chuẩn bị. Thô sơ giản lược tính ra, nơi này binh khí cùng khải giáp đủ để vũ trang lên một chi 10 vạn người đại quân tinh nhuệ, mà lại là trang bị cực kỳ tinh xảo loại kia. Một khi xuất ra, lập tức liền có thể hình thành kinh khủng chiến đấu lực. Triệu Can nhìn lấy những thứ này hàn quang tiềm tiềm sát khí, đau lòng nhức góc dập chân, phung phí của trời. Thật sự là phung phí của trời a. Có nhiều như vậy tinh xảo trang bị, không lấy ra chống cự ngoại địch, bảo vệ cương thổ, cải thiện dân sinh, lại tàng tại tối tăm không ánh mặt trời lòng đất hít bụi. Ngồi nhìn quốc gia thối nát, dân chúng chịu khổ. Dạng này vương triều, làm sao có thể không chết? Thực sự là chết chưa hết tội. Tần Thọ đối với mấy cái này binh giáp hứng thú, kém xa đối kim ngân, chí ít kim ngân là đồng tiền mạnh, binh giáp xử lý phiền phức, mà lại dễ dàng bị nghi ngờ. Hắn nhìn lướt qua, nhân tiện nói, đi thôi, đi tòa thứ ba. Đẩy ra tòa thứ ba phó điện cửa, cảnh tượng bên trong lại cùng với trước khác biệt. Nơi này không có chói mắt kim ngân, cũng không có rét lạnh binh giáp, mà chính là từng dãy cao ngất, thẳng tới đỉnh điện cự giá sách lớn. Trên giá sách, lít nha lít nhít bày đầy các loại chất liệu sách, quyển trục, thẻ tre, ngọc sách. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng trang giấy, hoặc da thú, mùi vị đặc hữu, còn có một tia phòng ngừa trùng chú đặc thù dược thảo khí tức. Triệu Cán bước nhanh về phía trước, tiện tay quất ra mấy quyển lật xem, ánh mắt càng ngày càng sáng. Đây là tiền triều thu thập võ công bí tịch, các môn các phái đều có, trong đó không thiếu một số đã thất truyền tuyệt học. Còn có binh thư chiến sách, trận pháp đồ giải, trị quốc kế sách trùng, nông tang thủy lợi, y thuật độc kinh, cơ hồ bao dung một cái vương triều thống trị cần thiết mỗi cái phương diện. Hiển nhiên, những sách vở này quyển sách, vô luận là trang giấy vẫn là viết tài liệu, đều trải qua đặc thù chống phân hủy, phòng đủ, sâu mọt, xử lý, mới có thể tại cái này địa cung bên trong bảo tồn mấy trăm năm mà cơ bản hoàn hảo. Tần Thọ đi đến một loạt trước kệ sách, theo tay cầm lên một bản ố vàng sách cổ lật xem vài trang, là một bộ không tệ nội công tâm pháp, nhưng đối với hắn mà nói, đã vô dụng. Hắn để sách xuống, hướng mọi người nói, cái này ngược lại tính là đồ tốt, nhất là đối triều đình cùng giang hồ mà nói, giá trị chưa hẳn thấp hơn kim ngân minh giáp. Đáng tiếc, đối cá nhân ta tác dụng không lớn. Hắn nhớ tới hoàng đế phó thác nhiệm vụ, nói bổ sung, tìm một chút nhìn, có hay không bệ hạ muốn trường sinh quyết. Thách ra tìm, động tác mau mau. Mọi người lập tức tản ra, tại phong phú trong sách nhanh chóng lục lọi lên. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại có lật qua lật lại trang sách tiếng xào xạc. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, mọi người một lần nữa tụ lại, đều là đối Tần Thọ lắc đầu. Tần đại nhân, không có phát hiện tên là Trường Sinh Quyết điện tịch. Nghĩa phụ, chúng ta bên này cũng không có. Có thể hay không? Không ở nơi này. Tần Thọ nhíu mày. Chẳng lẽ Trường Sinh Quyết không ở chỗ này chỗ? Hoặc là, cần càng điều kiện đặc thù mới có thể tìm được. Hắn không lại xoắn suýt ở đây, hạ lệnh, đã không có, quên đi. Đi chủ điện. Một đoàn người rời đi tàng thư phó điện, rốt cục đi tới địa cung trọng yếu nhất, hoành vĩ nhất tòa kia chủ điện trước đó. Chủ điện đại môn càng thêm dày hơn trọng phong cách cổ xưa, phía trên điêu khắc nhật nguyện tinh thần, sông núi giá tác đồ án, tràn đầy đế vương uy nghiêm khí tức. Thượng quan Hùng cùng điêu tam phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem chậm rãi đẩy ra. Điện cửa mở ra, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm trầm trọng, thậm chí mang theo một tia khí tức âm lãnh đập vào mặt. Mọi người bước vào chủ điện, đầu tiên đập vào mi mắt là 10 bộ toàn thân từ một loại nào đó ám kim loại đen chế tạo, tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra băng lãnh khí tức to lớn quan tài. Cái này 10 bộ quan tài hiện lên một cái kỳ lạ hình vòng, đều bày đặt ở đại điện bốn phía, quan tài đầu toàn bộ hướng trong đại điện. Mà tại đại điện chính trung ương, một cái cao hơn mặt đất vài thước cẩm thạch tế đàn phía trên, bất ngờ trưng bày một bộ càng thêm to lớn, càng thêm lộng lẫy, toàn thân dường như từ một loại nào đó hắc kim, ô kim, chú tạo, mặt ngoài khảm nạm lấy vô số bảo thạch, điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án. Cự quan, 10 bộ hắc quan, như là chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh trung ương bộ kia lộng lẫy hắc kim cự quan. Đây là Triệu Can nhìn lấy này quỷ dị bố cục, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, thất thanh kêu lên, thập tinh bảo vệ. Chi cục, cái này, đây là đế vương lăng tẩm bên trong, truyền thuyết dùng để hội tụ long khí, trấn áp quốc vận, thậm chí ý đồ truy cầu sau khi chết bất hủ hoặc là chuyển sinh đỉnh cấp phong thủy cách của ta. Tần Thọ lông mày nhíu lại, ừm. Phong thủy. Triệu Can chỉ chung quanh bố cục, tốc độ nói cực nhanh giải thích, trên đất sự tình, coi trọng bắt quái phương vị, âm dương ngũ hành. Bố cục của nơi này, không bàn mà hợp một loại nào đó sớm đã thất truyền cổ lao trận pháp. Trung quanh cái này 10 bộ kim loại đen quan tài, đối ứng hẳn là thập thiên can, tượng trưng cho bảo vệ trung ương tứ phương cùng tứ duy chi lực. Mà trung ương bộ kia hắc kim cự quan, đối ứng chỉ sợ sẽ là đế tinh, hoặc là nói là tiền triều mạt đại hoàng đế, hoặc là một vị nào đó trọng yếu hoàng tộc quan tài. Bọn hắn là muốn mượn cái này địa cung đặc thù lục địa mạch cùng trận pháp, hội tụ tiền triều còn sót lại long khí quốc vận, tập độ người trong quan tài. Ý đồ không thể cho ai biết. Điêu Tam ở một bên nghe được mắt trợn trắng, nội tâm đậu đen rau muống, ta thái tử ra nhà. Ngài không cố gắng nghiên cứu đế vương tâm thuật, trị quốc căn bang, làm sao đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ phong thủy mộ táng chi thuật như thế tinh thông? Đại càn tương lai giao cho ngài dạng này, thật sẽ không diệt quốc sao? Triệu Nguyên càng là trực tiếp, một bàn tay đập tại Triệu Càn trên bờ bay, tức giận nói, uy, ta nói biểu ca, ngươi đường đường đại càn thái tử, tương lai hoàng đế, không suy nghĩ làm sao chữa trị quốc gia, mỗi ngày nghiên cứu những thứ này giả thần giả quỷ, đào phần móc mộ đồ chơi, thì không sợ trời đánh ngũ lôi sao? Triệu Càn bị hắn đập đến một cái lảo đảo, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Tri thức cũng là lực lượng, học thêm chút đồ vật tổng không có chỗ xấu. Tối thiểu, về sau sẽ không bị những giang hồ thuật sĩ kia hoặc là người có dụng tâm khác dùng những thứ này mơ hồ đồ vật cho lừa dối. Tần Thọ nghe lấy bọn hắn tranh luận, lại nhìn một chút cái kia 10 bộ hắc quan cùng trung ương hắc kim cự quan, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào trào phúng cùng kinh thường, lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, một đám ngu không ai bằng ngu xuẩn. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua những cái kia tản ra âm lãnh khí tức quan tài, ngựa khí mang theo tuyệt đối xem thường, nếu là thật có cái gì thập tinh bảo vệ liền có thể hội tụ long khí, trường sinh bất tử, có lẽ có thể để vương triều bất hủ. Trước đó triều sẽ còn diệt vong sao? Sẽ còn rơi vào cái quốc phá gia vong, bảo tàng bị long đong hạ tràng. Bất quá là lừa mình dối người, chết vì sĩ diện, hoặc là một ít không cam tâm thất bại người, một điểm cuối cùng đáng thương, ảo tưởng không thực tế thôi. Hắn lời này như là băng lãnh truy tử, đâm rách cái này bố cục tạo nên thần bí cùng uy nghiêm không khí, đem bản chất vạch trần đến phát huy vô cùng tinh tế. Thế mà ngay tại Tần Thọ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, loạn xoạng, loạn xoạng, loạn xoạng. Chương 475, tiên triều 10 đại tướng quân. Chương 475, tiên triều 10 đại tướng quân. Tần Thọ câu kia tràn ngập giễu cợt ngữ vừa dứt, như là xúc động một loại nào đó cấm kỵ cơ quan. Loạn xoạng, loạn xoạng, loạn xoạng. Bang đương, bốn phía lại điện, cái kia 10 bộ nặng nề vô cùng, toàn thân từ không biết tên kim loại đen chế tạo quan tài, hắn nắp quan tài vậy mà đồng thời kịch liệt chấn động, bật lên đến, phát ra rợn người kim loại ma sát cùng tiếng va đập, tại cái này chống trải yên tĩnh đại điện bên trong quanh quẩn, phá lệ khiếp người. Một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm làm cho người buồn nôn, hỗn hợp có mục nát, âm lãnh, tĩnh mịch, cùng một loại nào đó lắng động mấy trăm năm bạo lệ, không cam lòng cùng oán hận quỷ dị khí tức, như là thực chất hàn lưu, trong nháy mắt theo 10 bộ quan tài bên trong mãnh liệt mà ra, tràn ngập tại toàn bộ đại điện. Nhiệt độ dường như chợt hạ xuống. Chư Tần Thọ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo hiếu kỳ, cái khác người, bao quát Triệu Nguyên, Triệu Cản, Thượng Văn Hùng, Điêu Tam các loại, tất cả đều trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, lông tơ dựng thẳng, tim đập loạn, cơ hồ muốn nhấc đến cổ họng. ta dọn cái thân nướng a. Điêu Tam thanh âm đều có chút biến điệu, cái này sợ không phải thật muốn trá thì a. Triệu Nguyên cố gắng trấn định, nhưng thanh âm cũng có chút phát run, nỗ lực dùng trò đùa làm dịu khẩn trương, khó. Chẳng lẽ cái này hậu thế bên trong còn có cái nào bất tài tử tôn, đem lão tổ tông nhóm cho tức giận đến. Vách quan tài đều ép không được rồi. Lại tứ vẻ mặt đau khổ, Triệu gia, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tư nói đùa a? Thái tử Triệu Càn sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra kinh nghi cùng một loại nào đó suy đoán, hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia chấn động quan tài, thanh âm căng lên, không đúng, cái này không chỉ là phong thủy, đây là kết hợp tương tây luyện thi tà thuật, lại phối hợp cái này thập tinh bảo vệ bố cục, hội tụ địa mạch âm khí cùng còn sót lại long khí tầm bổ thi thể. Cái này, lần này chỉ sợ là thật muốn. Lên thi, phảng phất là để ấn chứng Triệu Càn mà nói, sau một khắc, vâng, 10 bộ quan tài nắp quan tài bị một cỗ to lớn lực lượng từ nội bộ đột nhiên tung bay, trầm trọng đện rơi trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang nồng đậm, làm cho người buồn nôn, dường như hỗn hợp hương liệu dược tài cùng thi thể mục nát vị đạo gây mũi hôi thối, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một số tâm lý tố chất hơi kém tùy tùng trực tiếp khom lưng nôn ra một trận. Ngay sau đó, 10 cái màu da hiện ra một loại quỷ dị không có không sức sống màu nâu xanh, ngón tay khô cạn dài nhỏ, móng tay đen nhánh sắc bén tay gần như đồng thời theo xốc lên quan tài biên giới dò ra, chết đảo ở vách quan tài. Động tác kia cứng ngắc mà có lực. A, Triệu Yên Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, trốn đến Tần Trạm cùng Tần Tuyết sau lưng. Cái khác người cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tần Thọ hơi nhíu mày, trong mắt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại tràn đầy nồng đậm tìm tòi nghiên cứu muốn cùng một kia. Hoang đường cảm giác, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Không phải ta tưởng tượng bên trong thường quy cổ đại cao võ vương triều sao? Làm sao liền cương thi? Ách, hoặc là nói luyện thi đều đi ra rồi. Cái này phong cách vẽ càng ngày càng quỷ dị. Triệu Nguyên nghe được Tần Thọ nói nhỏ, kém chút không có đứng vững. Vị bên cạnh giá sách đậu đen rau muốn nói, đại ca, ngươi đều đặc yêu có thể rời núi lấp biển, tay kéo dao long, còn cảm thấy luyện thi sát chết vùng dậy, không bình thường sao? Hắn cái này đơn thuần vô ý thức phản ứng, cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Triệu Can giờ phút này lại dường như tiến nhập một loại nào đó học giả trạng thái, ánh mắt chăm chú nhìn quan tài, trong miệng cực nhanh thấp giọng nhắc tới, ghi chép, tương tây bí thuật, lấy đặc thù dược dịch cùng phù văn phong tồn thi thể, phối hợp địa mạch tâm khí, có thể bảo vệ thi thể không hư, thậm chí sinh ra dị biến, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Nhưng cần định kỳ lấy sinh linh huyết khí hoặc đặc biệt năng lượng tầm bổ, nếu không sẽ dần dần sơ cứng, mất khống chế. Cái này 10 bộ, chỉ sợ sẽ là tiền triều lấy bí pháp luyện chế. Hắn nói còn chưa dứt lời, thứ nhất trong quan tài, một bóng người cao lớn, đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Đó là một người mặc tàn phá nhưng lờ mờ có thể nhìn ra chế thức tiền triều võ tướng khải giáp nam tử, khuôn mặt khô cạn, da thịt hiện lên màu nâu xanh, hốc mắt hăm sâu, con ngươi đục ngầu trắng bệnh, nhưng quỷ dị chính là, hắn thân thể trừ nhan sắc sâu ám, không có không sức sống bên ngoài, vậy mà không có quá nhiều mục nát dấu hiệu, thậm chí bắp thịt đường cong vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Chỉ là cặp mắt kia tràn đầy tĩnh mịch cùng một loại vặn vẹo bạo lệ. Chúng ta rốt cục tỉnh ngủ. Cái kia võ tướng trong cổ họng phát ra khàn khàn khô khốc, dường như hai khối giấy giáp ma sắt giống như thanh âm cực kỳ khó nghe, lại mang theo một loại không hiểu ý nghĩa cùng vô tận đoán nghiệm. Dường như phản ứng dây chuyền, cái khác chín bộ quan tài bên trong cũng nào ảo ngồi dậy, đồng dạng trang phục, đồng dạng trạng thái, tản ra đồng dạng âm lãnh tĩnh mịch khí tức thân ảnh. Hết thảy 10 vị đều là võ tướng cách ăn mặc, chỉ là hình dạng chiều cao hơi có khác biệt, nhưng cố khí tức kia đồng nguyên đồng tông, bằng lãnh mà nguy hiểm. Mười đôi đục ngầu trắng bệnh ánh mắt, chậm rãi quét mắt đại điện bên trong khách không mời mà đến. Triệu Càn đột nhiên hít sâu một hơi, thất thanh nói, chẳng lẽ thật chính là bọn hắn? Triệu Nguyên vội la lên, chẳng lẽ cái gì a? Biểu ca ngươi đừng thở mạnh. Duy nhất một lần nói xong a. Triệu Càn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 10 cái võ tướng cước bộ lại không tự chủ được chỗ, chậm rãi lui trở về Tần Thọ sau lưng, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, ngươi tại quốc tử giám đọc qua sách, mặc dù là lăn lộn cuộc sống, có thể từng nghe nói trên sử sách đi lại, tiền triều 10 đại tướng quân. Triệu Nguyên sững sờ, lập tức cố gắng nhớ lại 10 đại tướng quân, giống như có chút ấn tượng, nhưng là ta mỗi ngày vội vàng ngủ lại pháo hoa liếu ngõ hẻm, làm sao có thời giờ nhìn kỹ sử thư a? Biểu ca ngươi đừng ngừng nói tiếp. Triệu Cán nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, tiền triều mặt đại từng có 10 vị công hơn chắc chứ, chiến công hiển hách đại tướng quân, được vinh dự quốc chi trụ cột, nhưng ngay tại vương triều diệt vong trước giờ, cái này 10 vị đại tướng quân lại cơ hồ trong cùng một lúc mất tích bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, đây cũng là dẫn đến tiền triều quân tâm tan rã, cấp tốc sụp đổ trọng yếu nguyên nhân một trong. Trên sử sách một mực là bí mật. Hắn chỉ lấy trước mắt cái kia 10 cái chậm rãi theo trong quan tài đứng người lên, động tác hơi có vẻ cứng ngắc lại tràn ngập cảm giác gáp bách võ tướng, không nghĩ tới bọn hắn không phải mất tích, mà chính là bị lấy loại phương thức này giấu đến nơi này. Lúc này, cái kia 10 cái đã hoàn toàn đứng lên, trên thân khải giáp ma sát phát ra kèn kẹt tiếng vang, tiền triều đại tướng quân tựa hồ rốt cục thích ứng thức tỉnh trạng thái. Bọn hắn đục ngầu ánh mắt, cuối cùng đồng loạt như ngừng lại trong đại điện, cái kia đối mặt bọn hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá Tần Thọ trên thân. Tần Thọ sắc thực rất ngạc nhiên, hắn nhìn từ trên xuống dưới những thứ này hoạt tử nhân dường như đang nhìn cái gì ly kỳ gốc đến ngọn, cái này thế giới. So với ta nghĩ còn muốn thú vị a. Thế mà thật sự có loại này. Đem người sống, hoặc là nói người chết, luyện chế thành cùng loại khối lỗi, lại giữ lại bộ phận lúc còn sống ý thức cùng lực lượng thủ đoạn. Chậm chậm, tiền triều. vì phú quốc, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả người mình đều không buông tha.